Chương 78, Thiếu đế cơn giận, công bình nhất chiến. Có 10 vạn lần thiên phú. Bắc Minh giới Tây Bộ, giữa cột thơm phía trước đến tín hiệu, hắn cùng với Lăng Thần tìm được một chỗ thánh nhân truyền thừa, cũng đã đắc thủ. Một thân tài cao gầy mặt lạnh nữ tử cung kính đáp lại, nhưng nhìn hướng về nam tử ánh mắt nhưng tràn đầy hỏa nhiệt. Nam tử nghe vậy, khẽ lắc đầu, hắn chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Chỉ là không người nào dám nói chuyện, chỉ là buông xuống đầu cách mặt đất càng gần hơn chút, mắt bên trong tràn đầy ngơ ngác. Chỉ có nàng kia, ngạc nhiên mở miệng hỏi, chết. Làm sao có khả năng? Lăng Việt ở Vũ Vương Điên Phong cảnh giới áp chế nhiều năm, vừa vào giới này liền đi vào Vũ Hoàng chi cảnh, cho dù là bình thường cấp thấp Vũ Hoàng cũng khó có thể chiến thắng hắn, càng có Lăng Thần ở bên tiếp ứng, mặc dù không địch lại cũng có thể tự vệ. Huống chi? Thiếu đế không phải là ban tặng hắn trường sinh huyết à? Nữ tử thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, chuyện này quá làm cho người khó có thể tin. Trường sinh huyết chỗ thần kỳ, người ở tại tràng đều thán phục không ngớt. Bọn họ không chỉ một lần ước ao Lăng Việt có thể đạt được thiếu đế lọt mắt xanh, ban xuống trường sinh huyết. Loại kia khủng bố tạo hóa khả năng, đối với ở mạnh được yếu thua tu hành giới khổ sở dễ dụa bọn họ mà nói, là bất kỳ bảo vật cũng thay không. Đó là sống sót thời cơ. Nhưng bây giờ có người nói cho bọn họ biết, nắm giữ trường sinh huyết Lăng Việt chết. Bọn họ không thể tin được. Trường sinh huyết bị hút ra. Nam tử hai mắt híp lại, hơi thở lạnh như băng nương theo lấy lời nói hạ xuống. Như là một cái trọng truy rơi vào tất cả mọi người đáy lòng. Còn có một câu nói, hắn chưa từng nói ra khỏi miệng, chính là người kia không chỉ có hút ra trường sinh huyết, hơn nữa còn đem hắn luyện hóa. Hắn biết rõ chuyện này đối với cho bọn họ mà nói có thế nào trùng kích lực. Bởi vì cho dù là hắn, QNZ không thể tin được phía trên thế giới này rõ ràng còn có người có thể làm đến bước này, nhất là xem người kia tướng mạo, còn là một cùng hắn tuổi không kém bao nhiêu người thiếu niên. Nhà ai thiếu niên thiên kiêu có như thế có thể vì. Cũng không phải hải ngoại 72 tiên đảo người. Đại lục vẫn còn có loại này yêu nghiệt. Chuẩn bị lên đường. Ta muốn tự mình đi nhìn, kia cá nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn dứt tiếng, mọi người đều theo tiếng đồng ý. Nữ tử nhìn nam tử vẻ mặt, tâm thần tập trung cao độ. Hắn biết rõ nguyên bản đối với lần luyện tập này chỉ là ôm đi cái đi ngang qua sân khấu tâm tính hắn, dĩ nhiên bắt đầu nghiêm túc. Nghiêm túc thiếu đế. Sẽ khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Đại lục thiên kiêu nhóm. Chuẩn bị kỹ càng nên tiếp thiếu đế nghiền ép à. Long đất đại điện bởi vì luân phiên đại chiến mà trở thành một mảnh tàn viên phế tích. Tần Vũ đứng yên ở không trung, thần lực trong cơ thể ồ ồ, khí tức đầy đà. Hắn đây là muốn đột phá. Viêm Cơ thấy thế, kinh nghi nói. Luân phiên vượt cấp chiến đấu, nghĩ đến là bên trong lòng sinh ra ý nghĩ ngộ, lấy chiến đột phá, mới là chúng ta thiên kiêu ứng làm việc. Bạch Hổ Bạch Khiếu Thiên chuyện đương nhiên nói, trong giọng nói đối với Tần Vũ tràn đầy tán đồng cảm giác. Chúng ta lúc nào động thủ? Thiết tử Vô Đồng thâm trầm nói, hắn hiện tại thần lực dung chuyển, khí tức bất ổn, nếu là muốn giết hắn, bây giờ là tốt nhất thời gian. Hiện tại động thủ, thắng cũng không vẻ vang. Bạch Khiếu Thiên phủ định nói, trong tộc những lão gia hỏa kia ý tứ, là muốn chúng ta giết hắn, chưa nói đem hắn xóa thí. Vô Đồng tiếng nói lạnh dần, bao phủ ở dưới hắc bào thân thể dục già dục dịch. Loại này thiên tiêu, nếu không thể cùng hắn công bình nhất chiến, lấy đạo luận đạo. Đời ta đạo tâm đều khó mà viên mãn. Bạch Khiếu Thiên ngữ khí kiên định, chậm rãi về phía trước chuyển một bước, mơ hồ ngăn tại Vô Đồng trước người. Ngươi muốn ngăn trở ta? Vô Đồng lạnh lùng nói, hắc bào bên dưới hàn ý cuồn cuộn, như trong u minh chạy ra ác quỷ. Ta nói rồi, ta muốn cùng hắn công bình nhất chiến. Bạch Khiếu Thiên sắc mặt không hề thay đổi, nếu ngươi là cái này dô nở dê như giết hắn, tổn hại ta viên mãn đạo tâm, đoạn ta đường cầu đạo, ta đời này cùng ngươi không đội trời chung. Dứt tiếng, không khí trong nháy mắt đọc lại, tràn đầy nghiêm nghị khí. Giao quang thánh địa, mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, sắc mặt quái lạ. Nhìn tới, cái này yêu tộc nội bộ cũng không phải như vậy tề tâm hiệp lực a. Thú vị. Đây là ngươi ý tứ. Trong hư không, Thao Thiết đại thánh sắc mặt khó coi, liếc mắt liếc nhìn bên người Bạch Hổ yêu thánh. Không phải là. Bạch Hổ yêu thánh cũng không quay đầu lại no ý nói, nhưng ta không phản đối hắn cách làm. Ngươi có ý gì? Nếu định ra cùng thế hệ tranh phong đổ ước, công bình tự nhiên là muốn làm đến. Nếu là dùng những cái không vẻ vang thủ đoạn, cho dù thắng, lại có gì dùng? Có gì dùng? Ngươi cũng biết việc này liên quan đến chúng ta 72 tiên đảo trở về đại lục tuyệt thế lương cơ hội. Thao Thiết đại thánh sắc mặt nhăn nhó lên. Ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng nếu là bọn họ thừa dịp cái kia Tần Vũ đột phá thời gian đánh lén ra tay, Tần Hạo Nhiên sẽ nhận dưới kết quả này. Bạch Hổ yêu thánh phản bác. Hắn không tiếp thu thì thế nào? Đến thời điểm đó tình thế đã định, chúng ta trở về đại lục danh chính ngôn thuận, chiếm cứ một chữ lý. Thao Thiết nói, hơn nữa, Tần Hạo Nhiên nhi tử loại gì thiên phú ngươi cu nở dê nhìn thấy, nếu không phải chết, ngày sau tất thành họa lớn. Ta Bạch Hổ nhất tộc, lấy chiến vì là tông, nếu không phải có thể đường đường chính chính chiến thắng đối thủ, còn lại bất kỳ phương thức thắng lợi cũng không trọng yếu. Chết suy nghĩ. Ngươi muốn đường đường chính chính, ngươi đi cùng Tần Hạo Nhiên đánh a. Ngươi đánh thắng được à? Hai người tranh chấp càng lúc càng kịch liệt, một bên Thiên Yêu Thần Hoàng Yêu Thánh cùng Ma Long Đại Thánh nhìn ra nhíu chặt mày. Bạch huynh, trước mắt đúng là phi thường thời cơ, cái kia Tần Vũ Thiên tư hơn người, chiến lực lại càng là nghiền ép cùng cảnh, nếu không phải sớm một chút giải quyết, sớm muộn trở thành cái kế tiếp Tần Hạo Nhiên. Khó nói ngươi nghĩ nhìn thấy chúng ta yêu tộc, lần thứ hai bị trấn áp một cái thời đại à? Bạch Hổ Yêu Thánh nghe bên người Tam Đại Yêu Thánh lời nói, nội tâm dần dần buồn bực. Bọn họ quan điểm đối với tính cách thẳng thắn Bạch Hổ nhất tộc Yêu Thánh mà nói, như quỵ xuống đồng dạng trói thai. Ta vẫn là câu nói kia. Có nghe hay không từ các ngươi? Bạch Hổ Yêu Thánh quả quyết nói, các ngươi phải làm sao là các ngươi sự tình, bất quá. Nếu là bởi vì các ngươi cử động dẫn đến ta Bạch Hổ nhất tộc Thiên Kiêu đạo tâm bị hao tổn, vô duyên chứng đạo. Bạch Hổ Yêu Thánh mặt sau lời nói chưa nói xong, nhưng hắn cái kia dày đặc ngự khí dĩ nhiên biểu dương thái độ mình. Nghe được còn lại mấy cái đại yêu thánh rồn dập lắc đầu thở dài. Làm sao sẽ cùng như thế cái chết suy nghĩ liên minh. Mọi người ở đây tranh luận thời gian, Tần Vũ cơ thể bên trong phát ra trận trận tiếng nổ vang, ẩn nhẫn nhìn sang. Vũ Vương bắt trọng thiên. Đột phá kết thúc. Thiết tử Vô Đồng thấy thế, vẻ mặt vui vẻ, hướng về phía trước người Bạch Khiếu Thiên nói, hiện tại, ngươi không ngăn cản ta đi. Hừ, không ngăn cản ngươi, ta tự mình tới. Bạch Khiếu Thiên chật chật cái cổ, trước tiên hướng về Tần Vũ đi đến. Vô Đồng dừng lại ở tại chỗ sững sờ, sau đó cười nhạo một tiếng. Cái này Bạch Khiếu Thiên tuy nhiên đầu óc thẳng thắn, nhưng thực lực hắn vẫn còn tin được, hắn nếu chịu động thủ, ngược lại là tỉnh chính mình một phen công phu. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Khiếu Thiên thân hình sửng sốt. Ngươi như thế nào? Vô Đồng hơi nhướng mày. Đây cũng là ra cái gì sự cố? Hắn thật giống lại đột phá. Bạch Khiếu Thiên ngơ ngác mà lời nói âm thanh truyền đến, mọi người dồn dập cả kinh. Hôm nay canh thứ năm đến. Chương 79, liên phá hai cảnh, chiến Bạch Hổ. Có 10 vạn lần thiên phú. Chỉ thấy Tần Vũ quần áo phân phật, không gió mà bay, thần quang quanh quẩn, khí tức cao hơn một tầng lầu. Vũ Vương cửu trọng thiên. Liên phá hai cảnh. Đây là ngột ngạt bao lâu a? Giao quang thánh địa bên trong, một đám trưởng lão các đại năng dồn dập há hốc mồm. Cái này Vũ Vương cảnh giới đột phá vậy cũng thật sự là một cảnh nhất trọng thiên a. Lợi hại đến đâu thiên kiêu ba, năm tháng có thể đột phá một cảnh giới liền coi như bất thế. Nào có liên tiếp đột phá đạo lý. Chỉ có Tần thị nhất tộc trưởng lão cùng với ngày đó mắt thấy quá Tần Vũ thu phục thánh khí các đại năng trong lòng cười trộm không ngớt. Người này, lần nào đột phá chỉ thăng một cảnh giới. Tần Vũ, ngươi quả thật là nhân tộc tối cường thiên kiêu, ta không thể không thừa nhận, nếu là cùng cảnh giới ta không bằng ngươi. Bạch Khiếu Thiên đứng ở Tần Vũ đối diện, cao giọng kêu lên. Vũ Vương cảnh giới có thể một lần phá hai cảnh, thật sự là trước nay chưa từng có. Ta xem qua trước ngươi chiến đấu, tuy là vì Vũ Vương, nhưng thực lực cùng so với mới vừa phá cảnh Vũ Hoàng nửa điểm không kém, vì vậy. Ta QNZ không tính bắt nạt ngươi, nhất là ngươi bây giờ lại liền phá hai cảnh, tinh khí no đủ. Bạch Khiếu Thiên chậm rãi mà nói, tựa hồ ở biểu dương thái độ mình. Ngươi nếu đột phá xong, cùng ta công bình nhất chiến đi. Hai cánh tay hắn dương mở, thế như mãnh hổ xuống núi, khí tức hướng trời bay lên trên, một cổ nồng nặc hoang cổ yêu khí tàn phá bừa bãi mà ra. Tần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, quái lạ nhìn một chút đối diện Bạch Khiếu Thiên, không xác định nói, ngươi nói ca y gì? Ẩm. Vũ Vương đỉnh phong. Bạch Khiếu Thiên. Vô Đồng. Ngươi. Bạch Khiếu Thiên lời nói hơi ngưng lại, không thể tin tưởng nhìn về phía trước mặt lại phá một cấp Tần Vũ, nửa ngày nói không ra lời. Tu hành chi đạo gian nguy dị thường. Đi sai bước nhầm một bước chính là vượt sâu vạn trượng, mỗi lần phá cảnh đều cần chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo làm tốt cũ chuẩn bị, để ngừa đột phá thất bại thương tới bản nguyên. Hắn chưa từng gặp có người thật có thể đem đột phá làm uống nước một dạng ung dung đơn giản. Vừa hay là Vũ Vương thất trọng thiên, cái này sẽ liền Vũ Vương đỉnh phong. Uống nước ngươi còn muốn đi xuống nuốt đây. Cái này đột phá cũng quá ung dung đi. Ngươi, đến cùng lúc trước cảnh giới áp chế bao lâu? Hắn không thể tin tưởng mà hỏi. Áp chế cảnh giới? Tần Vũ cao mày, ta tại sao phải áp chế cảnh giới? Ta trước hai ngày đã đột phá Vũ Vương thất trọng thiên, đến giờ mới đến Vũ Vương đỉnh phong, đã tu luyện chấm như vậy, còn muốn áp chế. Đây chẳng phải là liền lục mao rùa cũng không bằng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói cái gì? Trước hai ngày mới đột phá Vũ Vương thất trọng thiên. Hiện tại liền Vũ Vương đỉnh phong. Tại đây ngươi còn ghét bỏ chậm. có để cho người sống hay không? Cũng cùng ngươi cái này biến thái so với, đây chẳng phải là khắp thiên hạ đều là lục mao rùa. Không quan tâm đến dại ra mọi người, Tần Vũ duỗi cái thoải mái lưng mỏi, liếc một chút xung quanh mấy người. Các ngươi không phải là tới tìm ta đánh nhau hả? Đừng lo lắng, động thủ đi. Bạch Khiếu Thiên nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Tần Vũ, khí thế chưa chiến trước tiên suy, đối mặt như thế cái đột phá như uống nước quái thai, hắn thật có thể đánh thắng à? Làm Bạch Hổ nhất tộc thiên tiêu, đây là hắn đời này lần thứ nhất, còn không có động thủ, trước hết hoài nghi mình có thể hay không thắng. Nắc, hắn đã trở thành ta tâm ma, nếu không phải đánh thắng hắn, ta nói hưu rồi. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ hoảng loạn, khẽ cắn răng, giống to lên tiếng. Giống. Nương theo lấy khủng bố sóng âm bao phủ ra, một con cự đại điếu tình bạch ngạch hổ hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Khiếu Thiên phía sau, đây là hắn bản mệnh pháp thân. Trừ hóa thân bản thể ra, cái này chính là hắn cuối cùng sát chiêu. Lại vừa bắt đầu liền sử dụng loại này ép đáy hòm thủ đoạn, xem ra cái này Tần Vũ cho cái kia bạch hổ tộc thiên kiêu mang đến áp lực không nhỏ a. Cũng không phải là, đối mặt loại này quái thai. Không có bị sợ đến run chân chạy trốn cũng đã rất có loại. Mọi người nghị luận sôi nổi, bạch hổ yêu thánh nghe vào trong thai, sắc mặt tâm trầm. Nếu là một hồi ngươi này vạn bối đánh không lại Tần Vũ, không chỉ có đạo tâm bị hao tổn, còn sản sinh tâm ma. Ha ha. Thao thiết ánh mắt độc ác, một chút thấy rõ Bạch Khiếu Thiên bây giờ trạng thái. Không thể. Ta bạch hổ nhất tộc lấy chiến đấu vì là tông, cùng cảnh bên trong còn không người có thể địch, huống hồ là một giới vũ vương cảnh giới nhân loại tu sĩ. Bạch hổ yêu thánh nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Cự đại bạch hổ hư ảnh theo Bạch Khiếu Thiên thân hình bỗng nhiên nhào về phía trước. Che khuất bầu trời móng vuốt cao cao nhấc lên, hung mãnh hạ xuống, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt mang khởi trận trận tiếng xé gió xì xì vang vọng. Tần Vũ mũi chân nhẹ chút, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào móng vuốt phạm vi công kích ở ngoài. Ầm. Móng vuốt đập rơi trên mặt đất, miễn cưỡng đập ra một đạo có thể mai táng trăm người hố to. Bạch Khiếu Thiên biết rõ chiêu thức này vô pháp trong số mệnh Tần Vũ, từ lúc Tần Vũ né tránh thời gian mãnh liệt đạp xuống hư không, nổ bắn ra đi, lấn đến gần trước người, quyền hóa trưởng. Trưởng biến trảo, hai cánh tay dường như cuồng phong sậu vũ đồng dạng hướng về Tần Vũ chô yếu liên tục công tới. Bạch hổ nhất tộc không hổ là trời sinh chiến đấu chủng tộc, bọn họ loại này phương thức chiến đấu tuy nói giã tính mười phần, nhưng tương tự hiệu quả văn hoa. Nếu là bình thường tu sĩ đối mặt bọn họ cái này rôn nở dê như mau lẹ trí mạng công phạt, rất sớm liền thua trận, mệnh vẫn tại chỗ. Tần Vũ cũng chưa từng tiếp xúc qua như vậy cuồng bạo phương thức tác chiến, lúc đầu trong lòng hơi kinh, ăn một chút thiệt nhỏ. Nhưng hắn thân thể nhận qua lôi kiếp tẩy lễ, lại tu luyện qua viên mãn cảnh giới đại hoàng chiến thể, có thể so với cấp thấp đạo khí. Vì vậy Bạch Khiếu Thiên quyền trưởng mặc dù ngay cả liền rơi vào Tần Vũ trên thân, có thể trừ tạo thành một chút vết máu ra, cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Nhưng mà hắn ngộ tính loại gì kinh người, hai người giao thủ bất quá trong chốc lát, hắn liền có thể tinh chuẩn bắt lấy Bạch Khiếu Thiên tiến công quy tích. Lại đến liền có thể đủ làm được đem Bạch Khiếu Thiên mỗi lần tiến công cũng vững vàng ngăn tại quanh thân một thước ở ngoài. Bạch Khiếu Thiên càng đánh càng hoảng sợ, đối với Tần Vũ thiên phú chiến đấu cảm thấy mười phần mà không thể tin tưởng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tần Vũ tại đây từng đoàn trong chốc lát bên trong chiến đấu kỹ xảo có biến hóa long trời lỡ đất. Mà hắn vì là những này tiến bộ, đầy đủ nỗ lực gần thời gian 20 năm. Kém như vậy cự, để vẫn tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm Bạch Khiếu Thiên mười phần địa nan lấy tiếp thu. Hắn hai mắt từng đỏ, ra chiêu càng ngày càng tàn nhẫn, góc độ càng ngày càng xảo quyệt. Đỏ sẫm sát phạt chi khí từ hắn trên thân thể lan tràn ra, theo hắn quyền cước mỗi lần vung lên, đều như thế gian băng lãnh nhất lưỡi dao đồng dạng hướng về Tần Vũ mỗi cái vị trí cắt chém mà đi. Cái này sát phạt chi khí lực công kích biết bao khủng bố, mỗi khi nhanh tiếp xúc được Tần Vũ ra thịt thời gian, hắn đều cảm giác được một luồng đau nhói cảm giác từ trong đầu của hắn truyền đến. Đó là nguy hiểm dấu hiệu. Yêu tộc. Quả nhiên không phải là cái gì đèn cạn dầu. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt nhưng càng ngày càng hưng phấn. Giống như vậy thoải mái cái, hắn rất lâu không có đánh. Tinh thần chiến giáp. Hắn chợt quát một tiếng, quanh thân vô cùng thần lực hướng trời bay lên trên, đem lấn đến gần trước người Bạch Khiếu Thiên ma nhờ me đánh bay ra ngoài. Ánh sao đầy trời rơi ra, bao trùm quanh thân, hình thành một bộ xa hoa lại cả công lẫn thủ chiến giáp. Chương 80, tinh thần pháp tắc, liền chiến thiên tiêu. Có 10 vạn lần thiên phú. Đây là hắn đối với tinh thần pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, diễn sinh sáng tạo ra đến thần thông một trong. Từ trước chiến đấu vẫn chưa có người nào có thể làm hắn chăm chú nửa điểm. Cho đến hôm nay, có thể thoải mái tay chân, đánh nhau một trận. Đến đây đi. Hai người thân hình lấp lóe, ở trong không gian đống nhiên chạm vào nhau. Ầm. Tần Vũ vẫn không nhúc nhích, Bạch Khiếu Thiên nhưng đống nhiên bay ngược ra ngoài trăm thước. Hắn sắc mặt ngơ ngác, cuống quýt ngừng lại thân hình, nhìn về phía bao phủ ở tinh thần chiến giáp bên trong Tần Vũ, hai tay khẽ run. Ngươi lại, vẫn không dùng toàn lực. Tần Vũ nghe vậy bật cười lớn, ta am hiểu nhất, xác thực không phải là thiếp thân chiến đấu. Bất quá, tạm tạm dùng đi. Hắn dứt tiếng, bước chân nhẹ nhàng, sử dụng tới Trung Châu tiên triều bất truyền tuyệt học tiên nhân chỉ lộ. Bộ này thân pháp tuy nói không tính là cái gì không nổi thần thông, nhưng ở trong chiến đấu xê dịch né tránh cùng với thay đổi trong nháy mắt kỳ diệu vẫn rất có tác dụng. Đương nhiên, đây cũng là hắn đi ra gấp, chưa kịp đi trong tộc tàng đạo các chăm chú chọn mấy bộ thích hợp tự thân tu luyện thần thông, chỉ có thể trước tiên tạm tạm dùng. Hoặc là có thời cơ, chính mình sáng tạo mấy bộ cũng được. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích, nhất thời giống như quỷ mị đồng dạng biến mất trong không khí, Bạch Khiếu Thiên thấy thế mí mắt nhảy lên. Chỉ cảm thấy một luồng nguy hiểm đang muốn buông xuống, bước chân mãnh liệt giẫm mạnh không gian, thân hình lui nhanh ra. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Tốc độ của hắn càng ngày càng xem, có thể cỗ này như bóng với hình cảm giác nguy hiểm nhưng thủy chung không thể thoát được. Hắn trên gáy mồ hôi lạnh ứa ra, con ngươi nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đối sách. Chạy cái gì? Một đạo trêu tức thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên, hắn cả người cứng đờ, lông tơ đứng chổng ngược. Đang muốn lùi về sau bước ra lại phát hiện một con ấm áp bàn tay nhẹ nhàng đặt tại hắn lưng bên trên. Hoang cổ chiến thể, Thương Sơn Tuyệt. Bạch Khiếu Thiên cảm giác được phía sau con kia nhìn như vô hại trên lòng bàn tay chính ngưng tụ một đạo đủ để đem hắn thân thể băng diệt khủng bố uy năng, mí mắt kinh hoàng. Bất quá hắn thân là chiến đấu chủng tộc thiên kiêu, nguy cơ thời gian năng lực phản ứng thực sự không phải là đáp. Hắn tâm niệm nhất động, cách đó không xa cự đại bạch hổ hư ảnh một cái nhảy vọt hướng về Tần Vũ phía sau kéo tới. Tấn công địch tất cứu. Cái này bạch hổ nhất tộc thiên kiêu không đều dô nở dê như A. Xác thực, khẩn cấp như vậy dưới tình huống còn có phản ứng như thế cùng đối sách, không uổng công bạch hổ nhất tộc uy danh. Càng làm cho lão phu kinh ngạc là cái kia Tần thị nhất tộc thiếu tộc trưởng A. Kinh người như vậy chiến lực, tại phía xa cái kia yêu tộc thiên kiêu bên trên. Thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi. Mọi người đối với Tần Vũ không thể tưởng tượng nổi chỗ từ lâu chết lặng, tựa hồ cả đời này sở hữu chứa đựng kinh ngạc cũng đã tiêu hao quang. Nhìn hắn từ đầu tới đuôi vẫn đè lên Bạch Khiếu Thiên hành hung, nội tâm lại không hề ba động. Tựa hồ bản này chính là nên sự tình. Thế nhưng là từ khi nào thì bắt đầu? Vũ Vương treo lên đánh Vũ Hoàng cu nở dê như vậy chuyện đương nhiên. Giống. Che khuất bầu trời Bạch Hổ hư ảnh hướng về Tần Vũ phía sau nhanh chóng đập tới, hiển nhiên nếu là Tần Vũ không buông tha thủ hạ cái này một chiêu, tất nhiên sẽ bị này con Bạch Hổ hư ảnh dốc sức cái thật sự. Hắn hơi nhướng mày, sau đó nở nụ cười. Trong lòng bàn tay thần lực phụt lên, một luồng cự lực phản chấn, không chỉ có rót vào Bạch Khiếu Thiên cơ thể bên trong khiến cho nội tạng bị hao tổn, tương tự tự thân dựa vào lực phản chấn biến mất tại chỗ cũ. Để cái kia Bạch Hổ hư ảnh dốc sức cái khoảng không. Không thể không nói, Bạch Khiếu Thiên lần này tự cứu đối sách xác thực rất hữu dụng, nếu không có như vậy, lấy Tần Vũ lúc đó ngưng tụ cả người thần lực một cái Thương Sơn Tuyệt, tất nhiên sẽ đem Bạch Khiếu Thiên toàn bộ thân thể băng diệt. Mà không phải là bây giờ cái này dô nở dê như chỉ là đánh cho trọng thương. Cấp tốc. Hai bóng người đến từ trên trời, đem Tần Vũ tiền hậu giáp kích. Chính là một mực ở bên cạnh xem trận chiến Vô Đồng cùng Viêm Cơ. Các ngươi chơi cái gì? Bạch Khiếu Thiên sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ, ta không cần các ngươi rút. Ngươi đã thua. Vô Đồng thâm trầm nói. Ta còn không có thua. Bạch Khiếu Thiên cứng rắn chống đỡ. Ngươi cơ thể bên trong kinh mạch đã sớm bị trọng thương, vẻ mặt vẻ vải, một thân thực lực 10 không còn 8. Viêm Cơ trong mỉ hệ NG nói, ánh mắt lại không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, hắn nhưng mảy may không tổn hại, tinh nguyên no đủ, thần lực dô y ra ho. Bạch hổ nhất tộc thiên tiêu, liền thất bại cũng không dám thừa nhận à. Ẩm. Lời ấy một chỗ, dường như thiên lôi quắn đi nhờ, ở Bạch Khiếu Thiên nội tâm vang lên. Một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ cúi đầu, ta thua. Ngươi muốn cùng hắn công bình nhất chiến, chúng ta thỏa mãn ngươi. Hiện tại, nên làm chính sự. Thiết tử Vô Đồng lời nói âm phong từng trận. Giơ tay hắc vụ tràn ngập, hóa thành một cây đen nhánh cờ. Hoàng nữ Viêm Cơ móc ra một viên linh đan, đưa cho Bạch Khiếu Thiên. Bạch Khiếu Thiên ăn vào, vận chuyển thần lực luyện hóa, khí tức dần dần khôi phục lại. Làm sao? Tam tộc đứng đầu nhất thiên tiêu, muốn liên thủ đối phó ta. Tần Vũ sắc mặt quái lạ, cười hỏi. Ngươi tuy chỉ có vũ vương chi cảnh, nhưng thiên phú dị bẩm, chiến lực lại càng là hơn xa chúng ta. Một đôi một, chúng ta bất luận người nào cũng không phải đối thủ của ngươi. Vô Đồng bình tĩnh như trước. Chúng ta vốn không cựu hoán, ai lại biết lập trường không giống. Không phải vậy, giống như ngươi vậy thiên kiêu nhân vật, ta ngược lại thật sự là muốn kết giao một phen. Viêm Cơ ánh mắt sáng quắc, nhìn ra Tần Vũ hơi hơi không được tự nhiên. Người sống một đời, thân bất do kỷ người rất nhiều. Ai lại biết? Tần Vũ nghe vậy, nhẹ giọng cảm thán, đã như vậy, động thủ đi. Vừa dứt lời, tam đại yêu tộc thiên kiêu thân hình nhất động, hiện tam tải trận thế đem Tần Vũ chăm chú vây nốt. Vô Đồng trong tay hắc phiên chập chờn, treo móc ở không trung, ấn quyết trong tay biến hóa, hắc bào bên dưới nhàn nhạt than nhẹ tiếng liên miên bất tuyệt, dường như cổ ma thì thầm, loạn tâm trí người. Cái kia hắc phiên theo gió là chủ, dường như một mảnh đêm đen, bên trên có khắc thanh quang đúc ra mười mấy đạo cổ lao chú ấn, tùy ý trong lúc đó, một mảnh dày đặc hư không dần dần mở rộng ra. Viêm Cơ cầm trong tay một chuỗi cổ lão đồng linh, ném không trung, thần lực thôi thúc, đinh linh vang vọng thời gian, biến ảo một mảnh vô tận biển lửa, lan tràn ra. Thiếu nữ mềm mại dáng người múa, tinh tế vòng eo dường như mềm mại giải lụa, xê dịch trong lúc đó nhảy vào biển lửa, lúc trở ra, dĩ nhiên hóa thành một con dục hỏa phượng hoàng, chói mắt chói mắt. Bạch Khiếu Thiên nhìn trời the tờ ra y, hóa thành bản thể thiên yêu bạch hổ, thân cao mười mấy trượng, một lần nổ tung địa hạ cung điện, giơ tay nhấc chân đến nay, có thể nói khả năng hủy thiên diệt địa. Nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng lòng đất cổ điện nhất thời lảo đảo, vô nở người không hẹn mà cùng thẳng người mà lên, thoát ly sâu trong lòng đất, đi tới trời cao bên trên. Tần Vũ ở trong đại điện không biết chờ thời gian bao lâu, đi ra lúc không ngờ màn đêm thăm thẳm. Bắc Minh giới đêm tối khoảng không cùng so với thiên huyền giới muốn càng sáng ngời một phần, nhất là chính giữa bầu trời đêm, cái kia một cái kéo dài vô số vạn lý rộng lớn tinh hà, tựa hồ đem chọn cái đêm tối khoảng không chia làm hai nửa. Có thể nói bất thế kỳ cảnh. Tần Vũ lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nắm giữ tinh thần pháp tắc tối cao áo nghĩa hắn, đối với cái này cảnh khó tránh khỏi có chút sự hòa hợp. Đông nhiên nghe thấy bên thai âm phong từng trận, một mảnh nhiễm khủng bố thôn vệ chi lực đêm đen từ hắn khuôn mặt bên trên hơi đảo qua một chút. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bước chân nhẹ chút hư không, tránh lui ra ngoài. Đang lúc này, phía sau truyền đến một trận có thể nói khủng bố nhiệt độ nóng bỏng, hắn quay đầu đi qua, phát hiện biển lửa vô biên bên trong. Một con kiêu ngạo thiên yêu thần hoàng múa lên dáng người, cự mỏ trương hợp, phun ra một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch, xông tới mặt. Đây là trong truyền thuyết phần thiên chi hỏa, là thiên yêu thần hoàng nhất tộc thiên phú thần thông, có thể nói không gì không thiêu cháy. Truyền lại từ thượng cổ Tam Túc Kim Ô. Chương 81, Minh Nữ Giang Thế, thấp kém nhân tộc. Có 10 vạn lần thiên phú. Có người nói thiên đạo cấm kỵ lôi kiếp ở trong đại nhật phần thiên kiếp chính là thiên đạo mô phỏng theo này hỏa diện hóa mà ra. Tần Vũ tay nắm ấn quyết. Tinh ký tự văn dường như thiên nhãn đồng dạng lấp lóe, trên nhận vô tận tinh không, quanh thân thần lực chạy cuồn cuộn, hóa thành một mảnh tinh hải ma nở ai nhờ sa nở dê, đem cái kia liệt diễm ngăn tại bên ngoài. Đúng vào lúc này, đinh hai nhức góc gầm thanh vang lên. Con kia che khuất bầu trời bạch hổ ở trong hư không vài lần nhảy lên, bỗng nhiên thả người, ma nhờ me đập xuống. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, phải đem Tần Vũ một cái nuốt vào. Tần Vũ sao có thể như ước nguyện của hắn, hoang cổ chiến thể triển khai ra, phía sau không gian vặn mèo. Đi ra một đạo viễn cổ cự nhân hư ảnh, đấm ra một quyền, đem bạch hổ ma nhờ me đánh bay ra ngoài. Hắn đứng ngạo nghễ trong hư không, nhìn quanh thân thanh thế dọa người tam đại yêu tộc thiên tiêu, nội tâm chiến đấu ngọn lửa, đống nhiên tỏa ra. Nơi này động tĩnh to lớn như thế, xa ngoài vạn dặm tu sĩ đều có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong vùng trời này dọa người thanh thế. Vô số người từ phương xa buôn ba mà đến, dường như trong đêm tối người truy tìm Thái Dương. Lâm Hinh, ngươi xem, đó là cái gì? Một chỗ yên tĩnh hạc gốc, 7-8 đạo bóng người chỉ vào xa xa thiên không, lên tiếng kinh hô. Tựa hồ là có người ở giao thủ. Lâm Vân sắc mặt dại ra nhìn về phía chỗ kia chẳng cảnh, tuy nhiên xa ngoài và rậm, lại như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó khủng bố uy năng và thanh thế. Người nào giao thủ sẽ có như thế đại động tĩnh? Tiểu hoàng tử Lý Huyền Sơn trong lòng kinh hãi, ngươi và ta đều lấy đột phá đến vũ hoàng chi cảnh, dựa vào ngươi và ta tích lũy y. Cho dù là tại đồng bậc bên trong cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Nhưng ta tự hỏi, tuyệt làm không ra như vậy động tĩnh. Lời này nói ra khỏi miệng, mọi người đều cảm giác mình khỏe miệng hơi khô chát chát. Hai người đều là thánh địa bên trong nhân vật cao quý, thiên phú dị bẩm, cao cao tại thượng, bất luận đi tới chỗ nào đều là cao quý không tả nổi, vạn nhân ủng hộ. Bây giờ, lại chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền cảm giác mình cùng người khác chênh lệch rất xa. Đó là nhân vật nào? Xem cái kia động tĩnh. Hẳn là yêu tộc bên trong thiên tiêu. Lâm Vân liếm liếm môi, suy đoán nói. Yêu tộc. Đúng vậy, sách cổ ghi chép, viễn cổ bách tộc, trừ nhân tộc ở ngoài đều có đặc biệt chủng tộc thiên phú cùng truyền thừa. Thánh nhân bên dưới, nếu bàn về cùng cảnh chiến lực, nhân tộc lót đáy. Chỉ có đến thánh nhân bên trên, đem thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, mới có thời cơ vượt lại còn lại chủng tộc. Cái kia cũng là bọn hắn chủng tộc thiên phú đến cùng thời điểm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Liên quan với viễn cổ bách tộc nghe đồn, gia tộc của bọn họ bên trong ghi chép hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Chỉ bất quá đa số ghi chép là nhân tộc anh hùng dẫn dắt nhân tộc đánh thắng cái nào nổi danh chiến dịch, làm ra cái nào bất thế quyết đoán, cuối cùng như thế nào đem bách tộc trục vừa đánh tan, đuổi ra đại lục. Liên quan với các đại chủng tộc tỉ mỉ bí ẩn, liền chỉ có các đại thánh địa mới có. Bọn họ nguyên bản một mực cho rằng viễn cổ bách tộc chiến bại bị đuổi ra đại lục, là bởi vì hắn nhóm thực lực bạc nhược. Nhưng bây giờ, lại có thế có người nói cho bọn họ biết, cùng giai bên trong, nhân tộc chiến lực lót đáy. Bọn họ không muốn tin tưởng. Nhưng bọn họ lại càng không nguyện tin tưởng trên bầu trời xa xa cái kia dọa người thanh thế là cùng làm nhân tộc thiên kiêu dẫn dắt lên. Chuyện này với bọn họ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm mà nói, là một loại đau đớn thê thảm đả kích. Dùng chủng tộc thiên phú để giải thích, làm cho trong bọn họ tâm tính thiện lương được chút. Đồng nhiên, Lý Huyền Sơn hơi biến sắc mặt, xoay tay lấy ra một khối màu xanh nhạt ngọc giản, chỉ thấy trong đó thần văn lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là bất phàm. Hắn từ từ cảm ngộ một hồi, ngẩng đầu nói, Lâm Huynh, Vũ Huynh chuyển tin cho ta, hắn đã xuất quan. Ừm. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi bên kia nhìn, để hắn cu nở dê chạy tới. Lâm Vân nói xong, sâu sắc xem một chút xa xa thiên không, bay lên không trung mà lên. Một chỗ bí ẩn núi hoang bên trong, đột nhiên truyền ra kịch liệt tầm ầm tiếng. Vô tận uy áp tràn ngập, huyền diệu phát tắc, hóa thành một đạo chủy hệ nở tống trận pháp. Đi ra một vị vóc người nóng bỏng, dung mạo yêu diễm tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh. Na nở dê trên người mặc bó sát người hát xa quần dài, da thịt như tuyết. Phượng mi đôi mắt sáng, nhìn quanh lưu ly chỉ toàn là hồn siêu phách lạc vũ mị, linh lung chắn mũi, đôi môi một điểm hơn hẳn trong tuyết nhất điểm hồng may cao ngạo diêm dúa, nhanh nhẹn một cái để thiên hạ nam tử hồn vía lên mây yêu tinh. Na nở dê chập trần vòng eo, chậm rãi đi tới. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động, dường như quặng hữu mộ phần. Chỉ có cực kỳ chú ý mới sẽ phát hiện, nữ tử trong bóng râm, yên tĩnh quỷ sát hai đạo vô thành vô tức bóng người. Đúng là hai vị vũ hoàng cảnh giới thiên tiêu. Lại cam tâm tình nguyện quỷ sát ở nữ tử trong bóng râm. Cung nên minh nữ buông xuống. Hai người đồng thời mở miệng, nhưng như một người nói chuyện, thanh âm khàn khàn, giống như mài cắt đồng dạng làm người nội tâm buồn bực. Giới này có động tĩnh gì hả? Được gọi là minh nữ nữ tử lười biếng rối người, dưới ánh trăng triển lộ ra cực kỳ ngạo nhân đường cong, thanh âm vũ mị, khiến lòng người thần nhất đãng. Chỉ là nơi này cũng không có những người còn lại, phía sau quỷ sắt bóng người vẫn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn một chút. Bẩm minh nữ, minh hoàng nói người kia. Xuất hiện. Cong. Minh nữ động tác cứng đờ, khuynh đảo chúng sinh con người bên trong tinh mang lấp lóe, đến lúc nào sự tỉnh. Hôm nay. Ở nơi nào? Nơi này hướng về bắc, 3.000 dặm. Có một chỗ thánh nhân truyền thừa, xác nhận bị được. Hắn hiện tại ở đâu? Minh nữ nghe nói thánh nhân truyền thừa, mắt bên trong có sự nổi bật lưu truyền. Đại hoang yêu tộc, bạch hổ, thao thiết, thần hoàng tam tộc thiên kiêu tụ hội, đang tại liên thủ cùng với tranh đấu, minh nữ ly khai mảnh này núi hoang liền có thể phát giác. Ồ! Ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng ngời, vậy ba người đều là yêu tộc đỉnh có tiếng thiên kiêu, lại muốn liên thủ đối phó hắn. Là! Có người nói, cái kia bạch hổ nhất tộc thiên kiêu đầu tiên là cùng với một đôi so sánh thí, đáng tiếc không địch lại. Liền ba người liên thủ. Hắn đột phá đến vũ hoàng. Không phải nói trước đó vài ngày mới là vũ vương thất trọng thiên à? Na nở dê bỗng nhiên nghi ngờ nói. Hán, chưa từng đột phá vũ hoàng. Hí. Minh nữ cả người chấn động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngơ ngác. Vốn tưởng rằng tần vũ đột phá đến vũ hoàng chi cảnh, dựa vào thiên phú dị bẩm, chiến thắng cùng giai thiên kiêu, tuy nhiên đồng dạng khó có thể tin, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao đây là minh hoàng điểm danh muốn kết giao nhân tộc thiên kiêu. Lại không nghĩ rằng. Na nở dê hay là đánh giá thấp hắn. Đi thôi, ta tự mình đi xem. Tần Vũ Ngạo đứng ở hư không bên trên, thần lực quấn quanh thân. Ba vị này yêu tộc thiên kiêu mang đến cho hắn áp lực, là đi vào tu hành đến nay số một. Còn hơn mấy ngày trước đây cái kia ba vị nhân tộc thánh địa thiên kiêu khủng bố hơn nhiều. Chẳng trách viễn cổ thời kỳ nhân tộc địa vị như vậy thấp kém. Tâm hắn có hiểu ra, cái này yêu tộc thiên phú thần thông, đúng là mạnh có chút khủng bố. Bạch hổ nhất tộc thân thể cường hãn cùng bản năng chiến đấu quả thực là thái quá, nói riêng về thân thể mà nói, so với kia vị để hắn một tay bóp nát Bắc Cực Thánh Địa Thánh Tử mạnh hơn nhiều. Nhất là triển lộ ra bạch hổ chân thân, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo trong thiên địa thuần túy nhất sát phạt chi khí. Chương 82, Thượng Cổ Tam Hung Trận. Có 10 vạn lần thiên phú. Sắc bén không chịu nổi, hung hiểm dị thường. Hoàng nữ viêm cơ phần thiên chi hỏa càng là như vậy, cái kia vô biên vô hạn khủng bố biển lửa. Nếu là bình thường tu sĩ nhiễm nửa điểm, chỉ sơ liền muốn rơi vào cái thần hồn câu diệt hậu quả. Thiết tử vô đồng thế tiến công tuy nhiên không như dư hai người khủng bố, nhưng quỷ dị nhất. Cái kia dường như đêm đen đồng dạng trường thiên, kéo tới lúc vô thanh vô tức, hơn nữa bất luận Tần Vũ làm sao thi lực, đánh vào phiên diện bên trên, đều như đánh vào trên đông mở dạng, không có nửa điểm tác dụng, khó chịu cùng cực. Tựa hồ bị hoàn toàn thôn phệ hấp thu đi vào. Hơn nữa Tần Vũ còn chú ý tới, cái kia hắc phiên đang tại từng bước đồng hóa phụ cận đêm đen, lại quá một hồi thời gian, cái này đêm tối khoảng không đều sẽ hóa thành tay của hắn bên trong lợi nhận, không ngừng thôn phệ hắn sinh mệnh tinh khí cùng thần lực, cho đến hắn đèn cạn dầu mới thôi. Không chút nào khoa trương nói, ba người này nếu là phóng tới đại lục bên trong, lấy một đấu mười mấy cái cùng các loại cảnh giới nhân tộc cấp thấp vũ hoàng, nửa điểm áp lực không có. Tần thiếu gia tộc trưởng tình huống không ổn a. Không nghĩ tới bị lưu đày hải ngoại xa xưa như vậy thời gian, yêu tộc không chỉ có không có không hạ xuống, ngược lại càng ngày càng cường đại. Chỉ cần ba người này, chúng ta thánh địa bên trong, chỉ sơ chỉ có rất ít mấy người có năng lực vì là cùng với đối đầu. Yêu tộc thiên phú dị bẩm, cùng giai chiến lực vốn là siêu phàm, điểm ấy, xa so với trước kia liền ghi chép ở nhân tộc trong sử sách. Nhưng, chúng ta nhân tộc hay là người thắng cuối cùng? Động thiên kính trước, mọi người thấy trong đó chẳng cảnh, nghị luận sôi nổi. Tứ đại yêu thánh biểu hiện dần dần thả lỏng, tựa hồ đã thấy Tần Vũ bị thua chẳng cảnh. Ấy, đúng, Long huynh, tộc của ngươi trung vạn bối đây, vì sao không thấy ra hiện? Thao thiết đại thánh bỗng nhiên muốn tìm cái gì, quay đầu hướng về phía Ma Long yêu thánh nói. Ta nhớ rằng tộc của ngươi bên trong có thiên tiêu, dĩ nhiên giác tỉnh tổ Long huyết mạch, chiến lược kinh người, nhục thân thần thông, đều khủng bố không ngớt, vì sao không gặp nó xuất hiện? Ngươi không có truyền tin cho hắn à? Ma Long đại thánh nghe vậy hoảng sợ nói, "Runerzeveria, tiểu tử kia làm sao sẽ không có tới? Ta rõ ràng truyền tin cho hắn, hắn cũng đã nói đang tại trên đường. Chẳng lẽ là chạy đi lười biếng? Tiểu tử này, chuyện như vậy cũng dám làm lỡ, nhìn ta trở lại không cố gắng chư nở dê chi hắn. Không vội không vội, đại cục đã định, ngươi vậy vạn bối có tới hay không đều giống nhau, người trẻ tuổi nha. Tính tình ham chơi có thể lý giải. Mấy người vui cười hớn hở nói y, nghiêm chỉnh một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Trên thực tế, bây giờ Tần Vũ tình cảnh xem trong mắt của mọi người, hầu như không có ai cho là hắn còn có trở mình thời cơ. Đêm đen bao phủ, thần hỏa phân thiên, càng có bạch hổ chân thân cùng với cuộc chiến đấu, còn lại. Chính là nước gấm luộc hết việc tinh tế. Thế nhưng là chỉ có bên trong cục người mới biết được, yêu tộc ba vị thiên kiêu lúc này cũng không có bề ngoài nhìn qua lớn như vậy ưu thế. Bọn họ thế tiến công, tuy nhiên mãnh liệt dị thường, liên miên bất tuyệt. Tần Vũ nhìn như mệt mỏi chống đối, lực không hề bắt. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ từ đầu tới đuôi cũng không có đối với Tần Vũ tạo thành thực chất tính thương tổn. Bạch hổ chân thân mỗi khi dốc sức đem lại đây, đều sẽ bị Tần Vũ phía sau viễn cổ cự nhân hư ảnh xa xa đã mở. Tần Vũ khống chế năng lực có thể nói khủng bố, không chỉ có ngưng tụ tinh thần man nở ai nhờ san nở dê đem hoàng nữ viêm cơ biển lửa gắt gao ngăn tại bên ngoài, càng dùng phần lớn tinh lực nghiên cứu làm sao phá giải vô đồng hắc phiên. Nhất tâm tam dụng, lấy một địch tam, một lúc lâu chưa từng hiện lộ xu hướng suy tàn. Hơn nữa nhìn sắc mặt hờ hững, mặt không thở tim không nhảy dáng dấp, hiển nhiên còn có điều bảo lưu. Yêu tộc thiên phú thần thông cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải không có tiêu hao. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, căn bản kiên trì không quá lâu thời gian, nếu là tiếp tục như thế hao tổn nữa, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Kết tam hung trận. Ba người bọn họ nhìn chăm chú một chút, cấp tốc truyền âm, lòng có lập kế hoạch. Đông nhiên thế tiến công buông lỏng, xoay chuyển thân hình, thần lực thao thao bất tuyệt điên cuồng phun trào. Ở trong hư không ngưng tụ ra một đạo quỷ dị trận pháp. Trận pháp này huyền ảo tối nghĩa, vô cùng quỷ dị, đột nhiên xuất hiện, liền có một luồng viễn cổ hồng hoàng khí phả vào mặt, làm cho tâm thần người rung động. Tần Vũ ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trận kia văn bên trên, khắc họa vô số thần thú dị thú hư ảnh. Bạch hổ, thần hoàng, thao thiết ba loại hung thú thân hình thủ trong khi trùng, càng rõ ràng. Hào quang trong ánh lấp lánh, những cái thần thú dị thú thân hình nhốn nháo, khi thì minh rít gào, khi thì nổ hống, tiếng gầm chấn thiên, đinh thai nhức óc. Bọn họ lao nhanh, nhảy lên, ở trong hư không khuấy lên, trên thân quang hoa KNZ ma nhờ me, hóa thành từng đạo viễn cổ ân ký khắc họa ở Tần Vũ quanh thân trong không gian. Vụ. Không gian một trận run rẩy, kia trận pháp mãnh liệt sáng ngời, dường như gần trong gang tấc liệt dương, đâm người nhãn cầu. Ầm. Một đạo hóng ánh chói mắt ánh sáng cột từ trận văn trung tâm bỗng nhiên bạo phát đi ra, lấy mắt thường khó có thể bắt dư tốc độ trực tiếp đâm vào Tần Vũ trên thân. Tạo thành lại một mảnh nổ vang vang dội cự đại sóng lửa. Sóng lửa bao phủ mà ra, thắp sáng nguyên một mảnh bầu trời y, để tứ phương vô số đánh tới chớp nhoáng thân ảnh dồn dập cả người run lên, thân thể đứng thẳng bất động. Cái đó là... Cái gì? Thật là khủng khiếp bạo phát lực. Sự công kích này phía dưới, ai có thể tồn tại? Yêu tộc. Khủng bố như vậy. Bị đánh trúng người là người nào? Giao quang thánh địa, vô số trưởng lão đại năng cả người chấn động, chỉ có đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị. Là Tam hung trận. Trong truyền thuyết, yêu tộc đời đời truyền thừa hủy diệt đại trận. Tạo thành trận pháp yêu tộc huyết mạch đẳng cấp càng cao, trận pháp uy lực liền càng mạnh. Bạch hổ, Thao Thiết, Thần Hoàng đều là bách tộc bên trong xếp hạng hàng đầu hung thú, ba người này lại là từng người trong tộc thiên tiêu. Như vậy kết thành tam hung trận, uy năng đã đủ để chém giết vũ tôn bên dưới sở hữu tu sĩ. Ai? Tần Thiếu gia tộc trưởng một đời thiên tiêu, nhưng chết vào yêu tộc liên thủ vây quét phía dưới, quả nhiên là đáng trách a. Hạo Nhiên đại thánh. Những yêu tộc này giáp tâm bất lương, sớm có dị tâm, lần này tất nhiên là rất sớm tiểu kế vẽ âm như hay, chôn dê tờ Tần Thiếu gia tộc trưởng. Thật là khiến người đáng trách. Chỉ cần đại thánh ngài ra lệnh một tiếng, ta nguyện tùy tùng ngài giết hướng về hải ngoại 72 tiên đảo, diệt yêu tộc Dương Nghiệt, còn Tần Thiếu gia tộc trưởng một cái bằng dao. Một đám đại năng bên trong, đi ra một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng, sắc mặt oán hận, đầy ngập nộ khí. Lại là Vĩnh Hằng Thần Điện đi theo đến đây vũ tôn cảnh đại năng. Hắn nhìn hướng về yêu tộc đại thánh ánh mắt bên trong, giờ khả cờ na y không sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại là nồng đậm oán hận. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, những yêu tộc kia đại thánh ánh mắt bên trong né qua một tia không thể phát giác hoảng loạn, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Đồ ước đã là như thế, cái nào có âm như quỷ cái gì? Các ngươi nhân tộc đây là muốn xé bỏ ước định à? Đừng quên, chúng ta là ký kết quá thiên đạo huyết thệ. Đu nở dê đờ y, tài nghệ không bằng người liền muốn chơi xấu. Cái này chính là các ngươi nhân tộc khí khái. Các ngươi yêu tộc lấy nhiều khi ít, còn dùng tam hung trận loại thủ đoạn này, lại có mặt nói cái gì tài nghệ không bằng người. Nhân tộc đại năng không nhịn được, dồn dập đứng ra nổi giận nói. Có bản lĩnh một đôi một đơn đấu, các ngươi như nở dê cao y na y cái gọi là thiên tiêu, cái nào là Tần Thiếu gia tộc trưởng đối thủ. Cho các ngươi mặt. Chương 83, Ma Long Thân Tử, Cuồng Ngạo Lăng Tiêu. Có 10 vạn lần thiên phú. Yêu tộc đại thánh hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Ta thừa nhận nhân tộc kia tiểu tử xác thực không phải nhân vật bình thường, nhưng ta cũng không nói hắn không thể tìm người hỗ trợ a. Chính hắn nhất định phải lấy một địch nhiều, đánh không lại bị giết hết có thể trách ai. Bất quá cũng không trách hắn, dù sao trong nhân tộc, M.E.I.V.A.N. trong đó Q.N.G. không tìm được một cái cùng cảnh giới có thể cùng bộ tộc ta thiên kiêu đối đầu nhân vật, hắn cho dù là tìm trợ thủ. Q.N.G. không tìm được. Thao Thiết Đại Thánh cất tiếng cười to, chào phúng nhân tộc thiên kiêu thực lực. Khiến ở đây một đám thánh địa đại năng cuồng nộ hét lên, từng cái nổi trận lôi đình, rồi lại không có gì để nói. Bọn họ thật không dám nói, chính mình trong tộc vị nào thiên kiêu cùng cảnh giới có thể đấu thắng những yêu tộc kia vô song nhân vật. Chủng tộc thiên phú loại vật này, rất nhiều thời gian thật có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Lời này, không nhất định đi. Đang lúc này, dừng lại ở bên cạnh vẫn không có lên tiếng Hoang Trạch đống nhiên nhìn chằm chằm động thiên kính, quái gở mở miệng nói, các ngươi yêu tộc thiên kiêu tuy nhiên lợi hại, nhưng QNZ cũng chỉ như vậy. Lời này vừa nói ra, tứ đại yêu thánh sắc mặt cứng đờ. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, hướng về động thiên kính nhìn lại. Chỉ thấy vân hải bên trong, một vị vóc người kéo dài cao to, trên người mặc vân ngỗng mảnh mị mặt lạnh thiếu niên chậm rãi đi ra. Hắn trong con ngươi kim quang lấp lóe, dường như sơ sinh liệt dương, mi tâm một đạo đỏ tươi như vết máu nhớ khắc họa ở tại bên trên, trường bào múa nhẹ, phía sau đêm đen rút lui, dường như thần chi buông xuống thế gian. Thiếu niên sắc mặt lãnh đạm, chậm rãi đi tới. Trong tay tựa hồ soạn gì đó. Ở đây đê u vì đại năng, mắt bên trong thần quang xuyên thủng thế sự, một chút nhìn ra đến tận cùng. Trong tay hắn đó là Long. Là Ma Long thi thân. Tà Thiên. Đây là. Làm sao có khả năng? Ma Long yêu thánh sắc mặt đại biến, nhất thời há hốc mồm. Cái kia trong tay thiếu niên soạn, rõ ràng là một cái dài đến ngang nở mét Ma Long thi thân. Đúng là trước mấy cái đại yêu thánh trong lời nói, có tổ Long huyết mạch, có vô địch tư cách yêu tộc thiên tiêu. Làm sao sẽ? Ma Long đại thánh đầy mặt không thể tin được vẻ mặt. Ma Long nhất tộc vị này thiên tiêu, giác tỉnh tổ Long huyết mạch, chiến lực kinh người. Chính diện đối đầu, cho dù là Bạch Hổ nhất tộc thiên tiêu cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, có thể nói yêu tộc tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân. Chỉ có như vậy nhân vật, lại giữa bất chi bất giác bị chém giết. Thi thể bị người nắm ở trong tay. Hắn là các ngươi Trạch Vu tiên đảo nhân tộc. Ma Long đại thánh phản ứng lại, chất vấn Hoang Trạch. Không sai. Hắn chính là chúng ta Trạch Vu tiên đảo kiệt xuất nhất thiên kiêu Lăng Tiêu. Hoang Trạch cười ha ha, dương dương tự đắc, vạn cổ không một trường sinh cốt sở hữu giả, có đại đế phong thái. Soạn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị. Nếu là người bình thường, nói hắn có đại đế phong thái, bọn họ tất nhiên sẽ khịt mũi con thường. Dù sao từ xưa đến nay bao nhiêu thiên kiêu đều tại ngưỡng cửa kia trước nửa bước khó tiến vào, thiên đạo gông xiềng không phải là đùa giỡn. Nhưng bây giờ thiếu niên này có vạn cổ không một trường sinh cốt, có thể khỏi bị thiên nhân ngũ thai, còn hơn còn lại người tu hành nắm giữ thời cơ trùng kích đại đế cảnh giới. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Hắn vì sao phải giết ta tộc thiên tiêu? Ma Long Đại Thánh khỏe mặt giật một cái, cần biết yêu tộc ra như thế một vị khiêng đỉnh người khó khăn biết bao. Bây giờ cứ như vậy chết thảm ở tạm thời cùng mình duy trì cùng một trận doanh nhân thủ. Biết bao hoan uổng. Chuyện này, ta cũng không biết. Hoang Trạch hai tay mở ra, nói. Ma Long Đại Thánh cuồng nộ hét lên, lúc này liền muốn động thủ. Đang lúc này, mi tâm một tia vô cùng kiếm ý buông xuống, treo móc ở đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ biểu hiện cứng đờ, minh bạch chính mình chỉ cần có bất luận động tác gì, kiếm ý này liền sẽ trực tiếp hạ xuống, đem bọn hắn cố này phân thân trực tiếp chém chết. Không hẹn mà cùng nhìn về phía thủ tọa trên Tần Hạo Nhiên, sắc mặt khác hẳn. Hắn sẽ không là bởi vì chính mình nhi tử sự tình, muốn giết chúng ta cho hả giận đi. Đã thấy Tần Hạo Nhiên sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ nội tâm dường như vạn tuế giếng cổ, không hề so nở dê lớn, chỉ là nhẹ giọng nói ra, ồn ào. Nhìn cho thật kỹ. Nam tôn thánh nhân phân thân hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra nghi hoặc. Cái này Tần Hạo Nhiên quả nhiên là đoạn tình tuyệt dục người. Con trai của hắn cái kia rôn nở dê như thiên kiêu nhân vật bị vây công đến chết lại nửa điểm phản ứng đều không có. Động thiên kính bên trong, thiếu niên kia nắm ma long thi thân cùng nhau đi tới, đi theo phía sau xa ưu tên cung kính bóng người. Ngao giận. Tam hung trận bùng nổ ra đạo kia hủy thiên diệt địa cột sáng, giữa bất chi bất giác giải thể. Tam đại yêu tộc thiên kiêu ngây ngốc mà nhìn bộ kia ma long thi thân, trong lòng ngơ ngác. Bọn họ đều là yêu tộc trẻ tuổi lớn nhất nhân vật đứng đầu, trong ngày thường khá là rất quen. QNZ hai phe đều có luật bàn. Vì vậy hết sức rõ ràng Ma Long Ngao giận thực lực, có thể nói bốn người bọn họ bên trong tối cường giả. Lần này tiến vào bí cảnh thời gian, bọn họ hẹn cẩn thận muốn liên thủ bày ra yêu tộc thiên kiêu phong thái, đem sở hữu nhân tộc giấm nát dưới chân, nói cho bọn họ biết, yêu tộc chưa từng khuất phục. Hồi tưởng lại, loại gì hăng hái? Thật không nghĩ đến, lại gặp lại lúc, hắn dĩ nhiên là một bộ băng lanh thi thể. Ngươi là Trạch Vu Tiên Đảo nhân tộc. Bạch Khiếu Thiên sắc mặt trắng bệch. Trước tam hung trận dĩ nhiên tiêu hao hết bọn họ phần lớn thần lực, bây giờ bọn họ quả thực là yếu đuối không thể tả. Chúng ta rõ ràng là cùng nhau công thủ, ngươi vì sao muốn làm như thế? Hoàng nữ Viêm Cơ thần sắc mang theo một tia bi thiết, không rõ địa chỉ cái kia mặt lạnh thiếu niên chất vấn. Cùng nhau công thủ. Thiếu niên Lăng Tiêu nhếch miệng lên, lộ ra một bộ xem thường ý cười, một đám ăn lông ở lỗ dạ tính không thay đổi hạng người, cũng xứng. Ầm. Lời này vừa nói ra, sở hữu yêu tộc thiên kiêu sắc mặt đại biến. Lời nói như thế, là đối sở hữu yêu tộc to lớn nhất sỉ nhục. Trong lúc nhất thời, vô biên hoang vu đại địa bên trên, chung quanh đánh tới chớp nhoáng yêu tộc thiên kiêu bỗng nhiên nhìn trời the tờ ra y, bí mật mang theo vô tận tức giận, phải đem cái kia nói năng lộ mãng nhân tộc xé nát. Lăng Tiêu đối với cảnh tượng này thờ ơ không động lòng, chỉ là trên mặt mang theo trào phúng nhìn về phía dưới chân ma long thi thân, vốn là nhìn hắn bề ngoài không tệ, muốn ban tặng nó làm ta tọa kỵ vinh hạnh. Không nghĩ tới, không biết phân biệt ta. Cái gì? Viêm Cơ biến sắc, người này, lại muốn thu ma long nhất tộc thiên chi tiêu tử vì là tọa kỵ. Chỉ vì ma long không thuần theo, liền trực tiếp đem đánh chết. Cái này hơi bị quá mức bá đạo. Lăng Tiêu nhìn trước mắt mấy người liên tục biến ảo vẻ mặt, khoe miệng hiện lên một vệt như có như không ý cười. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi cái này tiểu phượng hoàng, dài vẫn là có mấy phần sắc đẹp, không bằng ngươi tới thay hắn. Ngươi! Viêm Cơ sắc mặt tức giận, ngươi đừng muốn. Lăng Tiêu nghe vậy hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói. Nếu không phải là xem các ngươi cái còn không có đánh xong, ta liền tự mình động thủ. Mọi người nghe hắn lời này, khẽ nhíu mày, ngươi có ý gì? Cái không có đánh xong. Cái kia Tần Vũ cũng bị bọn họ tam hung trận trực tiếp mai một ở vô tận sóng lửa bên trong, hiện tại liền cái cho cặn cũng không tìm tới. Nơi nào còn có cái đánh? Lăng Tiêu nhìn bọn họ thật sự một bức không hiểu dáng vẻ, không khỏi bất đắc dĩ vò vào đầu, làm ra một bộ đau đầu dáng dấp. Các ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng... có thể luyện hóa ta trường sinh huyết ra hỏa, sẽ bị các ngươi dễ dàng như vậy giải quyết. Lời này vừa nói ra, ba người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đống nhiên nghĩ đến cái gì, đống nhiên biến sắc, túi đầu nhìn lại. Chương 84, Tam Túc Kim Ô, khẩn cầu buông tha. Có 10 vạn lần thiên phú. Chỉ thấy cái kia vô biên vô tận sóng lửa đột nhiên từ xa xôi vô tận giữa bầu trời thu quyển, nghịch chuyển. Nguyên bản lan tràn đến phía chân trời biển lửa đột nhiên vòng trở lại. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ, lan lộn. Bành trướng, dị biến. Dường như một đóa đang tại nụ hoa chấm nở hỏa diễm nội liên, ẩn chứa làm cho người kinh hãi khủng bố năng lượng. Cái này không phải chúng ta trước thả ra đi năng lượng. Thiết tử vô đồng che lấp thanh âm đống nhiên có chút run rẩy. Tình thế phát triển sớm đã không còn bọn họ khống chế bên trong. Vụ. Nội liên đống nhiên tỏa ra, một đạo xích hồng sắc cột sáng hướng trời bay lên trên. Chỉ thấy một đạo kiêu ngạo cùng cực, cơ hai cánh chim thần tư vô tờ ân ở liệt diễm bên trong đằng phi múa lên, dường như mới từ suối nước nóng bên trong phao xong một cái tắm rửa đi ra một dạng. Thích ý cực kỳ. Đây là Tam Túc Kim Ô. Viêm Cơ biểu hiện dại ra, thân thể mềm mại run rẩy, tràn đầy không thể tin tưởng nhìn hoàn cảnh trước mắt. Làm sao có khả năng? Tam Túc Kim Ô không phải là ở viễn cổ thời kỳ liền tuyệt tích à? Bạch Khiếu Thiên lắc đầu, giống như điên cuồng. Không có người nào so với bọn họ yêu tộc càng hiểu biết Tam Túc Kim Ô khủng bố. Trong truyền thuyết từ liệt dương bên trong sinh ra chim thần, mỗi một con thành niên Kim Ô chính là một vòng mới liệt dương. Quanh thân toàn bộ đều phần thiên diệt địa thần hỏa ngưng tụ mà thành, tùy ý nhỏ xuống vài dọn, liền có thể tạo thành diệt thế chi kiếp. Loại cấp bậc đó thần thú, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không phải thật sự Tam Túc Kim Ô. Thiết Tử Vô Đồng hô to nói, chỉ là một cái bóng mờ. Mặc dù chỉ là hư ảnh, QNZ đủ đáng sợ. Viêm Cơ trong con ngươi sợ hãi không giảm, làm phi cầm yêu tộc NaNZ, đối với Tam Túc Kim Ô loại này thần thú có trời sinh kính nghệ. Đó là huyết mạch bản nguyên trên áp chế. Cong. Tam Túc Kim Ô hót vang một tiếng, dường như ra lệnh một tiếng, dưới thân vô số xí diễm lăn lộn vào tới, vờn quanh ở nó quanh thân. Sau đó tiêm hế khép mở, đem bốn phía hỏa diễm toàn bộ thu nạp vào trong bụng, trong con ngươi hai cái hỏa cầu nhất thời quang mang đại tác phẩm, lóng lánh chói mắt thần huy. Hai cánh rung lên, toàn thân đỏ thấm thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ cũ. Trong lòng ba người cả kinh, mỹ mắt kinh hoàng, một luồng thai vạ đến nơi linh cảm ra hiện ta y bo nở hàn ở trong đầu. Đi! Bọn họ rít gào tứ tán, bỏ mạng chạy trốn. Cong! Bạch Khiếu Thiên bên thai chợt nghe lệnh một tiếng hắn linh hồn bay lên hót vang thanh âm, hắn không dám quay đầu lại, bạch hổ chân thân chân đạp hư không, hướng về phương xa phát rổ giống như một con phóng đi. Nhanh! Nhanh hơn nữa! Thế nhưng là! Ta làm sao? Cảm giác, ta một mực ở trùy xuống. Khiếu Thiên. Người nào đang gọi ta? Làm sao nghe tới mơ hồ như vậy? Ta làm sao? Chuyển không đầu. Ẩm. Bạch Khiếu Thiên cuối cùng một vệt cảm giác, chính là khổng lồ đầu nặng nề rơi vào đại địa bên trên ba trăm mở, không có đau đớn, chỉ là vô tận hỗn độn. Hắn rốt cục nhìn thấy trên bầu trời trắng cảnh, một con uy vũ bá khí Tam Túc Kim Ô, nắm bắt một bộ không đầu bạch hổ thi thể. Khiếu Thiên. Giao quang thánh địa. Bạch hổ yêu thánh mãnh liệt đứng lên, nhìn trong hình đầu thần chia lịa Bạch Khiếu Thiên, mắt bên trong bi thương không dứt. Tần thiếu gia tộc trưởng. Lại thật không có chết. Ta thiên. Loại kia khủng bố công kích, cứ thế mà chống được, lại một chút việc đều không có. Đây mà vẫn còn là người ư. Đây chính là đủ để uy hiếp được vũ tôn uy năng A. Hắn vẫn chỉ là cái vũ vương. Vô số nhân tộc đại năng trở nên hưng phấn, ánh mắt bên trong mang theo mừng rỡ cùng kích động, nhân tộc thiên kiêu cường hãn như vậy. Thật sự là tăng thể diện a. Còn chưa mau mau chạy, đang suy nghĩ gì? Thao Thiết Đại Thánh ngầm bực, nhìn trong hình rơi vào dại ra vô đồng cùng Viêm Cơ, hận bất thế hiện tại liền tiến vào bên trong đem bọn hắn bắt được tới. Muốn biết rõ bọn họ yêu tộc bồi dưỡng những này có thể một mình chống đỡ một phương thiếu niên thiên kiêu biết bao không dễ a. Nếu là toàn bộ tổn hại ở đây, chỉ sơ yêu tộc số mệnh đem thất bại hoàn toàn. Tam Túc Kim Ô một móng nhở cờ theo bộ kia bạch hổ thi thể, chảo bên trong thần hỏa lan tràn mà đi. Dọc theo cái kia khổng lồ thi thể cháy hừng hực. Bạch hổ nhất tộc cường hãn thân thể tại đây hỏa diễm trước mặt dường như sáp bó đuốc giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đối lực lượng. Bất quá trong chốc lát, liền đem hóa thành cho tàn. Viêm Cơ ngây ngốc nhìn Bạch Khiếu Thiên thảm trạng, tay chân băng lãnh, ngay cả chạy trốn cũng quên. Lo lắng làm gì, đi nhanh lên. Vô đồng hóa thành một trận âm phong bay tới, sương mù màu đen ngưng kết thành xiềng xích trói chặt Na Nở Dê vòng eo, muốn mang theo thoát đi. Trốn không thoát. Viêm Cơ ánh mắt đờ đẫn, từ bỏ tất cả cử động. Nói lời vô ích gì, nếu không chạy thật sự chết cái này. Na Nở Dê nói không sai. Sắc thực trốn không thoát. Bình thản thanh âm đàm thoại dường như lôi cức vang vọng ở vô đồng trong thai. Hắn cả người chấn động, quay đầu nhìn lại, phát hiện một đạo đứng chắp tay bạ chỉ thần ảnh chính quay lưng hắn, yên tĩnh đứng ở phía trước trong hư không. Tần Vũ. Vô đồng âm thanh run rẩy, nhìn phía sau không nhanh không chậm đập tới Tam Túc Kim Ô, lại mắt nhìn trước người yên tĩnh bất động thiếu niên. Tâm trạng hoảng loạn. Các ngươi trước nói không sai. Giữa chúng ta cũng không tư đoán. Thiếu niên nhẹ nhàng mở miệng, như xuân phong ôn hòa, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc là kẻ thù chuyển kiếp, ngươi và ta trận doanh lập trường không giống, các ngươi muốn giết ta, bất luận là thủ đoạn gì cũng không tính là quá đáng. Đồng dạng, ta muốn giết các ngươi cũng là thụ lấy đi. Dứt tiếng, dường như thượng cổ thần vương thẩm phán, ngữ khí không nặng, lại làm cho người thằng không nổi lòng phản kháng. Bạch. Thiếu niên thân hình lấp lóe, dưới chân lôi mang nhảy lên. Lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên đứng ở vô đồng trước người, một con kéo dài bàn tay nhẹ nhàng khoác lên hắn mũ trùm bên trên, kéo dài gầy gò bên trong thân thể, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Còn có cái gì gì ngôn à? Vô Đồng ngẩng đầu lên cùng thiếu niên đối diện, đen nhánh mũ trùm bên trong lập lòe onzai nhờ lục mang, nhưng một lúc lâu vẫn chưa mở miệng. Xì ra, chói mắt lôi cức từ Tần Vũ trong lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một đạo toàn thân màu tím lam lôi trụ chưa từng đồng từ đỉnh đầu trực tiếp đâm vào. Ầm, khủng bố lôi đỉnh tàn phá bừa bãi ra, hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương, để sở hữu nhìn chằm chằm nơi này xem người không nhịn được híp mắt bắt mắt, không dám nhìn thẳng. Mấy hơi thở, lôi quang tiêu tan, đạo kia bao phủ ở hắc bào bên dưới thân ảnh QNZ không thấy tăm hơi. Chỉ có không trung tung bay cái kia vài đạo thiêu đốt mùi khét, nói vừa phát sinh tất cả. Rốt cục, chỉ còn dư lại Viêm Cơ một cái. Tần Vũ chậm rãi đi tới trước mặt nàng, thấy được nàng cái kia trống rỗng vô thần con mắt, liền chi kỳ từ lâu từ bỏ sở hữu chống lại. Tần Vũ giơ cánh tay lên, vô biên thần lực ngưng tụ đến, hóa thành một phương tham ngộ thiên cự ấn, trấn áp ở Viêm Cơ đỉnh đầu trên bầu trời. Viêm Cơ trong con mắt rốt cục hơi có chút thần thái, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia nhượng nàng hoàn toàn để không nổi lòng phản kháng thần lực cự ấn, một loại nào đó hiện ra một chút cay đắng. Không nghĩ tới, chúng ta yêu tộc tứ đại thiên kiêu dắt tay nhau mà đến, nhưng tướng kế đi vào hoàng tuyển. Cái này nỉ non bên trong tràn đầy bi thiết, thanh âm không lớn, lại bị người có quyết tâm nghe vào trong tai. 6. Tần Hạo Nhiên. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng để ngươi nhi tử bông tha na nở dê? Thần Hoàng Yêu Thánh bỗng nhiên đi tới Tần Hạo Nhiên trước mặt, trên mặt mang theo ẩn nhẫn cùng bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Trong giọng nói tuy nhiên không cam lòng, có thể lộ ra ngoài ý tứ nhưng khiếp sợ mọi người. Chương 85, nhất định phải thu phục, thiếu niên phong lưu. Có 10 vạn lần thiên phú. Thần Hoàng. Phía sau còn lại yêu thánh đều biến sắc, không nghĩ tới Thần Hoàng Yêu Thánh sẽ chủ động chịu thua. Cần biết bọn họ hiện nay toàn bộ đứng ở cùng một chiến tuyến, hơn nữa chúng nó trong tộc hậu nhân thiên kiêu cơ bản cũng đã chết hết. Lần này đổ ước, bọn họ đã thua phi thường triệt để. Thế nhưng là thua người không thua trận, yêu tộc kiêu ngạo không cho phép bọn họ đối nhân tộc lấy phương thức như vậy chịu thua. Thần Hoàng Yêu Thánh nói ra những lời này đến, rõ ràng là muốn dùng yêu tộc bộ phận lợi ích đổi lấy hoàng nữ Viêm Cơ tính mạng, cái này ở tại dư yêu thánh xem ra, không chỉ có phản bội bọn họ đồng minh, càng phản bội yêu tộc. Dựa vào cái gì tộc của chúng ta bên trong thiên kiêu cũng có thể chết, tộc của ngươi bên trong thiên kiêu liền muốn mạng sống. Thần Hoàng, ngươi trở về. Đừng cho chúng ta yêu tộc mất mặt. Đúng rồi. Các ngươi câm miệng. Thần Hoàng Yêu Thánh bỗng nhiên quay đầu lại trách mắng, giữ tợn biểu tình mọi người mãnh liệt sững sờ. Hắn quay đầu, bình phục tâm tình, đối với Tần Hạo Nhiên nói, lần này đổ ước, chúng ta chịu thua. Chúng ta sẽ tuân thủ ước định, từ đây không hề đề cập tới trở về đại lục việc. Chỉ cần con trai của ngươi có thể buông tha Viêm Cơ. Tần Hạo Nhiên nghe vậy, liếc hắn một cái, không nhanh không chậm uống một ngụm trà nước, đổ ước từ lâu có hiệu lực. Bản kia chính là các ngươi nên tuân thủ, còn con kia tiểu phượng hoàng mệnh, không tại trên tay ta. Có thể đó là ngươi nhi tử. Thần Hoàng nhìn trong hình Tần Vũ sắp hạ xuống thần lực, đem Viêm Cơ trực tiếp chấn sát, vội vàng nói. Chỉ cần ngươi đồng ý lưu lại Viêm Cơ mệnh, ta có thể để cho Na Nở Dê từ đây sau này trở thành Tần Vũ linh sủng tọa kỵ, hiện tại liền nhận chủ. Soạn. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy ồ lên. Một vị yêu tộc tuyệt đỉnh thiên chi tiểu nữ, muốn nhận thức tộc thiên kiêu làm chủ. Đây chính là cho ta nhân tộc tăng thể diện sự tình. Ta không nghe lầm chứ? Cái này yêu thánh muốn đích thân đem mình trong tộc thiên kiêu đưa cho Tần thiếu gia tộc trưởng làm tọa kỵ. Cũng nói yêu tộc giã tính khó thuần, kiệt ngạo không thay đổi, hôm nay nhìn một lát vẫn rất thức thời vụ mà. Lấy Tần công tử hôm nay biểu hiện ra ngoài nghịch thiên phong thái, đợi một thời gian tất nhiên trở thành toàn bộ thiên huyền giới ảnh hưởng nở dê rất lớn nhân vật. Đến lúc đó thân là hắn tọa kỵ, cái kia hoàng nữ thân phận địa vị liền cu nở dê nước lên thì thuyền lên. Đánh cho một tay tính toán thật hay. Tần Hạo Nhiên sắc mặt có chút quái dị, đam chiêu nhìn một chút Thần Hoàng Yêu Thánh vẻ mặt, thấy không giống nói dối. Lại quay đầu nhìn về phía động thiên kính bên trong Viêm Cơ, mắt bên trong quang hoa lưu chuyển, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Ồ! Hắn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị sự tình, nói, cái này tiểu phượng hoàng huyết cốt bên trong, lại có một tia phản tổ dấu hiệu. Cái gì? Xung quanh phải sợ hãi, ánh mắt không hẹn mà cùng xem xét lên Viêm Cơ tới. Chỉ là bọn hắn ánh mắt cùng Tần Hạo Nhiên cách biệt rất xa, làm sao cũng nhìn không ra manh mối. Có thể đang ngồi người đều biết nói, Tần Hạo Nhiên tất nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Mấy vị yêu tộc đại thánh tự nhiên minh bạch cái gọi là huyết mạch phản tổ ý vị như thế nào. Điều này đại biểu Viêm Cơ sẽ có một ngày có thể rút đi phàm thân thể, tái tạo huyết cốt huyết mạch, bày ra tổ tiên vinh quang. Thành tựu thiên yêu. Bây giờ thần hoàng nhất tộc, tuy nói cũng gọi là thiên yêu thần hoàng. Nhưng trên thực tế, viễn cổ tới nay, yêu tộc bên trong cũng đã không có chính thức về mặt ý nghĩa thiên yêu. Trong truyền thuyết thiên yêu, thế nhưng là cùng nhân tộc đại đế đánh đồng với nhau tồn tại. Yêu tộc cùng nhân tộc không giống, quyết định vận mệnh chỉ có xuất thân. Chủng tộc làm sao, huyết thống làm sao, thành tựu chính là cố định. Trừ phi có số ít thu được cơ duyên vô cùng to lớn tái tạo huyết mạch, bằng không chính là tục ngữ bên trong rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Thế nhưng bọn họ tại chủng tộc kéo dài quá trình bên trong, huyết mạch sẽ bị pha loãng, dẫn đến đời sau thực lực vĩnh viễn không bằng tổ tiên. Đây là một cái làm người mười phần bất đắc dĩ, lại đặc biệt chân thực hiện trạng. Chỉ có cực tiểu xác suất xuất hiện như vậy một vị có tổ tiên huyết mạch tuyệt thế thiên tiêu, chính là yêu tộc hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh. Nguyên bản, yêu tộc cái này một đời xác nhận cái kia ma long nhất tộc ngao giận độc lĩnh, bởi vì hắn thể nội có một tia tổ long huyết mạch. Các đại chủng tộc vài lần bởi vậy điên cuồng. Lại không nghĩ rằng, cái kia bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy hoàng nữ viêm cơ thể bên trong, lại có kinh khủng hơn phản tổ dấu hiệu. Cái này lão phượng hoàng, ẩn tàng đủ sâu. Ma long đại thánh ánh mắt sắc bén, khó trách hắn cam nguyện bỏ xuống khuôn mặt già nua này đến cho vãn bối cầu xin, chẳng trách. Một cái có hy vọng phản tổ suốt ngày yêu văn bối, sắp thực so với nhất thời thể diện trọng yếu hơn nhiều. Nhân tộc thánh địa đại năng dồn dập cảm thán không thôi, đây là muốn buông xuống đại thế tiết tấu à. Ta nhân tộc thánh địa trước tiên có thiên sinh chí tôn, lại xuất hiện tần thị thiếu tộc trưởng cái này dô nở dê như tuyệt thế thiên tiêu. Hải ngoại trong nhân tộc kinh hái hiện hữu đại đế phong thái trường sinh cốt. Bây giờ cái này Phượng Hoàng lại có người trong lòng huyết mạch phản tổ thiên yêu tư chất. Bao nhiêu năm rồi, một cái có hy vọng nhìn nở ra đại đế ngưỡng cửa thiên kiêu cũng khó khăn tìm một cái, bây giờ lại tiếp 2-3 lần liên tục xuất hiện. Quả nhiên là đại thế dấu hiệu. Mọi người nghị luận thần Hoàng yêu thánh không có thời gian gặp lại, vẫn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tần Hạo Nhiên. Được. Tần Hạo Nhiên nghĩ lượng một hồi, chậm rãi gật đầu. Một tôn có hy vọng thành tiểu thiên yêu yêu tộc thiên kiêu, ngược lại cũng miễn cưỡng xứng với làm Vũ Nhi tọa kỵ. Thần Hoàng nghe vậy sắc mặt buông lỏng, đại hỉ nói, ngươi nhanh nói cho hắn biết. Tần Vũ trong tay thần lực cuồn cuộn, nhìn mặt trước nữ tử ánh mắt dần dần hôi bại, nhắm hai mắt lại, một bức chờ đợi ngày tận thế tới vẻ mặt. Trong lòng than thở, bàn tay chậm rãi hạ xuống. Vũ Nhi. Lúc này, một thanh âm quen thuộc rơi vào Tần Vũ trong óc. Hắn sắc mặt hơi kinh, động tác hơi ngưng lại, nhìn chung quanh, thần sắc mang theo chút nghi vấn, phụ thân. Cái này tiểu phượng hoàng tư chất không tầm thường, rất đáng tiếc. Ngươi lưu na nở dê một cái mạng, nhượng nàng sau đó làm ngươi tọa kỵ đi. Tần Vũ nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nhìn mặt tiền thân tài tinh tế nóng bỏng nữ tử giáng dấp, nghiêm trọng hoài nghi mình lao cha có phải hay không cổ vũ chính mình tìm tiểu lao bà. Cái này không được đâu. Lại nói ta cũng không cần cái gì tọa kỵ a. Trong lòng hắn có mấy phần do dự, nếu muốn bàn về cước lực, hắn tam thập lục phẩm sáng thế thanh liên so với này con tiểu phượng hoàng nhanh nhiều. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là có hôn ước tại thân người. Cái này tiểu phượng hoàng hình người thời gian rất có vài phần làm người mơ màng sắc đẹp, mang theo bên người khó tránh khỏi sẽ không tiện lắm. Để ngươi thu liền thu, hiện tại hãy cùng na nở dê ký kết nhận chủ huyết thệ. Tần Hạo Nhiên nói xong câu đó liền không có động tĩnh, mặc cho Tần Vũ làm sao hô hoán đều không đáp lại. Hết cách rồi, lão cha lên tiếng, còn có thể làm sao xử lý. Hắn xoay tay vừa thu lại, ngập trời thần lực tiêu tan không gặp. Viêm cơ nhắm mắt lại chờ nửa ngày, chậm chạp không có đợi được trong nháy mắt đó đến. Không khỏi nhíu mày, nghi hoặc mở mắt nhìn Tần Vũ. Chỉ thấy hắn đầy mặt bất đắc dĩ vẻ mặt lui lại thần thông, còn khe khẽ thở dài. Ngươi, bắt đầu từ hôm nay, làm ta tọa kỵ đi. Cái gì? Thiếu niên nhàn nhạt lời nói truyền vang ra, khiến vô số mặt người sắc biến đổi. Thiếu niên này sẽ không phải là coi trọng cái kia tiểu phượng hoàng sắc đẹp đi, bỏ không được động thủ. Ta xem tám thành là, thiếu niên phong lưu A. Chương 86, thật coi chính mình là đại đế. Có 10 vạn lần thiên phú. Cha cha, xinh đẹp như vậy tọa kỵ, cái này cưỡi đi lên còn cam lòng hạ xuống à? Ôi, ai đánh ta? Hồ ngôn loạn ngữ, Tần Vũ ca ca mới không phải người như thế. Trong đám người, một đạo tuổi trẻ tuyệt mỹ thiếu nữ thân ảnh đầy mắt hàn sương mà nhìn vừa đám kia nói luyên thuyên ăn dưa còn chúng, phía sau một đám tùy tùng thiên kiêu khí thế tỏa ra, chấn nhiếp lực mười phần. Chính là giao quang thánh địa thánh nữ thượng quan Hiểu Nguyệt. Na nở dê quét mắt một vòng đoàn người, sau đó xoay người bay lên không trung mà lên. Ở dưới con mắt mọi người đi tới Tần Vũ trước mặt, thân mật kéo lại tay hắn cánh tay. Cửa y tươi do ý gọi câu, Tần Vũ ca ca. Thiếu nữ dường như dưới trăng thủy liên rôn nở dê như trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan tuyệt mỹ ở dưới bầu trời sao khiếp sợ một đám lớn nhãn cầu, dồn dập kinh ngạc không thôi. Không biết cái này thần tiên rôn nở dê như nữ tử là gì thân phận. Lăng Tiêu nguyên bản lãnh đạm vẻ mặt, ở nhìn thấy thượng quan Hiểu Nguyệt dung nhan, đông nhiên thay đổi sắc mặt. Phía sau hắn tên kia nữ tử đem biểu hiện xem ở mắt bên trong. Nội tâm hiện ra lên một vẻ cay đắng. Trung quy, chính mình hay là không xứng bị hắn để ở trong lòng. Tần Vũ nhìn thấy Thượng quan Hiểu Nguyệt bình yên vô sự tâm tình vốn là vô cùng tốt, chỉ là trước mắt tình huống này là thật có chút lung túng. Viêm Cơ lần đầu nghe Tần Vũ lời nói, vốn cũng cùng mọi người ôm một dạng suy nghi, cho rằng Tần Vũ là coi trọng thân thể mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thượng quan Hiểu Nguyệt cái này làm nàng một cái nữ tử cũng không nhịn được tâm động dung nhan, không khỏi bỏ đi ý nghĩ này. Đang lúc này, trong đầu của nàng vang lên thần hoàng yêu thánh truyền âm. Sắc mặt nàng thay đổi dần, đầu tiên là kinh ngạc, không cam lòng, sau đó là cay đắng cùng thoải mái, cuối cùng hóa thành bình tĩnh nụ cười. Chính mình thân là một đời yêu tộc thiên tiêu, trên người chịu phản tổ thiên yêu huyết mạch, trong tộc lao tổ đối với nàng đặt vào kỳ vọng cao. Không hề nghĩ rằng hôm nay nhưng phải vì bảo vệ tồn tính mạng khuất phục tại nhân tộc. Na nở dê mắt khép hở, đầu ngón tay nhẹ chút mi tâm, lấy ra một giọt xích hồng sắc máu tươi, chậm rãi phiêu phủ ở Tần Vũ trước mặt. Công tử ngưng tụ tinh huyết, ký kết huyết thệ. Tần Vũ nghe vậy không do dự nữa, theo lời đem một giọt tinh huyết chậm rãi từ đầu ngón tay bước ra. Vụ. Giọt này hiện ra nhàn nhạt dòng máu màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời đêm, nhất thời hất lên một trận đặc biệt sóng khí. Tựa hồ bốn phương tám hướng linh khí cũng bắt đầu táo động. Vô số tu sĩ nhìn chằm chằm giọt này máu tươi, cổ họng không kìm lòng được chuyển động. Thân thể bọn họ bản năng nói cho bọn họ biết, như nuốt vào giọt máu này, bọn họ sẽ nhận được lợi ích khổng lồ. Trường sinh huyết. Cách đó không xa, Lăng Tiêu nhìn giọt máu kia dịch, hai mắt híp lại, khóe miệng hơi dương lên. Ngươi quả nhiên hoàn toàn luyện hóa giọt máu kia dịch. Chỉ là, vì sao ta cảm giác thấy hơi hứa không giống? Cái này máu tươi khí tức hắn quen không thể quen hơn. Đúng là hắn ban tặng Lăng Việt đạo kia trường sinh huyết khí tức. Sau đó bị Tần Vũ luyện hóa, tiêu tan ở tại toàn thân bên trong. Theo lý thuyết, một đạo trường sinh huyết, cố nhiên có thể thay đổi hắn thể chất. Vốn lờ y Tần Vũ thiên tư mà nói, hắn huyết mạch căn cốt tất nhiên mạnh hơn nhiều người bình thường. Nói cách khác cái kia phần trường sinh huyết đối với hắn tác dụng cũng không có đặc biệt lớn. Nhưng vì sao bây giờ Tần Vũ ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, dĩ nhiên cùng hắn trường sinh huyết hơi có chút rất giống. Liền phảng phất. Tần Vũ cũng là trường sinh cốt. Cái này không thể nào. Trong lòng hắn lúc này liền phủ định ý nghĩ này. Trường sinh cốt là dạng gì nghịch thiên thể chất, vạn cổ tới nay liền ra cái này một cái. Hắn tuyệt không tin còn sẽ có người thứ hai. Thú vị. Xem ra trên người ngươi, còn có bí mật. Tần Vũ thao túng giọt kia tinh huyết cùng viêm cơ mi tâm huyết dung hòa lẫn nhau, đồng nhiên trong đầu chuyển đến một đạo lãnh đạm cùng cực thanh âm. Nhận chủ huyết hệ, một khi ký kết, suốt đời không hối hận. Chu chết sùng chết. Chu sinh hoạt sủng sinh hoạt, chủ nhân chi mệnh, sủng không thể trái. Vụ. Một trận long long âm thanh ở Tần Vũ cùng Viêm Cơ trong lòng đồng thời vang lên. Bọn họ đồng thời mở hai mắt ra, cùng nhìn nhau, nội tâm sản sinh một luồng cực kỳ cảm giác quái dị. Tựa hồ có thể đọc hiểu đối phương tâm tư. Thật thần kỳ nhận chủ huyết hệ. Tần Vũ trong lòng thầm than, máu này thể bá đạo cùng cực, từ thiên đạo ý chí trực tiếp trường quản, hơn nữa cơ bản đối với thần phục người có hạn chế. Đối với hắn người chủ nhân này, không có nửa điểm uy hiếp. Chẳng trách nhận chủ bị yêu tộc coi là lớn nhất khuất nhục tồn tại phương thức, QNZ không biết mình lao cha rốt cuộc là làm cái gì. Mới sẽ khiến trước mắt này con tâm cao khí ngạo tiểu phượng hoàng đồng ý ký kết loại này huyết hệ. Nào ngờ, đây là thần hoàng nhất tộc yêu thánh, yêu cầu Tần Hạo Nhiên đồng ý. Chủ nhân. Viêm Cơ nhìn Tần Vũ khuôn mặt, có chút nói quanh con lo ý ra hai chữ này. Ngay tại vừa kiến lập huyết mạch liên tiếp trong nháy mắt. Na nở dê bỗng nhiên cảm nhận được một trận cực kỳ to lớn khí vận tặng lại. Huyết mạch nơi sâu xa, cái kia một điểm ở nước phản tổ dấu hiệu chỉ có táo động, tựa hồ tăng nhanh tốc độ. Na nở dê cảm giác được một cách rõ ràng bây giờ mình cùng trước hơi có chút không giống. Đó là cấp độ sống thuế biến dấu hiệu. Thật kinh người khí vận, hắn đến tột cùng là. Người nào? Viêm Cơ nội tâm kinh hãi không ngớt. Nếu là loại này thuế biến tiếp tục nữa, cho dù là làm nô làm phó, cu nở dê không tính là gì chuyện xấu. Ngược lại là cái hiếm thấy lương cơ hội. Hít, gọi ta công tử đi. Tần Vũ vội ho một tiếng, nói. Ngược lại rồi hướng Thượng quan Hiểu Nguyệt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ một mình ngươi à? Thượng quan Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta cùng với trong thánh địa đệ tử có đặc biệt truyền tin phương thức, tiến vào bí cảnh về sau rất nhanh hội hợp ở cùng một nơi. Vừa mới nhìn thấy bên này ngập trời động tĩnh, bận điệu đuổi tới xem một chút, quả thật là Tần Vũ ca ca ngươi. Trên đường không có xảy ra chuyện gì đi. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, xung quanh quăng tới ánh mắt đã sắp đem bọn họ nhấn chìm cu nở dê không hề để ý. Đang lúc này, một đạo làm người chúc mục đích thân ảnh chậm rãi đi tới hai người trước người, mở miệng nói, ngươi, tên gọi là gì? Bọn họ nghi hoặc quay đầu đi, chỉ thấy vị kia đầu đội cao quan, hai mắt như liệt dương mặt lạnh thiếu niên chân đạp hư không mà đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng quan Hiểu Nguyệt, hỏi, ngươi là ai a? Tần Vũ phiền não trong lòng, thật vất vả cùng thượng quan Hiểu Nguyệt sẽ cùng, còn không có phiếm vài câu, đã có người đi tới quấy rầy. Thế nhưng là nam tử này hơi hơi xem Tần Vũ một chút, liền mặt không hề cảm xúc quay đầu đi, đối với thượng quan Hiểu Nguyệt nói, ta chưa từng gặp như vậy thiên tư quốc sắc, như vậy giai nhân, thế gian này chỉ có ta mới có tư cách nắm giữ. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt bên trong đều né qua một vẻ hưng phấn vẻ mặt. Lại là hai đại thiên kiêu tranh cướp thiên chi kiểu nữ tiết mục. Đây là Trạch Vu Tiên Đảo Lăng Tiêu công tử. Đám người bên trong, có biển ở ngoài 72 tiên đảo người, nhận ra Lăng Tiêu thân phận. Cái gì Lăng Tiêu? Rất châu à? Lại như cu nở dê như bất quá Tần thị người này a. Thôi đi, ngươi biết cái gì? Cái này Tần Vũ mặc dù có mấy phần thiên phú, thế nhưng ở Lăng Tiêu công tử trước mặt, không bằng cái rắm. Ha, lời này ta còn thực sự sẽ không tình nguyện nghe. Chỉ là bị khu trục ra hải ngoại man di người, hết ngồi đáy giếng cũng dám nói thiên chi phổ biến. Tần công tử thiên tư tuyệt đại, nhân tộc trẻ tuổi y một đời lấy hắn dẫn đầu, nắm giữ đại đế phong thái. Ngươi kia cái gì chó má Lăng Tiêu, nghe cũng chưa từng nghe nói. Đại đế phong thái. Thời đại này cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nói có đại đế phong thái. Lăng Tiêu công tử trên người chịu vạn cổ không một trường sinh huyết, có thể không nhìn thiên nhân ngũ suy ăn mòn, đây là trong thiên hạ nhất đẳng một chí tôn thánh thể. Nếu nói là dưới gầm trời này còn có người có thể phá hủy thiên địa ràng buộc, thành tựu đại đế cảnh giới, cũng chỉ có Lăng Tiêu công tử. A Phi. Khoác lắc cũng không làm bản nháp, còn không nhìn thiên nhân ngũ suy, các ngươi thật như vậy như còn có thể vô tận hải loại kia chim không thèm bị địa phương đợi. Mọi người nghị luận phân tranh càng lúc càng kịch liệt, giữa bầu trời cục thế cu nở dê dương cung bạt kiếm lên. Viêm cơ trong đôi mắt thần hỏa rạng rỡ, chiến ý tăng vọt. Na nở dê nhớ rõ, người trước mắt xuất hiện thời gian, cầm trên tay nắm bắt ma long ngao giận thi thể. Hắn thực lực, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Công tử, người này không giống như vậy, xác nhận trong truyền thuyết có trường sinh cốt nhân tộc thiếu đế, Lang Tiêu. Na nở dê đem trong lòng cái suy đoán truyền âm cho Tần Vũ. Bọn họ tuy nhiên cùng cục vô tận hải 72 tiên đảo. Nhưng vô tận hải rộng lớn, 72 tiên đảo cũng không phải là liền tại cùng một nơi. Vì vậy hắn chỉ là nghe qua Lăng Tiêu tên, nhưng chưa từng thấy hắn hình dáng. Thiếu đế. Tần Vũ hơi nhướng mày, đông nhiên muốn tìm cái kia Lăng Việt trước khi chết dắt ở bên mép tên, lại nhìn một lát người này dung mạo, chính là cùng lúc trước ở cái kia kim sắc bên trong không gian nhìn thấy người giống như lúc. Thì ra là ngươi. Lăng Tiêu xoay đầu lại, lạnh lùng liếc Tần Vũ một chút. Ngươi đánh cắp ta một tia trường sinh huyết, là ngươi bản lĩnh, ta sẽ không truy cứu. Đem ngươi trước mặt cô gái này hiến cho ta, ta có thể cân nhắc, để ngươi đi theo cùng ta. Có ta tự mình chỉ đạo ngươi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, đủ để trở thành chỉ đứng sau ta thế gian đệ nhị cường giả. Trong lời nói, tràn đầy vô tận ngạo khí. Lại muốn Tần Vũ đem thượng quan Hiểu Nguyệt hiến cho hắn, nhờ vào đó đổi lấy một cái đi theo hắn thời cơ. Thật giống đi theo hắn là cái gì vô thượng vinh diệu. Thật coi chính mình là đại đế. Tần Vũ nhếch miệng lên, hừ nhẹ một tiếng, ta vốn là xem lại bản thân đã rất cuồng, không nghĩ tới còn có người so với ta còn muốn khoa trương. Không. Nói cho đúng, phải không cần mặt mũi. Làm càn, lại dám sỉ nhục thiếu đế. Lăng Tiêu phía sau, nàng kêu bỗng nhiên đứng ra, cả người thần lực cổ động, hình thành một con như ẩn như hiện hải xa hư ảnh. Dĩ nhiên vừa lên đến liền động sát chiêu. Lăng Tiêu thấy thế chậm rãi khoát tay, phía sau nữ tử thân hình hơi ngưng lại, rút về thần lực, cung kính hành lễ. Sâu sắc xem thượng quan Hiểu Nguyệt một chút, xoay người lui ra. Tình cảnh này xem trong mắt của mọi người, dồn dập kinh ngạc. Nàng kia rõ ràng là một vị vũ hoàng cảnh giới thiên tiêu, dĩ nhiên đối với cái này Lăng Tiêu như vậy cuồng nhiệt cung kính. Ta người này không thích ghép buộc người khác, cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, dường như ở kể ra một cái không quá quan trọng việc nhỏ. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi cái này không biết xấu hổ sắc mặt, vẫn là trước sau như một làm người chán ghét. Đang lúc này, một đạo ngân bạch thần mang từ bên trong lòng đất trốn vào đêm tối khoảng không. Thần mang óng ánh, so với ánh trăng càng trong sáng, cu nở dê so với ánh trăng lạnh hơn. Khí tức dồi dào, đầy đủ cực kỳ, thần lực ồ ồ không dứt, hơi một tí có linh khí thủy triều lên xuống khuếch tán, rõ ràng là một tôn vũ hoàng cảnh giới thiếu niên thiên tiêu. Người kia là ai? Dáng cái này rô nở dê như trước mặt nhục mạ Lăng Tiêu công tử. Hắn ngươi cũng không biết. Diệp Tu là a? Là cái kia vùng dậy bắt nguồn từ Hàn Môn trong lúc đó, dung nhan vô song thiếu niên thiên kiêu Diệp Tu La. Đúng là hắn, nghe đồn năm nào khi còn bé một nhà già trẻ bị Lăng Tiêu dưới trướng tùy tùng toàn bộ chém giết, thanh mai trúc mã người yêu cu nở dê suýt nữa bị Lăng Tiêu đoạt đi làm nha hoàn. Người này vận mệnh nhấp nô, nhưng thiên phú tuyệt luân, với từng tầng hiểm cảnh bên trong lần nữa đột phá, lĩnh ngộ ra khiếp sợ 72 tiên đảo sát phạt tuyệt kỹ Tu La đao pháp, sức lực của một người tiêu diệt Lăng Tiêu dưới trướng vô số thế lực, xem như một đời truyền kỳ. Lăng Tiêu vẫn coi người này là cái đinh trong mắt, muốn trừ chim mà yên tâm, không nghĩ tới hắn lại dám tới đây bí cảnh cùng Lăng Tiêu đối đầu. Nghĩ đến là Lăng Tiêu lần này bá đạo cử chỉ khiến Diệp Tu La không nhìn nổi đi, liên tưởng đến tự thân cảnh ngộ, mới dũng cảm đứng ra. Tuần vui này càng ngày càng thú vị. Chương 87, so nhiều người. Chưa từng biết sợ ai. Có 10 vạn lần thiên phú. Giữa bầu trời, Lăng Tiêu cùng với phía sau cả đám nhìn thấy Diệp Tu La thân ảnh, dồn dập cao mày. Diệp Tu La, nơi này không có ngươi sự tình, cút ra. Lăng Tiêu phía sau, thiên kia cao gầy nữ tử đứng ra trách mắng. Gọi ta lăn. Ngươi cũng xứng. Diệp Tu La đầy mặt xem thường liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi rút tay ra bên trong ngân sắc loan đao. Ta không nghĩ tới, ngươi trốn đằng đông nấp đằng tây nhiều năm như vậy, hôm nay lại có dũng khí đứng ở trước mặt của ta. Lăng Tiêu kinh ngạc xem Diệp Tu La một chút, bỗng nhiên ánh mắt rơi ở trong tay hắn ngân sắc loan đao bên trên, giễu cợt nói: "Nguyên lai là được một chút cơ duyên. Bất quá, ngươi nên sẽ không cho rằng chỉ bằng những này thì có đối đi cờ hở vơ y ta tư bản đi." "Hừ, đối phó ngươi, đủ đủ." Diệp Tu La mắt bên trong hiện lên một vẻ tàn nhẫn, hắn bị Lăng Tiêu truy sát nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục tại đây bí cảnh bên trong được kinh người truyền thừa, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. "Huynh đệ, đừng sợ. Hôm nay ngươi việc này, ta quản nhất định phải." Mặt sau lời nói này là rõ ràng là hướng về phía Tần Vũ nói, nghe được hắn đầy mặt ngạc nhiên, sau đó thấy buồn cười. Đến lúc nào, mình cũng cần người đến ra mặt hỗ trợ. Không cần, ta. Tần Vũ lắc đầu, đang muốn từ chối, đã thấy cái kia Diệp Tu La ngắt lời nói, huynh đệ ngươi không cần lo lắng, trước mắt hàng này tuy nói có mấy quyển phân sự tình cùng thế lực, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Ta Diệp Tu La bình sinh ghét nhất người trừ những cái cậy thế khinh người hạ người chính là trước mắt này một đám họ Lăng, vừa vặn hắn Lăng Tiêu khác biệt toàn chiếm. Diệp Tu La dương lên trong tay lưới bạc, chỉ vào Lăng Tiêu nói. Người ở chung quanh nghe hắn lời nói này, không khỏi biểu hiện quái lạ, cẩn thận từng ly từng tí một mắt nhìn Tần Vũ vẻ mặt, âm thầm cười trộm. Huynh đệ, ngươi lần sau đứng trước khi xuất ra, trước tiên tỉnh lại tình hình có được hay không? Tần Vũ nhìn mặt trước thiếu niên đầy mặt biểu hiện xúc động phẫn nộ vẻ mặt, không còn gì để nói. Ta làm sao cảm giác hắn như là đang mang ta. Tại thế khinh người. Thế giới này còn có ai so với chính mình thế lực càng to lớn hơn. Ta thế nhưng là trên đời này to lớn nhất con ông cháu cha A. Tình hình. Tình trạng gì? Diệp Tu La quay đầu, vặn lấy lông mày rậm, con ngươi chuyển loạn, đống nhiên nói. Huynh đệ, ngươi nên sẽ không thật bị hắn lời nói dối cho lừa gạt, muốn quy hàng cho hắn đi. Cái này không thể được à, cái này họ Lăng chính là cái xuất sinh. Như vậy như hoa như ngọc muội muội nếu giao cho trên tay hắn cái kia thật hãy cùng heo hủi cải trắng một dạng. Diệp Tu La tại đây lại nhải, hai bên mọi người lông mày bắt đầu nhăn lên. Nhất là Lăng Tiêu, vô cùng uy nghiêm lông mày chăm chú nhào ở một khối, nghe Diệp Tu La trong miệng nhảy không ngừng xúc sinh kẻ cặn bã loại hình từ ngữ, mí mắt nhảy lên. Nếu không phải là trước mắt tình thế hỗn loạn, hắn thật sợ mình không kiềm chế nổi động thủ. Chỉ là hắn cùng với Diệp Tu La xem như quen biết cũ, người này tuy nhiên trong ngày thường không có gì chính hình. Lắm mồm như là thôn phụ một dạng. Nhưng chính thức giao thủ với nhau, tuyệt đối không phụ Tu La tên. Lăng Tiêu mặc dù không sợ hắn, nhưng cũng không muốn cùng hắn làm vô ý nghĩa dây dưa. Đây là nơi nào đến cực phẩm? Tần Vũ khỏe miệng giật một cái, không khỏi đỡ chán than nhẹ. Huynh đệ không nên ai thán, ngươi yên tâm, hôm nay có ta Diệp Tu La, bảo quản hắn Lăng Tiêu không dám đánh ngươi nửa phần chủ ý. Tần Vũ động tác để hắn nhìn vào mắt, dĩ nhiên đi tới vô vỗ bả vai hắn, ôn nhu nói. Chúng ta bình dân tử đệ tu luyện không dễ, chợt có thành, càng nên báo đoàn sưởi ấm, tuyệt đối không thể bị loại này bắt nạt thiện sợ ác con ông cháu trà cho ức hiếp. Xì xì. Thượng quan Hiểu Nguyệt nhất thời không kìm nén được khẽ cười thành tiếng, nhìn thấy bên người Tần Vũ đem ánh mắt rời đi lại đây, xinh xắn le lưới. Nhất thời, kinh diễm mọi người. Cu nở dê kiên định hơn Lăng Tiêu phải đem thu nhập hậu cung suy nghi. Con ông cháu trà. Thượng quan Hiểu Nguyệt nhẹ giọng truyền âm cho Tần Vũ, trêu đến hắn một trận mắt trợn trắng. Ta là tu nhị đại trách ta rồi, ai bảo cha ta lão cứu như vậy ngư bài, các ngươi chính là ghen ghét. Mắt thấy Diệp Tu La còn muốn nói nữa, Tần Vũ liền vội vàng tiến lên ngắt lời nói, khụ khụ, Tu La huynh đúng không? Tại hạ Diệp Tu, tiên đảo trên bằng hữu nể tình, đưa cái Tu La xưng hảo, ta nghe yêu thích, ngươi lại như vậy ta cũng được. Ta nghĩ ngươi là hiểu nhầm. Ha! Ta không phải là bình dân. Tần Vũ vẻ mặt chăm chú, tràn đầy thành khẩn nói. Diệp Tu La nghe vậy biểu hiện hơi ngưng lại. Từ đầu tới đuôi xem xét Tần Vũ một chút, sau đó biểu hiện nghiêm nghị, thở dài, huynh đệ, làm bình dân không mất mặt, hà tất không muốn thừa nhận đâu. Chỉ cần tự thân thực lực rất cứng, không ai dám nhìn không nổi chúng ta. Tần Vũ, có ý gì? Ta xem lên giống như vậy bách tính nghèo khổ à? Tần Vũ không khỏi hoài nghi, trên dưới kiểm tra từ bản thân tới. Nhưng phát hiện mình quần áo trên người bởi trước tam hung trận trùng kích phá toái không thể tả, chỉ có vài miếng che giấu mảnh vỡ. Chứng kiến toàn bộ hành trình trải qua người sẽ cảm thấy Tần Vũ là từ chiến hỏa trùng xung phong đi ra hào kiệt, nhưng này Diệp Tu La rõ ràng là mặt sau đến, nhìn thấy hắn toàn thân một khối hoàn chỉnh miếng vải đều không có, cũng không trách hắn ra lời ấy ngữ. Hắn vội vã từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái hoàn chỉnh quần áo, thần lực hóa xương mù hơi đảo qua một chút, liền mặc chỉnh tề. Một viên thủy kính từ trong hư vô sinh ra, chậm rãi từ Tần Vũ bên ngoài thân hơi đảo qua một chút, thay hắn thanh tẩy khuôn mặt. Nhất thời một vị phiên phiên như ngọc trích tiên thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, chọc người than thở. Hiện tại ngươi tin tưởng đi. Diệp Tu La trên mặt mang theo kinh sắc vòng quanh Tần Vũ chuyển tầm vài vòng, trong mỉ hệ nở dê trà trà không dứt. Huynh đệ, ngươi cái này tướng mạo thật đủ tuấn, đổi một thân trang phục cực giống trong truyền thuyết thế gia tử đệ. Ta không tâm tình nghe các ngươi cái cỏ. Lăng Tiêu phiền chán xem bọn họ một chút, phân phó nói, Minh Vạn Tiên Loa. Phía sau nữ tử nghe vậy cung kính xưng phải. Lấy ra một viên đầu lớn tiểu bạch ngọc sắc ốc biển, thần lực rót vào, phát sinh du dương long long thanh âm. Nhất thời, Bắc Minh giới bên trong, sở hữu đến từ hải ngoại 72 tiên đảo tu sĩ dồn dập chấn động, cấp tốc tới rồi. Không được, hắn ở triệu tập thủ hạ vây cánh. Diệp Tu La hơi biến sắc mặt. So nhiều người, ta sợ quá người nào. Tần Vũ nhếch miệng lên khẽ cười một tiếng, tay áo bảo vung một cái, hướng phía trước đạp nhẹ một bước, từ trong lòng lấy ra một viên thanh sắc ngọc giản. Thần lực rót vào. Nhất thời cái kia ngọc giản tỏa ra ngập trời hào ánh sáng, khuyết tán đến bên ngoài 10 triệu dặm. Vụ. Thời khắc này, vô số người ngẩng đầu nhìn trời. Vô số mắt người bên trong tinh mang lấp lóe, hướng về chỉ riêng phương hướng nhanh chóng tới rồi. Các đại thánh địa lần này đều có không ít thiên kiêu tham dự thí luyện, Tần gia thân là viễn cổ gia tộc một trong, trong tộc thiên kiêu tự nhiên không ít. Chỉ là Tần Vũ là trước tiên tới rồi xử lý hôn ước một chuyện, vẫn chưa cùng với dư thiên kiêu đồng hành. Tiến vào bí cảnh về sau cũng không cái gì thời cơ triệu tập còn lại thiên tiêu. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, hắn mới lần thứ nhất kích phát cái này truyền tin ngọc giản. Đây là thiếu tộc trưởng truyền tin. Nhanh đi tham kiến thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng đến. Vô tận trong đêm tối, từ bốn phương tám hướng vọt tới thần quang vô số, qua loa nhìn lại, có tới 3-40 đạo. Tình cảnh này, khiếp sợ mọi người. Quy yêu cầu một hồi ngân phiếu, mặt khác nhóm độc giả, muốn thêm một hồi. 90337317. Chương 88, tham kiến thiếu tộc trưởng. Có 10 vạn lần thiên phú. Tần thị thực sự khủng bố, trong ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy, càng có nhiều như vậy thiếu niên thiên kiêu ghi tên hóa long trên bảng. Đúng vậy à, chúng ta quan tâm hóa long bảng lâu như vậy, vì sao không có phát hiện có nhiều như vậy tần thị tử đệ? Chẳng lẽ là dùng tên giả? Không hổ là đương đại đệ nhất thánh nhân tọa trấn viễn cổ gia tộc, gốc gác biết bao kinh người. Ngoài ra, còn có rất nhiều cũng không phải là Tần gia người cũng tương tự thu được tín hiệu, điên cuồng tới rồi. Tần Vũ biểu ca. Đêm đen phía dưới, một tên tuổi tác không lớn thiếu niên thiên kiêu bỗng nhiên suy nghĩ nhất động, từ trong lòng lấy ra một viên nóng bỏng ngọc giản, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn trên người mặc thanh sắc lưu ly bảo, và áo góc viền trên có nhàn nhạt huyền ảo hoa văn. Và áo tay áo bảo, phân biệt có khắc một con dương cánh đại bằng, quanh thân tường vân từng đóa từng đóa. Rõ ràng là viễn cổ tứ đại gia tộc một trong trang thị. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì? Thiếu niên bên người, yên tĩnh đứng lặng bốn đạo khí tức thâm thúy như vực sâu thân ảnh. Biểu ca kích hoạt truyền tin ngọc giản, đích thị là bên kia xảy ra chuyện gì? Thiếu niên đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, đồng thời trong mỉ hệ NG nói, truyền lệnh ta trang ra môn hạ các lớn phụ thuộc nhất phẩm tông môn thiên tiêu, mau cho NG tới rồi, ai dám làm lỡ, dê tờ chê tờ không cần lù nở tội y. Tuân. Tiểu thư, Tần thị thiếu tộc trưởng bên kia truyền đến tín hiệu, triệu tập chúng ta đi tới giúp đỡ. Một vị diện mạo hòa ái bà lão túi người đối diện trước ghen nghi thiệ ưu nữ nói. Tần thị thiếu tộc trưởng. Tần Vũ tiểu tử kia. Ghen nghi thiệ ưu nữ yêu kiều cười khẽ, dường như chứa đựng mẫu đơn, lại là nàng đây cùng thế giới này nên có dáng dấp. Đúng là. Ta nghe nói hắn hiện tại bất thế, bước lên hóa long bảng số 1, chính là hăng hái thời gian, làm sao để chả sẽ gặp phải phiền phức. Cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ. Chi, chắc là có gian nhân hãm hại. Như thế nghiêm trọng. Thiếu nữ đẹp đẽ hơi nhướng mày, trước khi đi cha ta để ta nhiều cùng Tần Vũ lẫn nhau phô ý hợp, nếu là hắn có chuyện, cha ta lại được dạy bảo ta. Tần thị cùng ta vĩnh hằng thần điện đời đời giao hảo, điện chủ lại cùng hạo nhiên đại thánh quan hệ văn hoa, có này thần dụ cũng là bình thường. Cha ta từ nhỏ đã đau lòng tiểu tử kia vượt qua đau lòng ta. Tiểu thư, bây giờ không phải là chơi tinh khí thời điểm. Bà lao bất đắc dĩ thở dài, tiểu thư nhà mình thiên phú chắc tuyệt, hình dạng tư chất đều là nhân gian ít có. Chỉ có tính tình này, thực tại để bọn hắn thao toái tâm. Biết rõ biết rõ, mau cho nở dê triệu tập nhân mã, chạy tới gờ du tờ tiếp vì hệ nở, còn có những cái phụ thuộc cùng ta thần điện thế lực thiên tiêu.
Vâng.
Bà lao do âm thanh, lặng yên lui ra. Diệp Tu La ha hốc mồm. Hắn vốn tưởng rằng vị này quần áo rách nát, lại bị Lăng Tiêu nhìn chằm chằm bên người nữ tử thiếu niên cùng hắn một dạng, cũng là bắt nguồn từ hàn môn, bi thảm hãm hại. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Vũ lắc mình biến hóa, hóa thành một vị cả thế gian chúc mục đích lâm thế trích tiên. Ngọc giản truyền tin, dẫn tới bát phương vân động. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, nương theo lấy thanh quang ngọc giản hào chỉ riêng phóng ra. Một đạo lại một đạo khí tức bất phàm thần mang xuyên toa mà tới. Có thân đơn bóng chiếc, nhưng khí tức hùng hậu, đa tờ tơ y vũ hoàng chi cảnh. Có kết bè kết lũ, thần mang lấp lóe, mỗi người đều là vũ vương đỉnh phong thiên kiêu nhân vật. Bọn họ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, chói mắt thần huy dường như từng đạo mê người pháo hoa, xem nô cờ mọi người đồng thời, ở lại ở thiếu niên trước người, không người hạ bái. Tân thị đệ tử Tần Huyền, tham kiến thiếu tộc trưởng, cứu giá chậm trễ, thiếu tộc trưởng trách phạt. Tân thị đệ tử Tần Phong, tham kiến thiếu tộc trưởng, cứu giá chậm trễ, thiếu tộc trưởng thường tội. Tần thị. Trước sau 35 đạo khí tức hùng hồn thân ảnh rơi vào Tần Vũ trước người, không người cong xuống, trong mỉ hệ nở dê hô to, ánh mắt cùng nhiệt, dường như tín đổ triều bái thần chi. T. Cái này Tần Vũ. Ở trong tộc danh vọng cư nhiên như thế cao. Ta nghe nói thánh địa bên trong câu tâm đấu giác, đỉnh núi săn sát, thiên tiêu trong lúc đó lẫn nhau không phục, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Tần Vũ có quan tuyệt cổ kim tuyệt thế dung nhan, thuyết phục sở hữu cùng thế hệ thiên kiêu A. Đây mới là thật mục đích chung. Tất cả mọi người đối xử, ở đây, động thiên kính trước, núp trong bóng tối dồn dập kinh thán không thôi. Bọn họ ngơ ngác nhìn yên tĩnh đứng ở không trung, tiếp thu mọi người triều bái thiếu niên thân ảnh, chấn động trong lòng không nghỉ. Lăng Tiêu nhìn tình cảnh này, biểu hiện hơi thu lại. Có thể có nhiều như vậy dung nhan bất phàm tùy tùng, Tần Vũ trong lòng hắn đánh giá không khỏi dâng lên rất nhiều. Nhưng là không phải là rất khó tiếp thu. Dù sao chính hắn ở hải ngoại 72 tiên đảo bên trong, cũng là gần như địa vị. Không người dám che lấp phong mang. Đang lúc này, chân trời thần mang tái hiện. Lại có hơn 20 nói tiếng thế mãnh liệt thần mang xẹt qua chân trời, như thiên ngoại lưu tình, bá một tiếng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tần Vũ biểu ca. Ta đến giúp ngươi. Đám người kia dẫn đầu là một cái môi đỏ răng trắng thiếu niên, tuổi tác không lớn, nhưng cũng đa tờ tơ y vũ vương đỉnh phong cảnh giới, nghiêm chỉnh lại là một vị tuyệt thế thiên tiêu. Đây là Trang gia người, viễn cổ tứ đại gia tộc một trong Trang gia, trong tộc tối cường giả Trang Hàn Phi đứng hàng thánh linh bảng thứ hai, là nhân tộc chỉ đứng sau Hạo Nhiên đại thánh cái thế cường giả. Bọn họ trong tộc thiên kiêu dĩ nhiên sẽ đối với Tần Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vậy thiếu niên vừa kêu Tần Vũ cái gì? Biểu ca. Khó nói. T. Viễn cổ tứ đại thế gia bên trong mạnh nhất hai nhà cư nhiên là quan hệ thông gia quan hệ. Chẳng trách cái này Tần Vũ như vậy tung hoành vô địch. Đứng phía sau cả hai cái quái vật khổng lồ, toàn bộ thiên huyền giới chẳng phải là nên ngang mà đi. Vạn ác con ông cháu cha. Mọi người nghị luận chưa hưu thời gian, xa xa lại có thần quang không dứt mà tới. Sơn Hà môn phụng vĩnh hằng thần điện thần nữ chi mệnh đến đây giúp đỡ, duy Tần thiếu gia tộc trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tinh Nguyệt thần giáo phụng vĩnh hằng thần điện thần nữ chi mệnh đến đây giúp đỡ, Tần thiếu gia tộc trưởng bảo cho biết. Phiếu Miểu Phong đến đây giúp đỡ. Vô số người há hốc mồm. Ngơ ngác nhìn về phía chân trời dường như lưu tinh vũ một dạng không dứt với mục đích thần mang sẽ qua. Sơn Hà Môn, Tinh Nguyệt Thần Giáo, Phiếu Miểu Phong. Những cái này đều là thiên huyền giới ít có hảo nhất phẩm tông môn, thậm chí ngay cả mang theo mà tới. Ngươi không nghe thấy bọn họ nói chuyện sao, là phụng vĩnh hằng thần điện chi mệnh mà đến. Lại là nhất đại cổ lao thánh địa, Tà Thiên. Cái này Tần Vũ là rất miêu đoàn sùng à. Trong đám người, Thái Huyền Thánh Tử Lâm Vấn cùng Vũ Diệt, Lý Huyền Sơn ba người yên tĩnh đứng lặng. Xem phía trên không trung thân ảnh, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Cái này Tần Vũ, nghiêm chỉnh đem mình làm nhân tộc thánh địa tuổi trẻ thiên kiêu đại biểu. Lý Huyền Sơn nghe răng nói. Tam đại thánh địa lấy hắn làm đầu, phần này lực thu hút, trẻ tuổi xác thực tìm không được người thứ hai. Tam đại. Các ngươi quên giao quang thánh địa. Lâm Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ bên người thượng quan Hiểu Nguyệt, tham thẳm nói. Mọi người trầm mặc. Kế hoạch chúng ta, còn tiến hành à? Đương nhiên, tại sao không tiến hành? Ta muốn cho hắn biết, người nào có thể cười đến cuối cùng. Lâm Vấn hai mắt tràn đầy tàn khốc, tứ chi hơi co giật, tựa hồ lại muốn lên bị ngày ấy bị phế tình cảnh. Chương 89, Thiên Tiêu hội tụ, vào dưới trướng của ta. Có 10 vạn lần thiên phú. Diệp Tu La nghe đoàn người tự báo danh hào, sau đó cung kính hành lễ, một bức chờ đợi Tần Vũ mệnh lệnh giáng dấp. Sắc mặt co giật. Hắn thực sự không phải là bình dân. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước bị Lăng Tiêu thủ hạ diệt cả nhà, người yêu suýt nữa bị đoạt, lòng mang cựu hận, khổ luyện thần thông. Ở tiên đảo các đại thế lực bên trong khổ sở điều đỉnh, tìm kiếm một đường sinh cơ. Từ một cái cô độc cô nhi, một đường trưởng thành, tiêu diệt Lăng Tiêu rất nhiều cánh chim, rốt cục dần dần có cùng Lăng Tiêu nói chuyện ngang hàng tư cách. Hắn luôn luôn lấy chính mình trải qua tự ngạo, cảm giác mình trưởng thành trải qua hoàn toàn có thể bị viết thành một quyển làm người than thở khóc lóc, xúc động lòng người, đồng thời mười phần lệ trí kinh điển truyền kỳ. Thế nhưng là thời khắc này, hắn thế giới quan đổ nát. Nguyên lai không phải là từng cái bị khi phụ người, đều là Phan Tuấn. Tần Vũ nhìn cái này đến cái khác đi tới trước mặt mình cung kính hành lễ thân ảnh, vẻ mặt kinh ngạc. Người nhà họ Trang đến hắn cũng không phải kinh ngạc, nói cho cùng đều là người một nhà, chỉ là hơi hơi kinh ngạc là đi đầu cư nhiên là hắn biểu đệ Trang Thừa. Tiểu tử này từ tuổi nhỏ lúc đã bị định vì Trang gia người thừa kế tương lai, trên người chịu thiên hải thánh thể, là tu luyện Trang gia truyền thừa tuyệt học tiêu giao quyết người được chọn tốt nhất. Vì vậy từ nhỏ cơ bản đều tại bế quan bên trong vượt qua, tháng ngày quá thảm hề hề. Chỉ có Tần Vũ đi Trang gia chơi lúc, hắn mới bị cho phép phóng xuất buông lỏng một chút. QNZ bởi vì như thế, Trang Thành từ nhỏ đến giờ, chính là Tần Vũ đến. Hai tình cảm huynh đệ vẫn rất tô tờ. Không nghĩ tới lần này thí luyện, cậu lại đem hắn cũng cho phóng xuất, đúng là niềm vui bất ngờ. Thế nhưng, Vĩnh Hằng Thần Điện đến, liền để hắn rất là nghi hoặc. Tần Hạo Nhiên tuy nhiên cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đương nhiệm điện chủ Lục Thiên Hóa quan hệ văn hoa, nhưng Tần Vũ cùng Lục Thiên Hóa nữ nhi Lục Hồng Nhan giao tình nhưng là thật. Nguyên nhân thì là Lục Hồng Nhan cảm giác mình phụ thân đối với Tần Vũ so với chính mình tốt nhiều. Cảm thấy Tần Vũ mỗi lần đi Vĩnh Hằng Thần Điện làm khách đều là ở chia cắt phụ thân đối với mình tình cảm. Vì vậy xưa nay đối với Tần Vũ đều là không nể mặt mũi. Chỉ là Tần Vũ minh bạch, Lục Hồng Nhan cũng không phải là người xấu, chỉ là chưa trưởng thành hải tử. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, thiên kim tính khí. Đương nhiên, thân là Vĩnh Hằng Thần Điện tiểu công chúa, QNZ quả thật có kiêu ngạo tư bản. Vì lẽ đó Tần Vũ mới vừa nghe trước mắt những thế lực này đều là bị NaNZ sai khiến mà khi đến, trong lòng vẫn là có mấy phần bất ngờ. Vị này chưa trưởng thành tỷ tỷ chẳng lẽ không phải đổi tính. Tần Vũ bên này cùng theo người chúng, Lăng Tiêu đầu kia liền có vẻ mười phần thế đơn lực bạc. Lăng Tiêu hít mắt, con ngươi màu vàng kim bên trong ẩn giấu đi khôn kể ngạc nhiên. Hán Nguyên xem lại bản thân đã đủ cao đánh giá Tần Vũ, có thể luyện hóa chính mình trường sinh huyết tất nhiên không phải là kẻ vớ vẩn. Có thể tại trong tộc nắm giữ nhất định danh vọng cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là không nghĩ tới Tần Vũ lại ở nhân tộc các đại thánh địa bên trong cũng có như vậy danh vọng cùng như thế. Nội tâm hắn đối với Tần Vũ đánh giá lần thứ hai cất cao rất nhiều. Phải biết, cho dù là hắn, ở hải ngoại 72 tiên đảo bên trong, tuy nhiên đứng đầu cùng thế hệ, nhưng người không phục đông đảo. Trước mặt Diệp Tu La chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Liên hắn cũng chưa từng làm được sở hữu cùng thế hệ thiên kiêu cũng kính phục. Tần Vũ đến tột cùng có bản lĩnh gì? Không trung bóng người càng ngày càng nhiều, chốc lát, quỷ sát ở Tần Vũ trước mặt thân ảnh đã là một mảnh đen kịt. Hắn bên cạnh người nhiều một nam một nữ, theo thứ tự là Trang gia thiếu chủ Trang Thừa cùng Vĩnh Hằng Thần Điện thần nữ Lục Hồng Nhan. "Biểu ca, ai bắt nạt ngươi, ngươi cùng ta nói, ta cho hắn đầu đánh nổ." Trang Thừa hiến vật quý giống như đối với Tần Vũ nói, "Cha ta trước khi ra cửa nói, ai dám bắt nạt ngươi, đó chính là bắt nạt chúng ta Trang gia. Dám bắt nạt chúng ta người nhà họ Trang, bất kể là ai, toàn bộ đánh nổ hắn đầu chó." Tần Vũ khỏe miệng giật một cái, cười mắng, ngươi ý đến, cậu có thể nói ra những lời này. Hắn cậu Trang Hàn Phi tính cách nho nhã, làm cho người ta ấn tượng là loại kia đọc đủ thứ thi thư chính nhân quân tử. Làm sao sẽ nói ra những này thô bỉ ngôn ngữ, rõ ràng là Trang Thừa tại đây thêm mắm giảm muối. Trang Thừa thấy Tần Vũ một chút vạch trần hắn, cũng không giận, gãi gãi sau gáy cười nói, ngược lại tại đây ý tứ. Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người mắt nhìn thẳng đến nghỉ thiệt ưu nữ, cười nói, Lục tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đến. Lục Hồng Nhan hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói, ngươi cho rằng ta nghĩ đến à, chủ yếu là sợ ngươi chịu đòn đến thời điểm đó trở lại tìm ta cha khóc nhẹ, cha ta trái lại mắng ta. Tần Vũ đối với hắn tính tình sớm có hiểu biết, giờ khả cờ na y cũng không giận, chỉ là nở nụ cười. Nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, nói chính là cái này. Hắn bước lên trước một bước, cùng Lăng Tiêu đối diện. Thế nào, muốn dùng biển người chiến thuật? Lăng Tiêu liếc một chút bốn phía bóng người, khỏe miệng hơi dương lên, hoàn toàn không sợ dáng dấp. Người sợ? Tần Vũ hai mắt híp lại, cười ha ha nói. Ha ha, sợ. Chuyện cười. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Cái này Lăng Tiêu thực sự cuồng ngạo cung cực. Tần Vũ phía sau quỳ sát cái kia trong đám người, đầy đủ bao hàm mười mấy vị vũ hoàng, tương đương với nhân tộc trẻ tuổi thiên kiêu nhỏ một nửa giang sơn. càng có vài vị danh tiếng xuất sắc thiên kiêu nhân vật. Hắn lại hồn nhiên không sợ, lại thả hào ngôn. Ta vẫn là câu nói kia, cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, đem người phụ nữ kia đưa đến trước mặt của ta, đi theo cùng ta, ta bảo vệ tương lai ngươi tiền cảnh, hơn xa với đại lục nhân tộc cái gọi là thánh địa thiên kiêu. Soạn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Không nghĩ tới hôm nay thế cục này phía dưới, Lăng Tiêu lại còn dám nói gở như vậy. Là thật không có sợ hãi à? Lại nhìn phía sau hắn xa ưu người, đều sắc mặt không hề thay đổi, trước sau như một dùng cuồng nhiệt vẻ mặt nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu bóng lưng, tựa hồ đó chính là bọn họ tất cả. Nơi nào đến con rùa con độc nhất, thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám đối với ta biểu tẩu động ý niệm không chính đáng. Tần Vũ còn chưa lên tiếng, Trang Thừa liền không nhịn được. Hắn đứng trước một bước, đông nhiên đặt xuống, nhất thời thần lực bắn ra, hóa thành một con to lớn cự côn hư ảnh, ở xanh lam hải dương thần lực bên trong rít gào, thủ thế chờ đợi. Thật mạnh khí thế, đây là Trang gia Tiêu Giao Quyết. Ta xem kỳ tài Vũ Vương đỉnh phong cảnh giới, nhưng này thi triển ra thần thông ẩn ước đã có mấy phần vũ hoàng khí thế, thánh địa đỉnh phong thiên tiêu, quả nhiên là không phải tầm thường. Ta nghe nói cái này Trang gia thiếu chủ có hiếm thấy thiên hải thánh thể, là tu hành Tiêu Giao Quyết tốt nhất thể chất, được khen là Trang gia trong lịch sử một vị duy nhất có thời cơ siêu việt tổ tiên yêu nghiệt, bây giờ nhìn một lát, quả nhiên danh bất hư truyền. Trang Thừa trên thân khí thế dọa người, thần lực hư ảnh che khuất bầu trời, làm người không khỏi nhìn sang. Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, khen, tư chất không tệ, ngươi có thể vào dưới trướng của ta. Ẩm. Trang Thừa vừa nghe lời này liền bạo, hắn thân là Trang gia chỉ định người thừa kế, thiên huyền giới người nào nhìn thấy hắn không cho hắn mấy phần mặt mũi, bây giờ lại có thế có người dám để cho chính mình đi theo cho hắn. Ta nhô va ho. Trừ biểu ca, ta ai cũng không phục. Suy nghĩ nhất động, cái kia ngập trời cự côn hư ảnh rít gào một tiếng, liền muốn dốc sức đem lên. Đúng. Đang lúc này, một con ma nhờ me bàn tay khoác lên Trang Thừa trên bờ vai, ngăn lại hắn động tác. Chương 90, thế giới đổ nát. Thu nhỏ lại. Có 10 vạn lần thiên phú. Biểu ca. Trang Thừa sững sờ. Không đội mà động thủ. Tần Vũ chậm rãi mở miệng, xem Lăng Tiêu một chút, sau đó ánh mắt hướng về đại địa bên trên nhìn lại. Các ngươi có cảm giác hay không đến, dưới nền đất, có kỳ quái động tĩnh. Mọi người dồn dập sững sờ. Nghiêng hai từ từ cảm thụ nhưng không thu được gì, đều một đầu không rõ lắc đầu nói, chưa từng. Giả thân giả quỷ, ngươi lại đang làm cái gì cho gian? Lăng Tiêu phía sau nữ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạo nói. Cũng tại lúc này, Lăng Tiêu đông nhiên ngăn lại hắn nói chuyện, trên mặt hiện ra một vẻ cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hắn nói không sai, cái này dưới lòng đất. Quả thật có đồ vật. Hai bên người cầm đầu đồng thời làm ra điều phán đoán này. Nhất thời bất luận là hải ngoại tiên đảo người hay là đại lục thánh địa thiên kiêu đều biến sắc, lựa chọn tin tưởng. Tần Vũ cảm giác bên trong, phía dưới bên trong lòng đất, mơ hồ truyền đến nặng nề ầm ầm tiếng. Thanh âm cực xa, rồi lại mười phần rõ ràng, tựa hồ một hồi ở chân trời, một hồi bên hai bên. Rất là quái dị. Thanh âm này càng lúc càng lớn, QNZ càng ngày càng rõ ràng, dần dần, những cái đứng ở đằng xa đại địa bên trên xem chừng các tu sĩ QNZ cảm ứng được lòng đất động tĩnh. Đông đùng. Đùng đùng. Nặng nề lại có tiết tấu, dường như có người ở kích trống. Hoặc như là nhi vợ tim đờ ập tờ. Mọi người trong mày, cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ giữa bất chi bất giác tùy tùng thanh âm kia đang nhảy nhót. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang. Huệ. Tu vi thấp người không nhịn được nôn khan lên tiếng, thật giống trái tim muốn từ trong miệng rơi xuống. Nhanh bay lên không trung, rời xa nơi này. Có người phản ứng lại, cấp tốc bay lên không trung mà lên. Muốn rời cái này mảnh lớn càng xa càng tốt. Lại đem xuống dưới, chỉ sơ muốn xuất càng đại biến hơn cho nên. Thùng thùng. Thanh âm lần thứ hai vang lên, rõ ràng có thể nghe, mọi người dồn dập nhận ra được nương theo lấy cái này âm thanh động tĩnh. Lớn địa mặt ngoài hơi rung động một hồi. Đến tột cùng là vật gì, muốn dưới đất chui lên. Chẳng lẽ là viễn cổ di tích? Vô số thân ảnh bay lên không trung mà lên, lít nha lít nhít dường như thành đàn phi điểu. Bọn họ ánh mắt tràn đầy chấn động. Đại địa dị biến làm bọn họ không rõ. Nhìn xuống bốn phía, phát hiện sản sinh dị biến không chỉ là dưới chân bọn họ mảnh này thổ địa, trong tầm mắt, đều ở trong đó. Đến cùng làm sao, chẳng lẽ là ngày tận thế? Ta nghe nói phía thế giới này vốn là một chỗ khô héo tan vỡ thế giới, sớm không có sinh cơ, chẳng lẽ không phải hôm nay liền đến triệt để tan vỡ thời gian? Vậy chúng ta làm sao bây giờ, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Từng trận khủng hoảng lan tràn ở đám người bên trong. Dần dần lên men thành khó có thể ức chế hoảng sợ. Tần Vũ ca ca, làm sao bây giờ? Thượng quan Hiểu Nguyệt lên tiếng dò hỏi. Biểu ca, làm sao bây giờ? Công tử. Nhất thời, vô số người ánh mắt tìm đến phía Tần Vũ. Tần Thị Thiên Tiêu, Trang Thị, Giao Quang Thánh Địa, Vĩnh Hằng Thần Điện, cùng với các đại thánh địa dưới trướng phụ thuộc tông môn Thiên Tiêu. Tựa hồ vào đúng lúc này, Tần Vũ loáng thoáng trở thành bọn họ người đáng tin cậy. Tần Vũ cảm thụ được mọi người tha thiết ánh mắt, bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được trách nhiệm hai chữ chi nặng. Hắn bình phục tâm tình, linh đài thanh minh, hơi suy tư. Các ngươi ở đây chờ ta, ta một người đi xuống xem một chút. Tần Vũ trầm giọng nói. Bọn các ngươi ở đây chờ, ta một mình xuống tìm tòi hư thực. Một bên khác, Lang Tiêu Cu Nở Dê đồng thời nói ra câu nói này. Hai người đều sững sờ, nhìn chăm chú một chút. Không được. Thượng quan Hiểu Nguyệt loại người trực tiếp lắc đầu, phía dưới tình huống không rõ, xem động tĩnh tuyệt đối không phải bình thường, không thể dễ dàng mạo hiểm. Thuộc hạ nguyện vì thiếu đế phân ưu, còn thiếu đế bảo trọng tôn thể, không nên lấy thân thể thí hiểm. Lang Tiêu phía sau nữ tử hít sâu một hơi, kiên định nói. Không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống. Đại gia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sững sờ tốt một hồi. Thùng thùng. Đang lúc này, thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Lần này cùng mấy lần trước không giống, giống như là có người dùng một cái mộc truy trực tiếp nện vào bọn họ trong lòng. Phúc. Có người nhất thời không tra, đột nhiên bị thương, phun ra một ngụm ma u tươi, sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều thánh địa thiên kiêu cu nở dê cau mày không ngớt, cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, cực kỳ khó chịu. Chỉ có Tần Vũ, nhưng cảm giác thanh âm kia mỗi một lần vang lên, dường như tiên nhạc đồng dạng dễ nghe, khiến hắn thần trí càng ngày càng rõ ràng. Trong lúc mơ hồ tựa hồ càng có chút đạo vận truyền vào hắn trong đầu, thần lực trong cơ thể tốc độ chạy tăng nhanh, có đột phá dấu hiệu. Cái này khác với tất cả mọi người phản ứng bị mọi người nhìn ở trong mắt, dồn dập mở miệng dò hỏi, Tần Vũ ca ca, ngươi không có phản ứng à? Thật khó chịu a. Muốn nói, ngươi một điểm cảm giác không có sao? Có a, ta cảm thấy rất thoải mái, thật giống muốn đột phá. Tần Vũ thành thật trả lời nói. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt cứng đờ. Người theo người trong lúc đó chênh lệch thật lớn như vậy sao? So với thiên phú không sánh bằng, so với thân thế không sánh bằng, bây giờ cái này không khác biệt không tên công kích làm cho tất cả mọi người khó chịu không thôi, chỉ có đối với Tần Vũ có tình cảm. Con bà ngươi sẽ không phải là thiên đạo con riêng đi. Một bên khác, Lang Tiêu cũng bị thanh âm kia giàn vặt không nhẹ, hơn nữa loáng thoáng hắn là chịu ảnh hưởng to lớn nhất một người một trong. Tựa hồ thanh âm này, đối thiên phú thực lực càng mạnh người tạo thành ảnh hưởng liền càng lớn. Nhưng vì cái gì, Tần Vũ sẽ thờ ơ không động lòng. Thậm chí có tiền lời. Chẳng lẽ mình không bằng hắn? Ý nghĩ này đã xuất hiện liền bị Lăng Tiêu trong nháy mắt mà sắt trong đầu. Tuyệt đối không thể. Nhất định là hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù lẩn tránh thanh âm này ảnh hưởng. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, đại địa bên trên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Mọi người túi đầu nhìn lại, chỉ thấy vô biên hoang vu lớn bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Cự thạch bay tán loạn, hóa thành bột mịn, yếu đuối không thể tả. Màu đỏ tươi như dỉ sắt cắt bụi như là bị một con vô hình cự thủ quấy làm, dần dần hình thành một cái hình tròn hố lớn. Nguyên bản vẫn tính cứng rắn lớn trong nháy mắt hóa thành lưu sa, hố lớn dưới đáy tựa hồ có một cái không có phần cuối thâm nguyên, lớn không ngừng lòng đất hãm, rơi rụng, bốn phía bụi trần liên tục hội tụ đến, chạy vào hố lớn bên trong. Thế nhưng là không chỉ có không có ngừng lại chìm xuống xu thế, trái lại càng ngày càng thấp, càng ngày càng sâu, từ từ thoát ly mọi người tầm nhìn cực hạn. Dưới đáy đến tột cùng có cái gì? Làm sao cảm giác xem một chương vĩnh viễn vô pháp thỏa mãn miệng lớn. Mau nhìn, tinh thần lệch vị trí. Chỉ thấy trời cao bên trên, nguyên bản sáng ngời cực kỳ tinh hà bắt đầu vặn mèo. Cực giống một khối khắc họa tinh thần bao phủ ở trời cao bên trên màn sân khấu, bị một con bàn tay vô hình khẽ động, khe hó tu mở, sau đó bóc ra. Lộ ra giống tuyết hư vô. Thế giới này thật giống liền nhỏ. QNZ không biết có phải hay không mọi người ảo giác. Bọn họ ở nước cảm thấy dưới chân thổ địa không còn như trước cái kia rôn nở dê như rộng lớn. Giao Inui trong lúc đó khoảng cách ở trong lúc vô hình gần rất nhiều. Các ngươi xem ngọn núi kia, trước rõ ràng không, lúc nào xuất hiện ở đây. Có người hét dầm lên, mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy dưới chân bọn họ cách đó không xa, một tòa ải sơn yên tĩnh đứng lặng. Thế nhưng là vừa mới, rõ ràng không có như vậy một ngọn núi. Vậy ngọn núi lúc ta tới đợi gặp qua. Một tên nữ tu run run rẩy rẩy nói. Vốn là ở ngoài vạn dặm. Chương 91, Lục Thánh tụ hội, huynh trưởng. Có 10 vạn lần thiên phú. Cái gì? Nói cách khác, thế giới này thu nhỏ lại gấp 1 vạn lần. Cứ như vậy một chút thời gian, mọi người dồn dập kinh hoàng, thần sắc tràn đầy đối với tương lai khủng hoảng cùng không rõ. Giao Quang Thánh Địa, vô số đại năng ngơ ngác nhìn động thiên kính bên trong cải thiên hoán địa cảnh tượng, thật lâu nói không ra lời. Nguyên lai, truyền thuyết là thật. Làm một cái thế giới không chịu nổi ngập trời khí vận thời gian, liền sẽ lấy hủy diệt tự mình phương thức, bạo phát cuối cùng oi ả. Cái này Bắc Minh giới vốn là tiếp cận tan vỡ, bây giờ trong đó có thể dùng mấy vị khí vận nghịch tiền, có thể nói có hy vọng đăng lâm đại đế cảnh giới thiên tiêu, như vậy bàng bạc khí vận, thế giới này căn bản không thể chịu đựng. Này mới khiến này phương thế giới tàn dư thiên đạo ý chí lựa chọn con đường này. Nói cách khác, thế giới này sắp xuất hiện táng thiên chi lộ. Trong truyền thuyết thế giới băng diệt, pháp tắc cuối cùng cư trú chi địa, cũng là ngộ đạo thánh địa. Tất cả mọi người dại ra không ngớt, nhấp nhấp không biết lúc nào khô khốc môi, mắt bên trong tâm tình phức tạp. Một thế giới hủy diệt chẳng cảnh, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn thấy. Có hay không phải đem bọn tiểu bối tiếp dẫn đi ra? Táng thiên chi lộ ẩn chứa vô thượng cơ duyên, bao nhiêu kỷ nguyên rất khó chứng kiến, lúc này tiếp dẫn bọn họ đi ra, chẳng phải là phung phí của trời. Có thể một khi táng thiên chi lộ hoàn toàn hình thành, chúng ta trước lưu ở Bắc Minh giới không gian định vị trận pháp đều sẽ mất đi hiệu lực. Đến thời điểm đó phải ở vô tận hư vô bên trong tìm kiếm như thế một thế giới, khó như lên trời a. Mọi người xoắn suýt không ngớt, một mặt là vô số năm rất khó chứng kiến vô thượng cơ duyên hiện ra ở chính mình thiên kiêu trước mặt, có thể một mặt lại gặp phải, nhưng này thiên kiêu khả năng từ đây mất tích ở hư không vô tận trung hạ trận. Chư vị không cần phải thương tâm. Lúc này, Giao Quang Thánh Chủ Liên Tâm mở miệng nói, hấp dẫn đông đảo đại năng ánh mắt. Ta Giao Quang Thánh Địa, có một môn thượng cổ truyền thừa hạ xuống thời không trận pháp, có thể vượt qua hư vô, kiến lập một tòa không gian cầu nối, đến không biết bị ngạn. Trận pháp này truyền thừa cửu viễn, chỉ là đối với bố trận người yêu cầu rất cao, cần 6 vị thánh nhân hợp lực, có thể thành công, vì vậy qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có triển khai thời cơ. Có thể hôm nay, chờ y ban lương cơ hội liền ở trước mắt, ta nghĩ chư vị nên sẽ không trơ mắt bày đặt các loại cơ duyên từ chính mình thiên kiêu trong tay trốn đi. Lời này vừa nói ra, ý tứ liền rất minh bạch. Chính là muốn chư vị đang ngồi thánh nhân liên thủ, xây dựng xuyên Việt hư không bị ngạn cường đại trận pháp, vì là các tộc thiên kiêu trở về bày sẵn đường. Để bọn họ an tâm đi tìm kiếm tự mình cơ duyên. Mọi người nghe được lời ấy, không có quá nhiều do dự, dồn dập tán thành. Thính ta một người. Thần Hoàng Yêu Thánh trước tiên mở miệng. Hắn thật vất vả đem Viêm Cơ mệnh bảo vệ đến, giờ khả cờ Na Y có thể nào không đếm xỉa đến, táng thiên chi lộ các loại cơ duyên, quả nhiên là chỉ tại truyền thuyết bên trong nghe qua. Hắn nếu muốn trải qua, chỉ sơ được đợi được thiên huyền giới vô số kỷ nguyên, băng diệt thời gian, mới có thể gặp phải một lần. Ta nguyện. Hoang Trạch mở miệng. Đang muốn đứng lên, lại phát hiện một tia trắng như tuyết kiếm khí xông tới mặt, sợ đến hắn vội vội vã vã ngồi xuống, chảy mồ hôi ròng ròng. Các ngươi đều là phân thân tới đây, suy nhược không thể tả, đừng thêm phiền. Tần Hạo Nhiên nhàn nhạt mở miệng, không thể nghi ngờ. Thần Hoàng Yêu Thánh thấy thế, hơi nhướng mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Ta nhân tộc các đại thánh địa tụ hội, mỗi vị thánh tử thiên kiêu đều có hộ đạo giả, tuyển lục tôn thực lực mạnh nhất thánh nhân đi ra, vẫn còn không có vấn đề. Một ông lão tử trong hư vô đi ra, chính là Vĩnh Hằng Thần Điện Thánh Nhân Đại Năng, cũng là thần nữ Lục Hồng Nhan hộ đạo giả. Giao Quang Thánh Địa trận pháp, tự nhiên không thể thiếu Giao Quang Thánh Địa thánh nhân, Liên Tâm làm thánh chủ, là lớn nhất thí sinh thích hợp. Tần Hạo Nhiên thân là nhân tộc cường giả số 1, muốn bình chọn 6 vị thực lực xuất sắc thánh nhân, tự nhiên cũng không thiếu hắn. Như vậy cái thế cơ duyên, có thể nhìn thấy, đã là có phúc ba đời. Trong hư vô, truyền đến một trận già yếu nhưng trung khí 10 phần thanh âm. Một vị to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho, tiên phong đạo cốt lão giả chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Là bởi vì hóa long thí luyện mà lên, lão hủ nguyện vì ta nhân tộc thiên kiêu ra một phần sức mọn. Thiên cơ tiền bối. Tần Hạo Nhiên đồng tử co rụt lại, chân mày cau lại, hơi ngồi thẳng lên, đối với lão giả gật đầu ra hiệu. Ông lão kia thấy thế, đầy mặt ôn hòa đáp lễ nở nụ cười. Cái gì, hắn chính là thiên cơ thánh nhân. Không nghĩ tới lão nhân ra người cu nở dê xuống núi. Nghe nói cái này thiên cơ thánh địa tam đại bảng danh sách, đều là thiên cơ thánh nhân một tay biên soạn, sở trường thiên cơ diễn toán phương pháp, thấy rõ thế sự huyền cơ, thâm bất khả trắc. Đúng vậy à, hơn nữa nghe trong tộc các trưởng bối đã nói, thiên cơ thánh nhân tồn thế thời gian cực kỳ lâu đời, không có ai biết hắn đến cùng sinh hoạt bao nhiêu năm tuổi, là rất nhiều thánh nhân bên trong thần bí nhất một vị. Thiên cơ thánh địa hướng về không nhúng tay vào thế sự, không nghĩ tới lần này lại sẽ xuất thủ. Thiên cơ tiền bối đồng ý ra tay, tự nhiên là không thể tốt hơn. Liên Tâm con mắt đẹp bên trong lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó dịu dàng cười nói. Như vậy, liền còn kém 2 vị thánh nhân. Liên quan đến nhân tộc tương lai, ta Thái Huyền Thánh Địa nguyện ra một phần lực. Trong hư không, đi ra một vị thánh nhân, chính là Lâm Vấn Hộ đạo giả. Hắn mặt mày hớn hở, nghĩa chính ngôn từ, còn không tới kịp hưởng thụ mọi người chúc mục đích, liền nghe được một câu băng lãnh lời nói truyền đến. Một cái vừa tiến nhập thánh cảnh ngưỡng cửa con kiến hôi, cũng muốn cùng ta chờ liên thủ, ngươi xứng à? Đang lúc này, tham thẳm thanh âm tự thú chỗ ngồi truyền đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, dồn dập nhìn lại. Hạo Nhiên đại thánh, ngươi có ý gì? Thái Huyền Thánh Địa thánh nhân sắc mặt khó coi, hỏi.
Một bên đợi đi.
Tần Hạo Nhiên cũng không nhìn hắn cái nào, diện mạo buông xuống, nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ là lời nói ẩn chứa làm cho người kinh hãi run sợ phong mang, tựa hồ một cái không theo, liền có vô cùng lợi nhận chớp mắt đã tới, đem hắn cắt thành nát tan. Thánh nhân kia sắc mặt màu đỏ tím, cũng không dám nhiều lời, cắn răng biến mất không còn tăm hơi. Đây là cường giả số một thực lực. Mọi người hoảng sợ thời gian, nghi hoặc không giảm. Ngắm nhìn bốn phía, nếu là vị này thánh nhân không muốn, có thể hay không tập hợp lục thánh vị trí. Nhưng vào lúc này, Tần Hạo Nhiên mặt hướng hư không, trầm âm thanh nói, Hàn Linh trưởng lão, còn hiện thân. Vừa dứt lời, liền có một đạo tuyệt thế độc lập hiểu điệu thân ảnh từ trong hư vô chậm rãi bước ra. Mọi người thấy há hốc mồm, nhưng cũng tại không cảm thấy bị một luồng nhập vào cơ thể mà vào hàn ý quăng đến cả người run rẩy. Suýt chút nữa quên tên sát thần này. Băng Thánh A. Một đời truyền kỳ. Được biết là bây giờ Tần Thị thiếu tộc trưởng hộ đạo giả. Tần Thị gốc gác quả nhiên khủng bố. Giao Quang Thánh chủ Liên Tâm khẽ cau mày, hướng về phía Tần Hạo Nhiên nói, Hạo Nhiên đại ca, hiện nay còn thiếu một vị thánh nhân.
Thiếu?
Không thiếu. Tần Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng, nói khẽ, huynh trưởng, ngươi nếu đến, tại sao không chịu lộ diện? Lời này vừa nói ra, ca sa nhờ đưa NGDUGISTMI nhờ. Trong thiên hạ, người nào có tư cách để Tần Hạo Nhiên gọi một câu huynh trưởng? Đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 92, Thánh Linh thứ 2, Hồng Nhan Họa Thủy. Có 10 vạn lần thiên phú. Cái tên nhà ngươi gọi ta huynh trưởng, ta là thật không thói quen. Chỉ thấy trên bầu trời truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, như xuân vũ kéo dài, gột rửa chúng sinh tâm linh. Cái này thanh âm ôn hòa hờ hững, trong giọng nói mang theo vài phần nói giỡn, cũng tại trong lúc lơ đãng, khiến đang ngồi đại năng không khỏi nín hơi ngưng thần. Thật mạnh mẽ khí tức. Bạch. Thân ảnh kia phập phù mà đến, như gió thổi ảnh, chớp mắt liền đến trước mặt đám đông. Chỉ thấy hắn thân mặc thanh áo vải xám, tay nâng một quyển vô danh sách cổ, bên hông buộc một khối bảo ngọc, mắt như ôn ngọc, mặt mày ngậm thu. Thánh Linh bảng thứ 2, Trang Hàn Phi. Bắc Minh giới bên trong. Tinh không biến mất, sơn hà băng diệt. Nhưng không như trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa rô nở dê như động tĩnh to lớn. Đại điệu bên trên xa xôi xoay tròn vòng xoáy rãnh sâu dường như vĩnh viễn không biết bão hòa ngập trời miệng lớn, càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng rộng lớn. Dần dần, bốn phía tất cả biến bắt đầu mơ hồ. Đêm tối trống không so với mỏng manh, dường như một bức bẹp bức tranh quẩy ở đỉnh đầu mọi người. Như là một bức huyễn cảnh, hoặc như là một màn lụa mỏng, mọi người tầm mắt có thể xuyên thấu thiên không, nhìn thấy cái kia về sau vô tận hư vô. Trên mặt đất ra Inui đá vụn không còn như trước cái kia rôn nở dê như chân thực có thể tiếp xúc, tựa hồ hóa thành ngàn vạn nhánh sông, cuối cùng hội tụ ở trước mắt phương này trong vực sâu. Cái này chính là thế giới hủy diệt cảnh tượng à? Vì sao ta không cảm giác được cờ trong truyền thuyết khủng bố, trái lại có chút? Duy Mỹ. Thượng quan Hiểu Nguyệt nhìn mặt cảnh tượng phía trước, ngơ ngác nói. Khó nói đây là trong truyền thuyết tiêu tan.
Không.
Đây không phải bình thường ngày tận thế, đây là táng thiên chi lộ hình thành dấu hiệu. Đám người bên trong đi ra một vị cả người bao phủ ở mông lung hát xa trong lúc đó huyển chuyển thân ảnh, môi đỏ khẽ mở, phát sinh một đạo đãng tâm thần người vũ mị thanh âm. Tần Vũ sáng mắt lên, được lắm Hồng Nhan Họa Thủy. Nư Tư Na Y ánh mắt lấp lóe, dường như ngậm lấy một vũng xuân thủy, ánh mắt chút xuống, giống như nguyệt thần ánh bạc, làm người không rời mắt nổi. Nếu nói là thượng quan Hiểu Nguyệt như băng núi tuyết liên đồng dạng thánh khiết vô hạn, lãnh diễm tuyệt mỹ vậy này vi diên chính là triệt triệt để mị hoặc chúng sinh vũ mị vẻ đẹp. Một bộ tu thân hát xa quần dài không che lấp được cái kia mê người đường cong dáng người. Dịu dàng nắm chặt vòng eo theo như ẩn như hiện kéo dài chân ngọc di chuyển khẽ đung đưa, cái kia bôi trong lúc lơ đãng đập vào mắt trước trắng non chọc người hoảng hốt không ngớt. Nhìn quanh trong lúc đó, tràn đầy mị hoặc chúng sinh cực điểm vũ mị. Nơi nào đến yêu tinh? Vô số người cuồng nuốt nước miếng, đạo tâm khó bình, tâm hỏa dồi dào. Nhân tộc thiên chi tiểu nữ ta đều có nghe thấy, lại chưa từng nghe nói qua có loại này nữ tử. Chẳng lẽ là hải ngoại người? Loại này tuyệt thế giai nhân, nếu ở hải ngoại 72 tiên đảo, tất nhiên nổi danh động vô tận hải vực, thế nhưng là vẫn chưa nghe nói a. Đoàn người hỗn loạn, chú ý lực tất cả đều bị cô gái này hấp dẫn, tựa hồ thiên địa dị biến này cũng bị không hề để tâm. Hai tên cả người bao phủ hắc bào bên trong bóng người phân loại nữ tử phía sau, hùng hồn khí thế dục già dục dịch, chấn nhiếp bốn phía mọi người, không khỏi bước chân lùi về sau, để mở con đường. Hai vị vũ hoàng tùy tùng. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, nhìn như đi chậm chậm, cũng tại trong chốc lát đi tới Tần Vũ trước mặt. Na nở dê tiểu như vậy nhìn chăm chú lên Tần Vũ con mắt, tuyệt mị trong con ngươi lộ ra nồng đậm hứng thú cùng thú vị, còn có cái kia phân khắc vào trong xương mị hoặc thiên thành. Vi Diên gặp qua Tần công tử. Khóe mắt nàng mang theo ba phần ý cười, hơi khuất thân hành lễ, ánh mắt nhưng chốc lát chưa từng rời khỏi Tần Vũ khuôn mặt. Cha cha, Tần công tử diễm phúc không cạn a, như vậy tuyệt mỹ nữ tử lại cũng đối với hắn mắt khác chờ đợi. Thiếu tộc trưởng phong độ phi thiên, như trích tiên giang thế, tìm khắp thiên huyền không có xuất kỳ hữu giả, lại có quan tuyệt cổ kim thiên phú, tự nhiên là dễ dàng hấp dẫn giai nhân. Tiện sát người bên ngoài a. Tần Vũ ánh mắt cùng cái này tự xưng Vi Diên nữ tử đối diện một lúc lâu, tựa hồ muốn nhìn rõ đối phương nội tâm suy nghĩ. Chỉ tiếc, cô gái này ánh mắt trong suốt, trừ cái kia bôi cười nhạt ý không có thứ gì. Cô nương tên là Vi Diên. Đúng là. Rất đẹp tên. Công tử quá khen. Khu khu. Ngay tại hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện với nhau thật vui thời gian, Tần Vũ bên người truyền đến một trận cực kỳ đột ngột ho khan tiếng. Quay đầu, phát hiện Thượng quan Hiểu Nguyệt đang dùng cực kỳ ưu hoán ánh mắt liếc chính mình một chút. Tinh xảo miệng nhỏ hơi bĩu lên, đầy mặt không cao hứng vẻ mặt. Tần Vũ đống nhiên tỉnh ngộ, cô gái nhỏ này là ghen ghét. Ngay sau đó không còn cãi cọ, nghiêm nghị hỏi, bên ta mới nghe nói cô nương nhắc tới, Táng Thiên chi lộ. Vi Diên đăm chiêu xem một chút Tần Vũ bên người Thượng quan Hiểu Nguyệt, che miệng nở nụ cười, dẫn lên bốn phía một mảnh cuồng tiếng nuốt nước miếng âm. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, mọi người đều biết, thế giới có linh. Cái này Bắc Minh giới năm đó coi như là đại thiên thế giới bên trong sinh mệnh cường thịnh đại giới, tuy nhiên bây giờ tàn tạ, vẫn như cũ có thiên đạo chi lực linh còn xuất lại. Cổ kinh ghi chép, thiên đạo người, thừa vận mà hàng linh. Không chỉ có chúng sinh có khí vận, thiên đạo cũng có. Thiên đạo khí vận, chính là giới này toàn bộ sinh linh khí vận hiển hóa. Làm giới bên trong chúng sinh khí vận vượt qua thiên đạo có khả năng gai nhờ chi ưu cực hạn, thiên đạo liền sẽ tự mình hóa đạo, tan vỡ tự thân, đem sở hữu thiên đạo pháp tắc ngưng tụ với một chỗ. Phản phát quy chân, hình thành một cái nối thẳng đại đạo chân đế Táng Thiên cổ lộ. Nghe thấy Vi Diên ngôn ngữ, đang ngồi người dần dần bừng tỉnh. Tần Vũ đăm chiêu nói, vì lẽ đó, trước mắt phía thế giới này thực sự không phải là hủy diệt tan vỡ, mà là thiên đạo hết sức dưới sự hướng dẫn, đem sở hữu vật chất toàn bộ hóa thành lúc đầu pháp tắc chi lực. Thần công tử quả nhiên thông tuệ, một điểm liền thông. Vi Diên cười khẽ than thở, trong nháy mắt thiên địa thất sắc. Như lời ngươi nói, chỉ có số mệnh ngập trời người đi vào đem diệt thế giới mới sẽ gợi ra như vậy dị tượng, nói cách khác, chúng ta trong đám người này, liền có như vậy người. Đang lúc này, Thượng quan Hiểu Nguyệt mặt cười ngậm sương, bước lên trước đi tới Vi Diên cùng Tần Vũ trong lúc đó, ngăn trở hai người đối diện. Trong lời nói dâu diếm lời nói sắc bén, hàng nghĩa không cần nói cũng biết. Một thân áo xanh theo gió phân phật, dường như vạn nhận tuyết sơn bên trên chứa đựng thánh khiết tuyết liên, làm người sinh không nổi bất kỳ khinh nhẫn chi tâm. Giao quang thánh nữ phong thái, có thể thấy được chút ít. Cha cha, hai vị này tỷ tỷ đều là cao cấp nhất thiên tư tuyệt sắc, bao nhiêu năm cũng khó khăn thấy một vị, bây giờ bởi vì biểu ca tranh giành tình nhân, tuyệt. Trang Thừa nhìn này tấm trắng cảnh, cười chống nói. Tiện thể truyền âm cho Lục Hồng Nhan, một bức truyền bát quái vẻ mặt. Hừ, nam nhân vừa có bản lĩnh liền đổi bại, tiểu tử này sau đó nhất định là cái phong lưu ghen. Lục Hồng Nhan nhìn Thượng quan Hiểu Nguyệt, lại mắt nhìn Vi Diên. Trong lòng không khỏi lấy chính mình so ra. Na nở dê thân là vĩnh hằng thần điện thần nữ, thiên tư tuyệt đại, tự nhận dung nhan khí chất vóc người đều là nhân tuyển tốt nhất, người theo đuổi dường như cá giết sang sông, đếm không xuể. Có thể hôm nay, là Na nở dê lần thứ nhất ở phương diện này bị Lam mở ha tờ hờ ập đi. Dường như chỉ cần hai cô gái này đứng ở nơi này, nam nhân thiên hạ trong mắt liền sẽ không có nữa những nữ nhân khác. Vi Diên bất ngờ xem Thượng quan Hiểu Nguyệt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Na nở dê sẽ làm ra hành động như vậy, hơi nghẹn lời. Sau đó nhuẩn miệng cười, trong lúc lơ đãng bước chân hướng về bên cạnh vừa rút lui, nhìn Tần Vũ nói, đúng là. Chương 93, Táng Thiên cổ lộ, tranh giành tình nhân. Có 10 vạn lần thiên phú. Người này là ai? Thượng quan Hiểu Nguyệt thấy thế, trong lòng tối gấp, bước chân như bóng với hình đuổi theo, làm lòng người say mặt mày bên trong lộ ra không ai biết quật cường, nhìn chằm chằm Vi Diên con mắt, không chút nào rụt rè. Vi Diên hơi nhướng mày, sâu sắc trước mắt nữ tử một chút. Đang lúc này, một bên vang lên một đạo không đúng lúc thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Cái này còn phải nói sao, tất nhiên là chúng ta thiếu đế số mệnh ngập trời, mới khiến cho thiên đạo xấu hổ, lấy phương thức này cho chúng ta thiếu đế lót đường thành đạo chi lộ. Lăng Tiêu phía sau nữ tử nhìn mặt trước hai nữ tựa hồ đang vì đối diện thiếu niên kia âm thầm tranh phong, dẫn đến sở hữu danh tiếng tất cả đều bị Tần Vũ cướp đi, trong lòng tức giận. Lòng của nữ nhân đúng là rất kỳ quái sự vật, nếu là hai nàng này vì là Lăng Tiêu tranh giành tình nhân, trong lòng nàng khó chịu chỉ biết. Bởi vì nàng biết rõ, bất luận là hai nàng này bên trong người nào, cũng so với mình ưu tú nhiều. Lăng Tiêu nhất định sẽ đối với các nàng nhìn với con mắt khác. Nhưng bây giờ các nàng toàn vây quanh ở Tần Vũ bên người, dẫn đến Na Nở Dê ái mộ đi theo người có vẻ mơ hồ bị Lam Mở Ha Tờ Hờ Ập Đi. Na Nở Dê vừa tối hận cái kia hai nữ tử có mắt không trọng, cái này Dô Nở Dê như thiên kiêu cũng không biết leo lên, lại chỉ biết rõ cùng cái kia Tần Vũ giao hảo. Chẳng biết xấu hổ, hết ngồi đáy giếng cũng dám nói ẩu nói tả, Trang Thừa vừa nghe lời này sẽ không cao hứng, biểu ca ta thiên phú quan tuyệt cổ kim, nhân gian không hai, so với khí vận các ngươi cũng xứng. Đu Nở Dê Đờ Y, quá không cần mặt mũi. Cha cha, câu nói như thế này cũng nói được. Bốn phía tu sĩ thấy thế dồn dập nghị luận, trong lời nói mỗi người có khuynh hướng, mắt thấy lại muốn náo làm một đoàn. Tranh cái này có cái gì ý nghĩa, có lẽ là mọi người chúng ta khí vận lên cùng một nơi mới đưa đến Táng Thiên Cổ Lộ hình thành cũng nói không chừng đấy chứ. Vừa mới Vi Diên cô nương không phải nói, thiên đạo khí vận chính là giới bên trong chúng sinh khí vận hiển hóa. Tần Vũ đứng trước một bước, nhẹ giọng nói ra. Bây giờ sự tình đã phát sinh, hà tất đi tranh luận những cái hư vô mở mịt việc. Táng Thiên Cổ Lộ bên trong ẩn chứa một giới sở hữu pháp tắc chí lý, chính là tuyệt hảo ngộ đạo vị trí, chúng ta có thể gặp gỡ, là sâu xa thăm thẳm bên trong cơ duyên chỗ. Tần Vũ lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập tán thành phụ họa. Đang lúc này, dưới chân sơn hà lớn đã hoàn toàn hóa lỏng, hóa thành hỗn độn sắc dòng sông, cuồn cuộn tràn vào cái kia sâu không thấy đáy hố lớn bên trong. Mau nhìn, đó là thế giới biên giới. Có người kinh ngạc thốt lên, dẫn lên rối loạn tương mừng. Mọi người thả mục đích viễn vọng, chỉ thấy tầm mắt có thể đụng chỗ, một đạo mơ mơ hồ hồ ám sắc man nở ai nhờ san nở dê vụ sáng chợt nhấp nháy. Toàn bộ thế giới không hề có thứ gì, đều là hỗn độn. Cái kia man nở ai nhờ san nở dê càng ngày càng gần, mấy hơi thở trong lúc đó liền đã đi tới mọi người phụ cận, trêu đến mọi người kinh hoàng. Nắc, thế giới này lập tức hóa thành hư vô, tất cả mọi thứ đều muốn một lần nữa hóa thành pháp tắc, truyền vào Táng Thiên Cổ Lộ bên trong. Vậy Táng Thiên Cổ Lộ ở đâu? Vì sao chưa từng thấy đến? Tần Vũ trong con ngươi có thần quang thiểm nhấp nháy, nhìn chung quanh bốn phía, sau đó đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở dưới chân vòng xoáy khổng lồ bên trong. Mắt bên trong tinh mang lóe lên, nhếch miệng lên, đi theo ta. Lời nói hạ xuống, không do dự nữa. Trước tiên đáp xuống, chạy cái kia tựa hồ vĩnh viễn không biết đình chỉ vòng xoáy một con đâm xuống. Bạch. Nữ tử Vi Diên mắt bên trong dị thải lấp lóe, mỉm cười, theo sát phía sau. Đi. Thượng quan Hiểu Nguyệt thấy thế, không nói hai lời thần lực lưu chuyển, hóa thành một đạo thần mang độn ở dưới, tựa hồ muốn đuổi ở Vi Diên đằng trước. Những người còn lại hơi chút do dự, liền không trì hoãn nữa, dồn dập thân thể hóa thần mang, bay lượn mà xuống, biến mất ở trong tầm mắt. Thiếu đế, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, híp mắt cẩn thận xem xét dưới chân vòng xoáy, lại chưa từng nhìn ra nửa điểm manh mối. Cái kia Tần Vũ, vì sao như vậy chắc chắn Táng Thiên Cổ Lộ ngay tại dưới chân? A. Đang lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lại là thế giới giới hạn đã thu nhỏ lại đạo cực hạn, còn thừa không gian hoàn toàn không đủ để bao vây bọn họ tất cả mọi người. Có người trong lúc lơ đãng rơi xuống ra ngoài, trực tiếp ở trong hư không hóa thành hư vô. Đi mau. Mọi người cũng lại quản chẳng phải nhiều, điên cuồng chạy về phía lốc xoáy đó bên trong. Cái này chính là Táng Thiên Cổ Lộ. Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, phát hiện đều là hư vô. Chỉ có dưới chân một cái không biết tên hồng quang lót đường đường, kéo dài tới tầm mắt xa xăm nhất. Thật nồng nặc pháp tắc khí. Quả nhiên là thế giới trung yên chi địa. Hắn lấy tay khẽ vổ, dẫn dắt đến một mảnh hỗn độn vô danh khí thể, thần thức dưới sự cảm ứng, chính là bao hàm hàng trăm hàng ngàn loại thuần túy nhất pháp tắc chi lực. Đó là ta ho thành thế giới này cơ sở. Cái này một mảng nhỏ khí thể, hay là tiền thân chính là một mảnh rộng lớn vô biên lớn, sông núi biển hồ, phi điểu cá trùng. Hiện tại, ở thiên đạo dưới sự hướng dẫn, bọn họ toàn bộ tiêu tan ngoại hình, mất đi thần ý, hóa thành đơn thuần nhất pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực hỗn độn không thể tả, hoàn toàn vô pháp lĩnh ngộ. Tần Vũ bộ dạng phục tùng suy tư, thoáng nghi hoặc. Nơi này pháp tắc tuy nhiên tinh thuần, lại không phải là duy nhất pháp tắc chi lực, mà là vô số đạo pháp tắc hỗn tạp ở cùng một nơi, dường như hỗn độn. Như vậy pháp tắc chi lực, trừ phi đối với sở hữu pháp tắc chi đạo đều có chỗ hiểu biết, không phải vậy căn bản vô pháp phân tích, chớ nói chi là lĩnh ngộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn tâm tư lưu chuyển, chậm rãi bước ra một bước, muốn đi càng xa xăm nhìn. Cũng tại lúc này, một đạo tinh thuần pháp tắc cảm ngộ từ đỉnh đầu bông xuống, lại có một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức từ dưới chân lan tràn mà tới. Hai người với Tần Vũ linh đài bên trong va chạm, chiến miên, bạo phát, hóa thành óng ánh pháo hoa, rọi sáng toàn bộ hỗn độn hư không. Tần Vũ hai mắt nhắm chặt, nhưng có thể nhìn thấy tất cả. Trong đầu như mây long lan lộn, đại lượng pháp tắc chi lực từ trong hư vô sinh ra, phải ở trong đầu của hắn lưu lại chạm trổ. Những pháp tắc kia như là phi điểu thông thường tại Tần Vũ trong linh đài xoay quanh, tựa hồ đang tìm kiếm làm cho chúng nó lưu lại vị trí. Đang lúc này, ba đạo thuần túy quang huy từ cái kia lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở pháp tắc bên trong bộc lộ tài năng, tán lạc xuống, đống nhiên bành trướng, vỡ vụn, hóa thành vô số quang vũ, đồng bền rơi xuống. Tần Vũ cảm giác mình thân thể như là một mảnh hạn hán đã lâu lớn, điên cuồng rút lấy những cái rơi ra quang vũ. Hắn dần dần hiểu ra lại đây, đây là hắn lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc, lôi đình pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc ba loại pháp tắc đạo vận. Táng thiên cổ lộ, có thế gian này từng tồn tại sở hữu pháp tắc. Có thể vì tu luyện bất kỳ pháp tắc tu sĩ cung cấp rất lớn tu hành trợ lực, nhưng tu sĩ thường thường tu luyện chỉ là trong đó một loại hai loại. Những cái chưa từng tu luyện lĩnh ngộ quá pháp tắc chi lực cũng không thể bảo lưu ở tu sĩ cơ thể bên trong. Cứ việc như vậy, đối với bây giờ tiến vào bí cảnh Vũ Vương, Vũ Hoàng cảnh giới các tu sĩ mà nói, dĩ nhiên là thiên đại bảo tàng. Những cơ duyên này đủ khiến bọn họ ở pháp tắc trên thành tựu vượt xa cùng thế hệ, chiến lực tăng vọt. Tu vi tốc độ phát triển QNZ sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thế nhưng là, Tần Vũ ngoại trừ, hắn lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực, đều lấy trải qua đạt đến tầng thứ tột cùng nhất. Nói cho đúng, trừ tu vi còn không có đạt đến nói riêng về đối với pháp tắc lĩnh ngộ, còn hơn thế gian này sở hữu thánh nhân càng cao hơn. Thậm chí, sánh vai thiên đạo. Chương 94, một bước 10 mét. Hắn dùng chạy. Có 10 vạn lần thiên phú. Ngưng tụ đạo văn hắn. Cho dù là làm một cái thế giới chi cao vô thượng thiên đạo, QNZ vô pháp tại đây vài loại pháp tắc bên trên so với Tần Vũ càng mạnh hơn nửa điểm. Vì lẽ đó, đầu này đối với những tu sĩ khác mà nói, có thể hồ quán đính hiệu quả dùng táng thiên cổ lộ. Đối với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, lại hướng nơi càng sâu nhìn. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, pháp tắc lĩnh nộ quá tốt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì a. Hắn nhấc chân lên, tiếp tục đi về phía trước một bước. Quả nhiên, càng đi về phía trước, pháp tác quán đi nhờ lĩnh ngộ hiệu quả liền càng thêm rõ ràng. Nhưng, vẫn còn không có dùng a. Tần Vũ lắc đầu, cau mày không nói. Cổ lộ khởi điểm ra, vi diên dáng ngọc yêu kiều, mắt đẹp nhìn về phía đang hướng nơi sâu xa đi đến Tần Vũ, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Nghe đồn táng thiên cổ lộ tuy nhiên có đoạt thiên địa tạo hóa kỳ diệu, có thể cực lớn sâu sắc thêm tu sĩ đối với pháp tác lĩnh ngộ tốc độ, vượt xa bất kỳ thiên tài địa bảo. Thế nhưng, căn cứ mỗi cái tu sĩ ngộ tính thiên phú hạn mức tối đa không giống, có khả năng tiếp thu to lớn nhất cường độ phúc nguyên là bất đồng. Thiên phú tư chất càng tu sĩ tầm thường, tại đây trên cổ lộ có thể đi ra khoảng cách lại càng gần. Mỗi đi một bước, pháp tác quán đi nhờ mang đến uy áp lại càng trầm trọng, cho đến cũng lại vô pháp tiến lên trước một bước mới thôi. Như thế điểm pháp thì lại uy áp liền ở lại không tiến, xem ra ta đối với ngươi đánh giá muốn một lần nữa phán đoán. Lăng Tiêu liếc một chút đứng ở tại chỗ bất động Tần Vũ, cười nhạo một tiếng. Một bước ra, 10 mét xa. Nhìn ra mọi người dồn dập kinh hãi. Cái này cổ lộ uy áp mạnh như thế, hắn lại có thể bước ra một bước 10 mét. Ta thiên, ta đi một bước cũng phải châm trước, người này cũng quá khủng bố. Thiếu đế vi vũ. Lăng Tiêu cuồng miệt nở nụ cười, tiếp tục cất bước hướng về phía trước đi đến, trong chớp mắt liền biến mất ở hỗn độn vũ khí bên trong. Nhanh, đuổi tới thiếu đế. Tần thiếu gia tộc trưởng, sao không hướng đi vào? Chẳng lẽ là gánh không được? Tuyệt đối không nên cậy mạnh a. Cẩn thận tổn thương thân thể, để thánh nữ sớm làm quả phụ. Lâm Vấn đoàn người thấy Tần Vũ đứng ở tại chỗ nhắm mắt bất động, tựa hồ là rốt cuộc tìm được phát tiết điểm, chào phúng lên. Sau đó ngẩng đầu mà bước đi về phía trước. Tần Vũ cũng không quan tâm đến người chung quanh nghị luận, vẫn cứ tại chỗ cảm ngộ hồi lâu, ở vững tin tới đây pháp tắc chi lực đối với hắn không có nửa điểm tác dụng, bước chân hắn bắt đầu động. Đầu tiên là từng bước một đi, sau đó tốc độ tăng nhanh. 5 bước hóa thành 3 bước, 3 bước hóa thành 2 bước. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn vì sao đi nhẹ nhõm như vậy? Vi Diên nội tâm chấn động, trong đôi mắt đẹp cùng dị thải liên tục. NaNZ vẫn chưa tiến lên, ngược lại là tại chỗ cũ chờ đợi Tần Vũ. NaNZ tin tưởng, Tần Vũ tuyệt đối không thể đình trệ tại này. Quả nhiên, nàng chờ đến lúc chuyển cơ hội. Cái này cổ lộ tổng cộng có NaNZ chi chữa NZ, Tần Vũ bất quá dùng mấy cái hô hấp thời gian, cũng đã đi ra dòng dã 100m lộ trình. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiến lên. 200m. 300m. Hắn bắt đầu chạy như bay. Ta đi, các ngươi mau nhìn, thiếu tộc trưởng đang làm gì thế? Còn có thể làm gì, đây không phải chạy bộ à? Một tên tần thị thiên kiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn, không hề để ý lắc đầu một cái, đồng nhiên mãnh liệt phản ứng lại, ta dựa vào, thiếu tộc trưởng tại đây chạy bộ. Bá một tiếng, Tần Vũ cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Tần Vũ ca ca, chờ ta một chút. Thượng quan Hiểu Nguyệt nhìn thấy Tần Vũ vị trí, biểu hiện rung lên, nũng nịu gọi một câu, liền nhẹ chút mũi chân. Bước lên cổ lộ, muốn chạy như bay. Thế nhưng là, ở Na Nở Dê vừa đặt chân cổ lộ trong nháy mắt, đột nhiên cả người cứng đờ, đứng ở tại chỗ. thật là tinh khiết pháp tắc chi lực. Na Nở Dê cảm ngộ điên cuồng tràn vào tự thân não hải pháp tắc chi lực, mơ hồ có một đôi đại thủ nhẹ nhàng khoác lên tự thân trên bờ vai, làm nàng thân thể chìm xuống. Đây là pháp tắc quán đi nhờ mang đến uy áp. Na Nở Dê có loại muốn liền ngồi xếp bằng xuống tốt tốt lĩnh ngộ kích động, thế nhưng là nhìn một lát Tần Vũ cái kia càng ngày càng xa xôi bóng lưng, khẽ cắn răng bạc, tiếp tục đi đến phía trước. Mỗi đi một bước, trên thân uy áp liền càng ngày càng trầm trọng. Đồng dạng, cỗ này rót vào Na Nở Dê não hải pháp tắc chi lực cu nở dê càng ngày càng dày nặng, Na Nở Dê không thể không phân ra một bộ phận thần lực đi luyện hóa cơ thể bên trong pháp tắc, phòng ngừa chúng nó ở cơ thể bên trong đi loạn thương tới tự thân. Cu nở dê bởi vậy, Na Nở Dê tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm. Đi tới người ở đây càng ngày càng nhiều. Không lâu lắm, vốn cũng không rộng rãi cổ lộ không gian nhồi vào người. Chúng nó rất nhanh thể ngộ đến đầu này cổ lộ chỗ thần kỳ, dồn dập vẻ mặt hoan hỉ, không thể chờ đợi được nữa đi về phía trước. Ta thấy Hiểu Nguyệt tỷ tỷ. Trang Thừa cùng Lục Hồng Nhan đứng song vai, chỉ vào dĩ nhiên đứng ở 300 mét xa thượng quan Hiểu Nguyệt bóng lưng, dưới chân tốc độ tăng nhanh. 500 mét nơi. Lăng Tiêu vẫn ngẩng đầu mà bước đi về phía trước, bước chân không nhanh không chậm, nhưng chưa bao giờ dừng lại nửa khắc. Thậm chí còn có nhàn dư tâm tư thưởng thức hai bên cổ lộ cảnh tượng kỳ dị, một bức chắc chắn thắng dáng dấp. Cái gì nhân tộc thiên tiêu, vừa đến thời khắc mấu chốt liền lộ ra nguyên hình, thật sự là đa nhờ ra cao hắn. Hắn bỗng nhiên muốn tìm Tần Vũ đứng ở cổ lộ khởi điểm bất động dáng dấp, khóe miệng dương lên một vệt cười nhạo. Sau đó lại nghĩ đến thượng quan Hiểu Nguyệt cùng Vi Diên khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng, chờ từ nơi này ra ngoài, hai nữ nhân kia đều là ta. Cốc cốc cốc. Đang lúc này, phía sau truyền đến một trận nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng bước chân. Lăng Tiêu hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn tới, nhìn thấy khiến hắn khó có thể tin một màn. Tần Vũ. Chính hướng chính mình chạy như bay đến. Cái quỷ gì? Lăng Tiêu thoáng ngây người trong lúc đó, liền thấy Tần Vũ dĩ nhiên từ bên cạnh hắn cấp tốc xẹt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt trêu tức. Nha, đây không phải thiếu đế sao, đi mệnh tại đây ngắm phong cảnh. Ta đi trước một bước, điếm củ ổ ý chờ ngươi. Cố lên. Lẽ nào có lý đó? Lăng Tiêu giận tí mặt, cất bước liền muốn xem Tần Vũ cái kia rô nở dê như chạy vội, nhưng chưa từng nghĩ một làn sóng vượt qua một làn sóng uy thế khủng bố buông xuống ở trên người hắn. Hắn chạy càng nhanh, thân thể liền càng trầm nặng. Tốc độ thậm chí còn không bằng hắn đi nhanh. Đáng ghét, hắn làm thế nào làm được? Trong lòng hắn kinh hãi không ngớt, nhưng ai không biết, chỉ có thể vùi đầu chạy đi. Kỳ quái. Ta đều đi mau đến cùng, tại sao nơi này pháp tắc đối với ta hay là không có bất kỳ cái gì tác dụng, lẽ nào thật sự muốn đi một chuyến uổng công? 900 mét, Tần Vũ ngừng hình mắt nhìn phía sau, phát hiện người người nhồn nháo. Rất nhiều người đi tới tự thân cực hạn, ngồi xếp bằng mà xuống, yên tĩnh thể ngộ, đỉnh đầu thần mang lấp lóe, quang huy chói mắt, hiển nhiên có thu hoạch lớn, ở vào đột phá biên giới. Đại đa số mọi người dừng lại tầm chừng 500 thước khoảng cách, liền cảm giác được bước đi liên tục khó khăn. Vũ Vương cảnh giới pháp tắc lĩnh ngộ vốn là nằm ở cơ sở nhất giai đoạn, phải thừa nhận cái kia rô nở dê như khủng bố pháp tắc chi lực quán đi nhờ, không có vượt xa thường nhân thiên tư cùng ngộ tính căn bản không làm được. Chỉ có số ít thiên chi tiêu tử cùng vũ hoàng cảnh giới tu sĩ có thể đột phá 200 mét giới hạn, khiêu chiến 300 mét độ khó khăn. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Vũ kinh ngạc là thượng quan Hiểu Nguyệt. Na Nở Dê bây giờ cảnh giới cùng Tần Vũ một dạng, cũng là Vũ Vương đỉnh phong. Chỉ bất quá Na Nở Dê thân là giao quang thánh địa thánh nữ, thiên tư ngộ tính từ không cần phải nói. Lại có vạn chúng chú mục thái âm thánh thể, Tần Vũ nguyên bản phỏng trường Na Nở Dê có thể trường 600 thước cũng nên dừng lại. Lại không nghĩ rằng, Na Nở Dê đã đi đến 300 mét vị trí. Không nghĩ tới, chính mình vẫn là xem thường nha đầu này. Chương 95, muốn nhận ta. Đích thị là hợp ý nhau. Có 10 vạn lần thiên phú. Chỉ thấy sắc mặt nàng hơi trắng, đầu đầy đổ mồ hôi, vẻ mặt thống khổ, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, hiển nhiên kiên trì rất là gian nan. To lớn pháp tắc trực tiếp nhập thể, nếu như không có phương pháp mau chóng tiêu hóa, chính là thân tử hồn diệt hậu quả, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Cái gọi là cơ duyên, rất nhiều thời gian vẫn phải là lượng sức mà đi. Na Nở Dê xếp bằng ở, đại lượng pháp tắc chi quang từ Na Nở Dê cơ thể bên trong thẩm thấu mà ra. Tứ tán thái âm chi khí tràn ngập ra, mang đến từng trận trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn ý. Rất là vất vả địa luyện hóa nhập thể pháp tắc. Cũng tại lúc này, bên hai truyền ra một đạo mang theo tiếng thở dốc âm. Ngươi quả thật làm cho ta rất là kinh ngạc, ta không nghĩ tới, ngươi có thể đi đến một bước này. Vi Diên nhìn bên cạnh ngồi xếp bằng thượng quan Hiểu Nguyệt, hai mắt bên trong dị thải phấn khởi. Na Nở Dê biết rõ đầu này cổ lộ uy áp đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhất là cái này 300 mét vị trí, từ lâu vượt xa khỏi vũ vương cảnh tu sĩ có thể cực hạn chịu đựng. Trước mắt cái này mới nhìn qua xem hoa đồng dạng diễm lệ nữ tử, có khiến cho mọi người thán phục nghị lực cùng kiên trì. Ngươi mạnh hơn ta. Thượng quan Hiểu Nguyệt mắt nhìn vẫn cứ duy trì đứng thẳng, tuy nhiên cái chán mang theo chút đổ mồ hôi, lại không có đến nhất định phải ngồi xếp bằng hạ xuống chỉnh trạng thái thời điểm. Rõ ràng mạnh hơn chính mình rất nhiều. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, không có gì không nổi. Vi Diên cười nhạt một tiếng, Na Nở Dê thân là Minh Hoàng con gái, cũng coi là một thế giới lớn nhất nhân vật đứng đầu. Gốc gác thiên tư từ không cần phải nói, tu vi cu Nở Dê đến Vũ Hoàng chi cảnh, so với trước mặt Vũ Vương chi cảnh liền đi tới 300 mét xa Thượng quan Hiểu Nguyệt, xác thực không có gì tốt đắc ý. Người có nghĩ tới hay không, sau đó như vậy đường sẽ càng ngày càng nhiều. Vi Diên bỗng nhiên ngồi xổm, ở trước mặt nàng thấp giọng nói. Đại thiên thế giới quảng đại như vậy, hắn hành trình vừa mới bắt đầu. Hắn sẽ đi ra thiên huyền, đi ra chư thiên vạn giới. Ngươi bây giờ liền theo không kịp bước chân hắn, sau đó chỉ sẽ cách hắn càng xa hơn. Thượng quan Hiểu Nguyệt hơi nhướng mày, nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Buông tay đi. Ngươi không phải là cái kia có thể cùng hắn đi thẳng xuống người. Vi Diên ngữ khí chắc chắc, ta mới là. Vụ. Thượng quan Hiểu Nguyệt biểu hiện rung lên, khí thế hỗn loạn, sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, có đúng không? Ngươi trước tiên đuổi theo hắn lại nói với hắn lời này đi. Vi Diên không hề để ý nhuẹn miệng cười, đứng dậy, cất bước. Na Nở Dê chập trần rung động lòng người dáng người, trong mỉ hệ Nở Dê nhàn nhạt nói, ta nhìn chúng nam nhân, chỉ sẽ thuộc về ta. Tần Vũ nhìn thấy Thượng quan Hiểu Nguyệt sắc mặt khó coi ngồi xếp bằng tại chỗ cũ, rất là vất vả địa luyện hóa nhập thể pháp tắc, trong lòng không đành lòng, truyền âm nói, Hiểu Nguyệt, nếu là không kiên trì được, lui về phía sau hai bước đi. Lời này rơi vào Thượng quan Hiểu Nguyệt bên tai, dường như giẫm cái đuôi mèo. Na Nở Dê trong mắt lóe ra một vẻ kiên định cùng kiên quyết, Tần Vũ ca ca, ta có thể. Ngươi đi trước, ta nhất định sẽ đuổi theo. Tần Vũ khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Na Nở Dê ánh mắt, để Tần Vũ nói không ra bất kỳ tiếp tục khuyên can lời nói. Trong lòng hắn than thở, xoay người, cất bước. Tần. Vi Diên đi tới ta mở 100 mét, chỉ cảm thấy cái kia không chỗ nào không có pháp tắc chi lực cứng rắn rót vào tiến vào Na Nở Dê cơ thể bên trong. Na Nở Dê bắt đầu vất vả, tiếng thở dốc cũng khó có thể ức chế. Đang muốn trước mặt đầu Tần Vũ trao hỏi, nhưng nhìn thấy nhượng nàng ngoác mồm kinh ngạc một màn. Tần Vũ. Bay lên. Ta mở 130 mét, Lăng Tiêu nhìn Tần Vũ lăng không mà lên, phóng qua Na Nở mét cổ lộ điếm cụ ổ y, biến mất ở mênh mông trong sương mù, sắc mặt tái xanh. Nơi này uy áp kinh khủng như thế, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Lăng Tiêu tâm lý buồn bực không ngớt, tràn đầy kinh hãi. Không chỉ là hắn, ngoại giới giao quang động thiên, vô số đại năng thất thanh thở dài, không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt tình cảnh này, tất cả đều há hốc mồm. Chuyện này, cái này uy áp là bị Tần thiếu gia tộc trưởng hoàn toàn không thấy à? Đây chính là một thế giới băng diệt mới hình thành Táng Thiên cổ lộ a. Pháp tắc ai biết bao nồng nặc, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Nếu muốn hoàn toàn không thấy pháp tắc quán đi nhờ uy áp, chỉ có đối với pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến một loại siêu nhiên với vật điên phong cảnh giới, thế nhưng là hắn rõ ràng chỉ là một cái vũ vương a. Có người làm ra suy đoán, nhưng lập tức lắc đầu đem phủ định. Loại này suy đoán quá mức lớn mật, bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Một vị vũ vương pháp tắc lĩnh ngộ vượt xa bọn họ những này vũ tôn thậm chí là thánh nhân. Nói ra đi 3 tuổi tiểu hài tư đều sẽ không tin a. Bọn họ tuy nhiên không có đích thân tới Táng Thiên cổ lộ, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kêu bàng bạc mà đến, dường như trời lòng pháp tắc chi lực. Cho dù là bọn họ, pháp tắc lĩnh ngộ hơn xa với những này vũ hoàng vũ vương cảnh giới tiểu bối, cần phải muốn hoàn toàn không thấy trình độ đó pháp tắc uy áp, cu nở dê là không thể nào. Vì lẽ đó bọn họ vắt hết óc cũng muốn không hiểu, Tần Vũ đến tột cùng là dùng phương pháp gì làm đến bước này. Nơi này khoảng cách điếm củ ổ y không hơn 100 mét khoảng cách, nếu là bình thường tình huống, chớp mắt có thể đến. Có thể tại đây Táng Thiên cổ lộ bên trong, mỗi giờ mỗi khắc tồn tại cực kỳ khủng bố pháp tắc chi lực mạnh mẽ rót vào người. Mặc dù lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, đi tới khoảng cách này, dĩ nhiên là gian nan vạn phần. Có thể nói là đi lại liên tục khó khăn, mỗi một bước cũng phải từ từ châm trước, đứng vững về sau có thể bước ra khác một bước. Nhưng vì cái gì Tần Vũ có thể hoàn toàn không thấy nơi này uy áp? Khó nói những pháp tắc kia lực lượng đối với hắn mà nói nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Sao lại có thể như thế nhỉ? Lăng Tiêu Bình sinh lần thứ nhất hoài nghi nhân sinh. Từ hắn có ý thức bắt đầu, các loại tiếng thán phục, tiếng kinh hô từ lâu nghe chán. Đánh bại vô số thiên tiêu, vô số người xưng hắn là cổ kim đệ nhất yêu nghiệt, có đại đế phong thái, không phải người quá thay. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn cu nở dê sẽ lấy giọng điệu như vậy đi thán phục khác một người thiếu niên thiên tiêu. Tần Vũ. Hắn mắt bên trong tinh mang lấp lóe, tâm tư phức tạp không ngớt. Đồng nhiên, hắn nghe được phía sau truyền đến vang động. Nhìn lại, nhìn thấy cái kia mị hoặc chúng sinh nữ tử. chân thành đi tới. Ánh mắt sáng lên. Thân là nữ tử, có thể đi đến một bước này, cực kỳ không dễ. Hắn không khỏi tán thán nói, tâm thần tập trung cao độ. Dưới gầm trời này thiên kiêu, quả nhiên không ít. Thế nào, ngươi nghĩ đem ta thu nhập ngươi hậu cung? Vi Diên mở hai mắt ra, nhìn vị này thở dốc dần nặng kiêu ngạo thiếu niên, điệu âm thanh nói. Có gì không thể? Chờ ngươi vượt qua Tần công tử nói sau đi. Vi Diên che mặt nở nụ cười, trong giọng nói y trào phúng không cần nói cũng biết. Lăng Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, chậm rãi cất bước. Nếu là bình thường, hắn đối với lời này tất nhiên sẽ xem thường. Nhưng bây giờ hắn bị Tần Vũ hoàn toàn ném tại phía sau, Tần Vũ danh tự này đối với hắn mà nói, lại như một cùng đâm, hận bất thế trừ chi mà yên tâm. Hắn nhất định là dùng một loại nào đó bí pháp, đầu cơ trục lợi, đúng. Nhất định là. Trong lòng hắn liều mạng tìm kiếm an ủi mình cớ. Hắn kiêu ngạo, không cho phép hắn bị một người khác la mở ha tờ hờ ập đi. Ôi, mệt chết ta. Đang lúc này, phía sau đi tới hai đạo sóng vai thân ảnh. Một người cầm trong tay ngân sắc loan đao, vẻ mặt khoa trường, lại là cái kia Diệp Tu La. Tên còn lại trên người mặc áo vải, hình dạng tầm thường, xem không ra bất kỳ đặc biệt. Lại là Thái Huyền Thánh Địa Thiên Sinh Chí Tôn, Mục Ly. Chương 96, người là Lăng Tiêu. Thí luyện bí cảnh. Có 10 vạn lần thiên phú. Hai người nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Vi Diên thân ảnh hơi sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng hướng Lăng Tiêu đi tới. Làm sao lại ngươi, Tần Vũ đâu? Diệp Tu La đem ngân đao hướng về trên vai một khiêng, chất vấn. Tại sao lại là Tần Vũ? Lăng Tiêu khỏe miệng giật một cái, nơi nào sẽ đón hắn, trái lại đem ánh mắt nhìn kỹ ở Mục Ly trên thân, chậm rãi quan sát. Mắt bên trong tinh mang càng ngày càng lấp lóe. Đại lục nhân tộc, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, giống như ngươi bực này nhân vật, ta không tin không có danh hảo. Một lúc lâu, hắn mặt lộ vẻ kinh sắc, tán thán nói. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Cũng tại lúc này, Mục Ly vẻ mặt quái dị. Là ta. Lăng Tiêu khẽ cau mày, nói thẳng, ngươi nếu nghe nói qua danh hiệu ta, không bằng đi theo cùng ta. Lăng Thiên là gì của ngươi? Mục Ly không có cho hắn nói xong thời cơ, ép hỏi. Lăng Tiêu nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, hai mắt híp lại, ngươi làm sao sẽ biết phụ thân ta tên? Phụ thân ngươi. Mục Ly một bức quả thế vẻ mặt, khoe miệng mang theo quái dị cười, nói như vậy, ngươi có trường sinh cốt. Đúng thì làm sao? Lăng Tiêu sắc mặt chìm xuống. Ở nước cảm giác được trước mặt cái này nhìn như người bình thường mang đến cho hắn một trận cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ha ha. Mục Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, đen nhánh trong đôi mắt đống nhiên thả ra từng trận cực kỳ chói mắt kim quang, ngập trời thần lực quẩn quẩn không dứt. Một luồng cực kỳ khí tức quen thuộc phả vào mặt, để Lăng Tiêu vẻ mặt đại biến. Ngươi, làm sao có khả năng? Hơi thở này, rõ ràng cùng hắn trường sinh cốt, giống nhau như lúc. Cái này chính là Táng Thiên cổ lộ điểm cụ ổ y. Tần Vũ cao mày nhìn khắp bốn phía, nhìn về phía mảnh này u ám không gian. Nơi này ánh sáng lờ mờ, cũng không bằng cổ lộ cái kia rô nở dê như pháp tắc khí tức nồng nặc. Ẩn ước như cái phong bế mật thất, nặng nề khiến lòng người phiền. Bạch. Đồng nhiên, một đạo cũng không chói mắt cổ sáng rơi cách người không xa, dọi sáng phía trước mê vụ. Một bóng người hiện ra rõ ràng, túi đầu thấp xuống, tóc dài buông xuống, che chắn khuôn mặt, nhi nở không do ra nở dê. Đây là Vũ Vương cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tần Vũ hai mắt híp lại, rõ ràng không có ai so với hắn càng sớm hơn đi tới nơi này, người này là làm sao xuất hiện. Vụ. Bóng người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Vũ. Bước chân nhất động, quanh thân hất lên một trận thần lực phong bạo, một quyền đánh tới. Không có đồng tử. Tần Vũ nhìn ánh mắt hắn, tâm lý cả kinh, nhưng lâm nguy không loạn. Bước chân lấp loe trong lúc đó, đem người tới thế tiến công hoàn toàn lẩn tránh. Giơ tay, thần lực phun trào. Tinh lạc. Ầm vang một tiếng thật lớn. Bóng người trong nháy mắt ngược về phía sau. Bàng bạc thần lực từ hắn thể nội bộc phát ra, đem thân thể hoàn toàn phá toái. Lại không có nhìn thấy chút nào máu thịt bé bét, ngược lại là hóa thành một mảnh tinh thuần khí thể, tứ tán lưu chuyển, cuối cùng quy về Tần Vũ cơ thể bên trong. Đây là thần lực tặng lại. Tần Vũ cảm thụ được cơ thể bên trong dị biến, sắc mặt hơi vui vẻ. Bóng người này tiêu tan, lại có thể trực tiếp để bạt hắn tu vi. Cuối cùng là có thu hoạch. Nguyên lai. Là phía thế giới này đã từng xuất hiện thánh nhân đại năng lưu lại hư ảnh. Trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tin tức. Liên quan với trước bóng người kia. Là xa so với trước kia, đã từng xuất hiện ở phía thế giới này thánh nhân tu sĩ lưu lại dưới. Chỗ này bí cảnh, tương tự cũng là một loại thí luyện. Nơi này sẽ căn cứ người tiến nhập thực lực, sáng tạo không giống cảnh giới tu sĩ hư ảnh cùng người tiến nhập so đấu. Như thắng lợi, có thế đạt được thần lực tặng lại, tu vi tăng nhiều, nếu như mất bại, thân tử đạo tiêu. Chính là thực lực hơi yếu, còn không có dùng sức liền không có. Hắn không khỏi nói lẩm bẩm. Đang lúc này, tựa hồ là nghe được Tần Vũ hoảng hắn giận, hỗn độn thâm sử trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một cánh cửa mở ra thanh âm. Hắn ngưng thần nhìn tới, phát hiện một mảnh màu trắng tinh sáng ánh sáng, tựa hồ sau cửa là một mảnh tràn đầy quang minh thế giới. Hơi suy tư một phen, cất bước, bước vào môn hộ bên trong. Chỉ cảm thấy bốn phía một trận chơi y đờ tờ quay cụ ONG, trước mắt thanh minh thời gian, dĩ nhiên thân ở một chỗ khác hỗn độn không gian bên trong. Xem ra cùng lúc trước cũng không khác biệt gì. Bạch! Lại một đạo quang mang hạ xuống, hóa thành một đạo kéo dài bóng người. Người này vẫn không có đồng tử, mang trên mặt nhàn nhạt không rõ đường vân, không chút biểu tình. Ẩm! Thần lực bạo phát, khí thế hùng hồn, lại là vũ hoàng nhất trọng thiên thực lực. Bóng người này cầm trong tay trường thương, phía sau biến ảo long ảnh, thịnh thế bức người, rất có độc đoán trời cao tư thế. Rõ ràng cũng là một tôn vô địch với một cái thời đại thánh nhân hư ảnh. Long ảnh ngâm nga một tiếng, thẳng tắp vọt tới. Thần lực sao động, hóa thành không tên pháp tắc lạc ấn, xa xa điệu tỏa nhất định phải Tần Vũ quanh thân. Tựa hồ bất luận hắn làm sao né tránh, cũng khó chạy trốn. Rõ ràng chỉ là khôi lỗi đồng dạng tồn tại, lại còn có thể sử dụng thần thông, có chút ý nghĩa. Chỉ tiếc, quá yếu. Tần Vũ nhếch miệng lên, giơ tay nhấn một cái, tinh thần thần lực dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành một mảnh vạn trượng đồi núi chấn áp mà xuống. Đồi núi hoành không, che khuất bầu trời. Một luồng bá đạo cùng cực pháp tắc chi lực bỗng nhiên xuất hiện ở vùng không gian này bên trong, chậm rãi hạ xuống, nhưng không thể cản phá. Trong hư không mơ hồ truyền đến một chút rên rỉ cùng nghẹn ngào. Tựa hồ liền không gian cũng bị chấn áp. Giống. Cái kia long ảnh không cam lòng rít gào một tiếng, muốn tránh thoát tờ này cỗ lực chấn áp. Cũng không luận dễ rủa như thế nào, làm sao đầu đá lung tung, cũng là chuyện vô bổ, trực tiếp hóa thành bột mịn. Tần Vũ thấy thế, lật bàn tay một cái, ấn quyết khinh biến, đẩy ngang mà đi, hướng về xa xa bóng người xa xa nhất chỉ. Tinh thần thần lực sôi trào mãnh liệt, đem thân ảnh kia hoàn toàn nhấn chìm. Bóng người kia còn muốn dây rủa, một thanh trường thương múa may gió thổi không loạn, nghiêm chỉnh rất được thương pháp chấn ý. Cũng tại vô cùng thần lực bao trùm dưới, ầm ầm đổ nát, biến mất không còn tăm hơi. Vụ. Bóng người sụp đổ, hóa thành tinh thuần thần lực tặng lại mà tới. Tần Vũ ngưng thần tĩnh khí, trần quyết tâm thần, quanh thân thần lực cuồn cuộn mà động, như muốn điên cuồng. Hắn đóng chặt con mắt, tựa hồ nhìn thấy một mảnh hồng mông chi thiên. Vạn vật chưa thành, chúng sinh chưa hàng. Hắn dường như thế gian duy nhất thần chi, từ trong hư vô sinh ra. Hai tay lập tức, suy nghĩ hiểu rõ, thoáng qua khuyết tán đến vô biên vùng đất xa xôi. Toàn bộ hư vô thế giới nhất thời điên cuồng, tất cả tồn tại cùng hư vô đều tại hoan hô. Trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, QNZ càng ngày càng chân thực. Ba đạo đạo văn từ mi tâm hiện lên, vây quanh Tần Vũ quanh thân xa xôi xoay tròn, phong cách cổ xưa quang hoa long lánh không ngừng, càng ngày càng sáng ngời. Chợt nhìn một lát đi, dường như ba viên hộ thể thần quang, huyền diệu dị thường. Ẩm. Tần Vũ hai mắt đống nhiên trận mở, ngập trời khí thế bao phủ mà ra. Đem bốn phía quanh năm không tiêu tan hỗn độn vũ khí đơn giản chỉ cần quét ngang ra ngoài. Lộ ra xa xa đạo kia ẩn tàng ở trong bóng tối môn hộ. Một mảnh lĩnh vực đống nhiên mở ra, bốn phía hỗn độn huyễn cảnh nhất thời hóa thành chân thực vũ trụ hư không. Vô tờ ơn ở tinh hà vắt ngang ở tại trên đỉnh đầu, tinh không băng lãnh, nhưng có vạn trượng thần quang. Tinh mang điểm điểm, cũng có thần lôi phụ tá. Tựa hồ ở vùng vũ trụ này tinh không nơi sâu xa nhất, có một phương kéo dài vạn giới khủng bố lôi trì. Đó là chư thiên vạn giới, lôi đạo chi nguyên. Chương 97, võ đạo ân ký, chấn sát. Có 10 vạn lần thiên phú. Lôi chỉ trung ương, một cây bao trùm toàn bộ tinh không sinh mệnh cổ thụ dạng ngời rực rỡ, rơi ra vô tận sinh mệnh thần huy, có đoạt thiên địa tạo hóa vĩ đại khả năng. Mà ở cái này sinh mệnh cổ thụ phía dưới, ngồi xếp bằng một vị vóc người kéo dài thiếu niên hư ảnh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi ba đạo màu sắc khác nhau thần mang thăm thẳm xoay tròn, giống như có thể nhi nở ra thiên địa chí lý. Nhảy lên lôi đình ở hắn bên ngoài thân lấp loé không nghỉ. Trắng nón trên lòng bàn tay tràn đầy linh xảo nhưng uy năng khủng bố lôi quang. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, toàn bộ tinh không phồn thịnh sinh trưởng. Lĩnh vực thực chất hóa, tam trọng pháp tác hợp nhất. Vũ Hoàng. Nhất trọng thiên. Tần Vũ nhếch miệng lên, cảm thụ được cơ thể bên trong như nước thủy triều dồn nở dê như vọt tới khủng bố lực lượng, thỏa mãn không ngớt. Cuối cùng là tấn cấp Vũ Hoàng, quá chậm. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Lời này nếu để cho người bên ngoài nghe được, nói vậy sẽ tức hộc máu. Rõ ràng mới tu hành không tới thời gian một tháng, cũng đã đạt đến thường nhân mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới. Lại còn ghét bỏ chậm. Có để cho người sống hay không? Hắn thu lại lĩnh vực, hướng về cái kia yên tĩnh đứng lặng ở trong bóng tối môn hộ, vừa sải bước. Sau cửa vẫn là nhất thành bất biến hỗn độn. Vẫn có một đạo không có đồng tử thân ảnh. Chỉ bất quá lần này thực lực là Vũ Hoàng Tam Trọng Thiên. Quá yếu, chân sát. Vũ Hoàng Tứ Trọng Thiên, còn kém chút. Chân sát. Ngũ Trọng Thiên. Chân sát. Chân sát. Tần Vũ đã quên chính mình đi qua vài đạo môn hộ, chấn sát mấy bóng người. Loan thoáng, hắn đối với Vũ Hoàng cảnh giới cảm nộ càng ngày càng sâu. Từ mới vào Vũ Hoàng, đến Vũ Hoàng Tứ Trọng Thiên, hắn khí tức càng ngày càng ngưng tụ, thực lực để bạt mắt trần có thể thấy. Rốt cục, hắn xuất hiện trước mặt một vị khác với tất cả mọi người địch nhân. Tu vi không cao, Vũ Hoàng Thất Trọng Thiên. Nhưng có thể cho Tần Vũ mang đến trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. So trước đó sở hữu thân ảnh lên cùng một nơi còn nguy hiểm hơn. Người kia chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi một cặp băng lam đồng tử, có vẻ khá là yêu dị. Khí tức như có như không, tựa hồ trong nháy mắt liền sẽ tiêu tan như khói. Đúng là một vị nữ tử. Tần Vũ hơi kinh ngạc, xem xét một phen đó cũng không kinh diễm, lại làm cho người xem qua khó quên dung nhan. Ta tên Tuyết Ly, Bắc Minh giới quên Hàn Xuyên Thánh Tôn, phong hào Bắc Ly. Nàng kia gắn bó khẽ mở, đúng là phá lệ miệng nói tiếng người. Giống như cùng chân nhân không khác. Đánh bại ta, có được ta chi truyền thừa. Hỗn độn không gian bên trong, nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Ta thiên. Cái này, dĩ nhiên là một vị chuẩn đế cường giả lưu lại chân linh truyền thừa. Táng thiên cổ lộ, không hổ là thế giới băng diệt mới có cơ duyên vô cùng to lớn a, nhìn ra lão phu cũng tâm động. Cái này Tần thiếu gia tộc trưởng quả nhiên là phúc nguyên nghịch thiên a, liên tiếp gặp phải chuẩn đế truyền thừa, ai. Bộ tộc ta trung vãn bối liền không có loại này khí vận, sớm biết để hắn cùng Tần thiếu gia tộc trưởng nhiều lui tới, nhiễm chút khí vận cũng tốt. Có đại năng che mặt thở dài, hối hận không thôi. Chuẩn đế truyền thừa, đủ khiến thánh nhân tâm động. Như là xuất hiện ở thiên huyền giới, bất kỳ bên nào thế lực tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, huyết chiến đến cùng. Có truyền thừa. Tần Vũ ánh mắt sáng lên. Thánh tôn, là chuẩn đế cảnh giới phong hảo. Trước mắt vị này, chính là đã từng là một tôn chấn áp thời đại chuẩn đế cường giả. Tần Vũ mắt bên trong tinh mang lấp lóe, từ từ xem xét. Lại phát hiện nữ tử hai mắt bên trong ẩn chứa một đạo cực kỳ to lớn chân linh. Nguyên lai, đây là xa so với trước kia chuẩn đế, chính thức lưu giữ lại chân linh truyền thừa, cùng lúc trước đơn thuần hình chiếu hóa thân cũng không tương đồng. Suy nghĩ chưa rơi, Bắc Ly Thánh Tôn hai mắt khẽ nhúc đích, thân hình nhanh quay ngược trở lại mà tới, mang khởi trận trận lạnh lẽo cương phong, thẳng nên Tần Vũ khuôn mặt mà tới. Tần Vũ ngưng thần, mũi chân điểm, đống nhiên trở ra, tránh thoát cái kia mảnh hàn mang. Định thân nhìn lại, lại phát hiện bị Bắc Ly Thánh Tôn cương phong xẹt qua không gian bỗng nhiên hóa thành từng đạo thực chất hóa hàn băng, rơi xuống. Thật là khủng khiếp đạo vận. Chuẩn đế cảnh giới cường giả, mặc dù tu vi không còn, vẫn cứ có thể trong lúc phất tay liền vượt qua tất cả thần thông. Tần Vũ kinh hãi không thôi, nếu là vừa nãy không thể tránh thoát đạo kia cương phong, chỉ sơ cho dù là hắn cũng không dễ chịu. Nhưng này, QNZ vẹn vẹn chỉ là nàng kia tiện tay nhất kích thôi. Hắn lên tinh thần, chiến ý từ từ. Cả người thần lực tăng vọt ra, chống đỡ lên một mảnh vô tận tinh không lĩnh vực, quét ngang mà đi. Bắc Ly Thánh Tôn sắc mặt bất biến, cũng không thấy động tác, liền có nguyên một mảnh băng tuyết thế giới mở rộng ra, cùng Tần Vũ lĩnh vực va chạm nhau. Xì ra, hai mảnh thế giới ầm ầm va chạm mở, sản sinh từng đạo đinh thai nhức óc khủng bố âm ba. Tần Vũ hai tay kết ấn, vô tận tinh không liên tục rung động. Vô số lấp lóe thần quang tinh thần buông xuống ở phía sau hắn, nương theo ngón tay hắn xa xa điểm tới. Hóa thành liên châu tiễn mũi tên phá không mà đi. Tinh thần oai biết bao khủng bố, mỗi một viên đều đủ để cải thiên hoán địa, dùng thương hải hóa thành tăng điện. Những cái tinh thần xếp thành thẳng tắp, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố ma nhờ me đụng vào băng tuyết thế giới bên trong. Ầm. Đủ mọi màu sắc thần mang dường như thế gian diễm lệ nhất pháo hoa đột nhiên tỏa ra ở trong vô tận hư không. Khủng bố xích diễm phong bạo bao phủ ra, phải đem toàn bộ băng tuyết thế giới mai táng. Đang lúc này, Bắc Ly Thánh Tôn sắc mặt bất biến, ấn quyết trong tay biến đổi, lạnh lùng mở miệng, Hàn Xuyên, băng phong. Nương theo dứt tiếng, băng tuyết thế giới bên trong đống nhiên rung động, hiện ra một cái vắt ngang phía chân trời băng hà. Cái này băng hà cửu khúc cố lượng, dường như thương thiên cự mãng, làm người nhìn mà phát khiếp. Trong nháy mắt, nguyên bản liền băng lãnh cùng cực thế giới lần thứ hai hạ nhiệt độ, khủng bố băng xương pháp tắc cao độ ngưng tụ, làm người liếc mắt nhìn liền không rời mắt nổi con người, tựa hồ liền tầm mắt cũng phải gắt gao đóng băng. Băng hà từ phía trên 9 tầng trời chạy xuôi mà xuống, đem sao trời va chạm sóng lửa hoàn toàn tắt, cũng thuận thế một đường tiến lên, xâm lấn đến Tần Vũ tinh không trong lĩnh vực. Cha cha, chuẩn đế không hổ là chuẩn đế, mặc dù đạo hư ảnh này cảnh giới chỉ có Vũ Hoàng cảnh giới, nhưng cũng không phải là tầm thường Vũ Hoàng có thể nhìn theo bóng lưng, Tần thiếu gia tộc trưởng sợ là muốn ăn điểm vị đắng. Dunzeva. Chuẩn đế đại năng đối với pháp tắc lĩnh ngộ, dĩ nhiên đạt đến đăng phong tạo cực mức độ. chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vô thượng đại đế cảnh giới, mặc dù áp chế cảnh giới, vẫn khủng bố như vậy à. Lạnh quá. Cái này băng hà đột nhiên xuất hiện ở Tần Vũ trong lĩnh vực, Tần Vũ liền không khỏi đánh dùng mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia băng hà như vào chỗ không người, chỗ đi qua, sở hữu vũ trụ tinh không tất cả đều bị băng phong bất động. Tần Vũ thử nghiệm khống chế tinh thần đi ngăn cản băng hà lan tràn, nhưng hiệu quả khá hơi, chỉ có thể lưu lại băng điêu. Mắt thấy cái kia băng hà càng ngày càng rộng rãi, lĩnh vực bị băng xương bao trùm càng ngày càng nhiều, Tần Vũ hai mắt híp lại, thẳng người mà lên. Chuẩn đế quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng, ngươi bây giờ chỉ có một bộ vũ hoàng cảnh giới hư ảnh, chỉ bằng mượn pháp tắc lĩnh ngộ, ta thì sợ gì cùng ngươi. Ta lên cấp vũ hoàng, thiên nhân giao cảm, ngộ được mấy cái thức thần thông, còn chỉ giáo. Thiếu niên tự tin thanh âm vang vọng trong hư không, dường như viễn cổ thần vương chiếu cáo thiên hạ. Đệ nhất thức, Lạc Tinh Hà. Chương 98, Đại đế truyền thừa. Ta tất cả đều muốn. Có 10 vạn lần thiên phú. Vô tận tinh thần trong nháy mắt quang mang tăng mạnh, và ho mả tờ toàn bộ đều chói mắt thần mang. Dường như đầy trời sao đồng thời rơi rụng nhân gian, khủng bố tinh hải lưu quang mang theo không gì không phá tinh thần pháp tác, hội tụ thành một luồng hủy thiên diệt địa của sáng, ầm ầm mà đi. Chuyện này, cái này pháp tác chi lực, làm sao có khả năng? Người đứng xem, một vị vĩnh hằng thần điện vũ tôn cảnh trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, nhìn thấy Tần Vũ triển khai chiêu thức này thần thông, suýt chút nữa không có cắn được đầu lưỡi mình. Viên mãn pháp tác lực lượng, ta không nhìn lầm đi. Tuyệt đối không sai, tuyệt đối không sai. Nếu không phải là viên mãn pháp tắc lực lượng, tuyệt đối triển khai không ra như vậy thần thông. Cái này Tần Vũ, là muốn nghịch thiên A. Dầm dầm dầm. Chỉ thấy cái kia cổ sáng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một đường quét ngang, vô tận chỉ riêng sóng bao phủ mà đi, đem băng hà trực tiếp chặt đứt, thoáng qua liền nhấn chìm ở vô tận tinh hải bên trong. Tinh thần cổ sáng thế như trẻ tre, dường như một thanh chém chết thiên địa thần kiếm, không hề lực cản địa thứ vào Bắc Ly Thánh Tôn băng tuyết thế giới bên trong. Giang giác. Từng trận lênh lảnh vỡ tan âm thanh truyền đến. Không nhìn thấy phần cuối băng tuyết thế giới bỗng nhiên xuất hiện một chút mắt trần có thể thấy vết nứt không gian, tựa hồ muốn băng diệt ra. Ào ào ào. Đại lượng băng xương pháp tắc phun trào, phải đem những cái vết nứt không gian bù đắp. Cũng tại lúc này, Tần Vũ khỏe miệng hơi dương lên, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng chấn động. Vụ. Đi ngang qua toàn bộ băng tuyết thế giới cổ sáng bỗng nhiên tăng vọt ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô tận tinh quang hải vực. Chuyển ra một mảnh lại một mảnh thanh thế dọa người tiếng nổ mạnh. Vô biên băng tuyết thế giới rơi vào kịch liệt chấn động bên trong. Cái kia quang hải lan tràn đến mỗi khắp ngóc ngách. Sở hữu sông băng, băng sơn, băng hà hóa thành hư ảo. Thuần túy nhất băng xương pháp tắc bị dìm ngập, trừ tinh quang, không còn gì cả. Chói mắt quang huy bàn nở ra, tựa hồ đem hết thảy đều trở về đến trung yên. Chuyện này mới thật sự là Lạc Tinh Hà. Tần Vũ thu hồi thủ trưởng, nhìn thấy chính mình sáng chế thần thông uy thế, thỏa mãn cùng cực. Chiêu thức này thần thông, xem như đem tinh thần pháp tắc tất cả áo nghĩa, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cẩn trọng, hủy diệt, chói mắt. Hoàn toàn hỗn hợp. Chỉ có Tần Vũ vị này tinh thần pháp tắc góp lại người, có thể lĩnh ngộ sáng tạo, đồng thời hoàn mỹ triển khai. Hỗn độn thế giới bình tĩnh lại. Không biết đến từ đâu hỗn độn vũ khí lần thứ hai phủ kín không gian. Tần Vũ trước mặt hiện ra một đoàn màu băng lam bất quy tắc tinh thể, lập lòe thăm thẳm quan mang. Lại là cái kia Bắc Ly Thánh Tôn vật truyền thừa. Tần Vũ xem xét một chút chính mình chiến lợi phẩm, đem cất vào trong lòng bàn tay. Đã thấy trước mặt trong hư vô lần thứ hai mở ra một cánh cửa, sau cửa như cũng là một mảnh vật trắng. Chuyện này, còn có. Tần Vũ một trận ngây người, chuẩn đế truyền thừa cũng đi ra, mặt sau rõ ràng còn có thí luyện à. Hắn nhịp tim bỗng nhiên mau đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cất bước, đi đến. Không gian hư vô bên trong, tối nghĩa không quang. Một tòa linh lung bảo tháp ở trong hư không thăm thẳm xoay tròn. Tản ra ưu ám ánh sáng. Bảo tháp tổng cộng có 9 tầng, trừ tầng thứ 9, đều môn hộ vạn thiên. Mỗi một tầng cũng thật nhiều bóng người nhốn nháo. Trước mặt bọn họ đều không ngoại lệ, đều có một cái so với tự thân thực lực cao hơn một đường hư ảnh. Tuy nói rất nhiều người sâu nà mờ ơ bảo tháp cùng một tầng, lại tựa hồ như cũng không thể nhìn thấy những người khác. Bảo tháp bên trong ẩn chứa đếm mãi không hết tiểu không gian, nhìn như không lớn, nhưng có thể giấu lại một toàn bộ thế giới. Đồng nhiên, một bàn tay xuất hiện ở bảo tháp cái bệ. Đem vững vàng nâng đỡ. Không nghĩ tới, lâm thời gian, còn sẽ gặp phải thú vị như vậy một cái tiểu gia hỏa. Bàn tay chủ nhân thanh âm tang thương bên trong mang theo 3 phần mộ khí, lại nghe không ra là nam hay là nữ, 10 phần quái dị. Nó híp hai mắt, rất hứng thú đánh giá 9 tầng bảo tháp tầng thứ 8. Một cái thiếu niên mặc áo trắng vừa chiến thắng chuẩn đế hình chiếu, đang tại đi tới tầng thứ 9. Nếu là tiểu nha đầu kia biết rõ, chính mình truyền thừa có hy vọng, nói vậy sẽ rất hài lòng đi. Nó tựa hồ là nhớ lại lên vô tận kỷ nguyên trước, vị kia trời sinh lam đồng, tính cách quật cường thiếu nữ, khỏe mắt hiện lên một vệt ý cười. Một bàn tay hướng về hư không một vệt, nhất thời truyền đến lách cách thanh thúy thanh vang. Mười khối không biết loại gì chất liệu chế thành cỡ lòng bàn tay ngọc bài treo lơ lửng giữa trời. Phía trên viết từng cái hoa quang dạng rỡ tên. Hư Sinh Đại Đế, Phong Hào Ly Hận. Nam Nguyên Đại Đế, Phong Hào Thiên Đấu. Tàng Thiên Thánh Tôn, Phong Hào Thần Vấn. Thương Lan Thánh Tôn, Phong Hào Lạc Tiên. Nó ngón tay từ 10 tấm trên ngọc bài một trượt đi quá, đem bọn hắn chỉnh tề bày thả. Đầu ngón tay ở trong đó vài đạo trên ngọc bài thoáng dừng lại, lại không có làm ra lựa chọn. Thôi, vẫn để cho chính hắn tới chọn đi. Làm xong tất cả những thứ này, liền trực tiếp liền hư không ngồi xuống, một đôi giả yếu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bảo tháp tầng thứ 9. Nơi đó chỉ có một cánh cửa, chính đối với mình. Tần Vũ chậm rãi vượt qua trước mặt môn hộ, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, tựa hồ tiến vào một cái đặc biệt thế giới ở trong. Như cũng là hỗn độn hư không, nhưng thiếu mấy phần động một cái liền bùng nổ ngay ngắn nghiêm nghị. Trước mắt chói mắt ánh sáng tiêu tan, hắn xuất hiện trước mặt một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng. Chính tùy ý ngồi ở trước mặt trên hư không, một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt chưa ý cười. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, bốn phía nhìn lại. Phát hiện phía sau hắn đi tới phương hướng, tham thẳm lơ lửng một tòa linh lung bảo tháp. Bảo tháp bên trong bóng người đông đảo, Tần Vũ nhìn thấy vài tờ chính mình quen thuộc khuôn mặt. Đây là Táng Thiên Cổ Lộ. Tần Vũ ngạc nhiên nghi ngờ. Nói cho đúng là Táng Thiên Tháp, ta bình thường đều gọi như vậy nó. Ông lão kia nhẹ giọng nói tiếp, có vẻ ôn hòa cực kỳ. Tần Vũ xoay người, hơi không người, xin hỏi tiền bối danh hảo. Người xa ở tờ chê tờ, không có gì danh hảo. Lão giả vung vung tay, cười nói. Tần Vũ thấy hắn không muốn nói, cu nở dê không truy hỏi, ngược lại nói, vậy tiền bối vì sao ở đây? Chờ ngươi. Chờ ta. Tần Vũ cau mày không rõ. Hoặc là nói, chờ một cái có thể từ Táng Thiên Tháp bên trong đi ra người. Lão giả giơ tay một chiêu, cái kia Táng Thiên Tháp chậm rãi đến, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Bao nhiêu kỷ nguyên, ta tại đây khô thủ một đời y, vốn tưởng rằng liền như vậy kết thúc. Chưa từng nghĩ trước khi chết, nhưng gặp ngươi, quả nhiên là tạo hóa trêu người. Lão giả khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo thất vọng cùng cay đắng. Tần Vũ nghe rơi vào trong sương mù, không hiểu rõ lắm liếc. Lão giả cu nờ dê không thèm để ý, chỉ là vây tay, để hắn đi tới. Những này ngọc bài, ngươi chọn lựa một cái đi. Hắn chỉ vào những cái lơ lửng ngọc bài, tùy ý nói. Những thứ này là một ít lũ tiểu gia hỏa truyền thừa, ta được bọn họ nhờ vả, đem bọn hắn giao cho người hữu duyên. Tần Vũ nghe vậy, sững sờ một hồi, từ từ tỉ mỉ trên ngọc bài văn tự. Càng xem càng hoảng sợ, những thứ này. Rõ ràng còn có đại đế cảnh giới truyền thừa. Nhân gian không đế, nhưng cũng không phải là vừa bắt đầu liền không có có. Rất sớm trước, hay là từng xuất hiện. Lão giả chậm rãi giải thích. Cũng tại giao quang động thiên bên trong, gây lên một phen ngập trời động tĩnh. Đây là đại đế truyền thừa. Chương 99, tự hủy khí vận. Đỏ mắt. Có 10 vạn lần thiên phú. Điên điên. Tốc tốc về bẩm thánh địa. Hỏa tốc đi tới này phương thế giới, nhất định phải đem những truyền thừa kia chiếm được. Thế nhưng là, chúng ta lưu ở thế giới kia truyền tống thông đạo cũng xấu. Vậy phải làm sao bây giờ? Khó nói trơ mắt nhìn những truyền thừa kia trốn sao, đây chính là đại đế truyền thừa. Mọi người lòng như lửa đốt, một ít thánh nhân cu nở dê ngồi không yên, dồn dập mở miệng ra hiệu lục thánh truyền tống đại trận sớm mở ra. Tuyên cổ trước đây đại đế truyền thừa, chiếm được có được thiên hạ. Ta, thật tùy tiện chọn sao? Tần Vũ cắn cắn miệng môi, không xác định nói. Cái này kinh hỉ đến khó tránh khỏi có chút nhanh a. Cái này 10 tấm ngọc bài, thấp nhất cũng là chuẩn đế cảnh giới đại năng. Hơn nữa, phỏng chừng còn không phải đồng dạng chuẩn đế. Bất kỳ một dạng truyền ra đi, đều sẽ dẫn lên liên lụy vô số người huyết chiến, đủ để dẫn đến sinh linh đổ thán. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể tùy ý chọn tuyển. Đương nhiên, ngươi có thể được nơi này, chính là duyên, tuyển chọn bọn họ một món trong đó, chính là phân, duyên phận đều có. Nào có cái gì không thể. Lão giả cười ha ha nói. Tần Vũ đông nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, tiền bối, những truyền thừa khác, cuối cùng đều sẽ bị giao ra đi không? Chỉ có đi ra Táng Thiên Tháp người, mới có tư cách chọn tuyển truyền thừa, đây là lão hủ năm đó cùng bọn họ định ra quy củ. Lão giả lắc đầu nói, nếu là trong những người này, lại không có người có thể làm đến bước này, những truyền thừa khác liền vô chủ. Tần Vũ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, đã như vậy. Tiền bối sao không đem những truyền thừa khác toàn bộ giao cho ta? Lão giả nghe vậy hơi ngưng lại, sau đó cười mắng, ngươi tiểu bối này, vẫn rất lòng tham. Đáng tiếc à, tham thì thâm đạo lý ngươi nên minh bạch, nơi này mỗi một phần truyền thừa, cũng đủ đủ ngươi tinh thông một đời y, nhiều một phần cũng không bất kỳ giúp ích, ngược lại sẽ trợ dài ngươi tâm ma, dẫn đến đạo tâm bất ổn, hai hại vô ích. Lão giả ân cần thiện dụ, kiên trì giải thích nói. Chưa từng thử, nào biết không được. Tần Vũ không cam lòng từ bỏ, truy vấn. Lão giả thấy hắn chấp nhất, đăm chiêu nói, ta biết rõ ngươi thiên tư ngộ tính hơn người, cảnh giới như vậy liền lĩnh ngộ gần như hoàn mỹ pháp tắc chi lực, vì vậy có thường nhân không dám nghĩ chi niệm. Nhưng, những truyền thừa khác thực sự không phải là ngươi có thiên phú liền có thể tiếp thu, còn liên quan đến khí vận.
Khí vận?
Đúng vậy, ta lúc trước đã nói, ngươi có thể tới nơi này, là duyên, tuyển chọn bọn họ một trong, là phân. Duyên phận hai chữ, vốn là và khí vận điểm điểm liên quan, ngươi khí vận, đủ đủ ga nhờ chi ưu trong này bất kỳ một phần truyền thừa. Nhưng, nếu là ham muốn quá nhiều, dẫn đến ngươi khí vận không chịu nổi, đến lúc đó hậu quả, tuyệt đối không phải là ngươi muốn. Đế cảnh truyền thừa, há lại tầm thường. Tần Vũ minh bạch lão giả ý tứ, trong lòng không buồn ngược lại còn mừng. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, tiền bối, ngươi có từng xem qua ta khí vận? Dứt lời, nội tâm hắn linh giác chuyển động. Vận lên đã từng lĩnh ngộ vọng khí chi thuật, quan sát bên trong thân thể bản thân. Liền thấy đầu của nó đỉnh thần mang lấp lóe, hóa thành một mảnh điểm lành vân hải. Một tôn cao 3000 nở trượng cự đại thần chi pháp thân xếp bằng ở Tần Vũ sau đầu. Đó là hắn khí vận hóa thân. Vê đút vó vê đút, chẳng trách Tần thiếu gia tộc trưởng cùng thế hệ vô địch, kinh khủng như vậy khí vận, quả thực là chưa từng nghe thấy. Ta cảm giác cùng giống như nằm mơ, loại này khí vận tại thân, ở bên ngoài tùy tiện đi một chút đường đều có thể nhặt được bảo bối đi. Lão giả thấy thế, đông nhiên kinh sợ, ngơ ngác nhìn cái kia cao to khí vận hóa thân, một lát nói không ra lời. Không nghĩ tới, ngươi này vãn bối lại có như vậy bàng bạc khí vận, cũng được. Nơi này truyền thừa, ngươi có thể chọn tam phần đi. Lão giả vuốt râu than nhẹ, nói. Tam phần, còn chưa đủ a. Tần Vũ liếm liếm khô khốc môi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Ầm ầm ầm. Lôi chữ đạo văn đột nhiên hiển hóa, toàn bộ hỗn độn không gian đống nhiên run lên. Tựa hồ muốn không chịu nổi. Lão giả sắc mặt dại ra, nhìn cái kia lơ lửng đạo văn, thật lâu không nói gì, đây là... Đạo văn. Giang giác. Một đạo sấm sét xẹt qua, ma nhờ me đa nhờ tại chính mình khí vận hóa thân bên trên. Lần này, dường như bổ vào vô số trong lòng người, đông nhiên hồi hộp một tiếng. Hán. Đây là làm gì? Muốn tự hủy khí vận à? Tần Hạo Nhiên ngồi trên vị trí đầu não, phấn khởi mày kiếm cu nở dê nhỏ, trong lòng xẹt qua một vệt vẻ lo âu. Tự hủy khí vận pháp thân, chuyện như vậy xưa nay không ai tư nở dê làm, trời mới biết sẽ có thế nào ảnh hưởng. Ngươi làm cái gì vậy? Lão giả bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đứa nhỏ này chuyện ra sao, không phải là không đem truyền thừa đưa hết cho ngươi sao, làm sao để trả tự mình hại mình đâu. Như vậy nghịch thiên khí vận hóa thân, ngươi cũng cam lòng vỗ xuống. Nào ngờ Tần Vũ nghe thấy lời này, trong tay động tĩnh liên tục, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Lôi chữ đạo văn thăng trí cao khoảng không, hóa thành một mảnh lôi vân. Từng đạo lôi đỉnh không cần tiền rô nở dê như nện xuống đến, quất vào khí vận hóa thân bên trên. Khí vận hóa thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trơn nên càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng hư huyễn, tựa hồ sau một khắc liền muốn biến mất. Ầm. Một đạo hắc sắc lôi đỉnh xuyên qua mà xuống, rốt cục thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Khí vận hóa thân đông nhiên đổ nát, hóa thành vô cùng số mệnh chi lực, ngưng kết thành cột sáng, hướng trời bay lên trên. Vụ. Cái này cột sáng thông thiên triệt địa. Tựa hồ đi về xa xôi trong hư không không biết tồn tại. Tần Vũ cảm giác bên trong, tựa hồ đi một đoạn cực kỳ khắp dài lữ trình, tựa hồ được ngang nở năm vạn thuế, chính mình khí vận cổ sáng mới dừng lại. Đến một cái nào đó điếm cụ ổ y. Khí vận thông thiên, tạo hóa thông thần. Sâu xa thăm thẳm bên trong, một đạo cổ thần thì thầm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Hắn giống như từ một cái cực kỳ khắp dài trong giấc ngộng tỉnh lại, phảng phất nhìn thấy một tòa liên tiếp đại thiên thế giới bị ngạn cầu vồng vắt ngang ở đỉnh đầu của mình. Đó là khí vận chi cầu. Tất cả mọi người không biết là, tại đây khí vận chi cầu thành hình trong nháy mắt. Chư thiên vạn giới cực hạn trong bóng tối, từng đôi xuyên qua chư thiên nhãn con ngươi, đống nhiên trận mở. Chuyện này, lão giả há hốc mồm mà nhìn Tần Vũ đỉnh đầu vô biên mênh mông khí vận, còn có cái kia không biết đi về nơi nào khí vận chi cầu, bao nhiêu năm chưa từng lên quá so nở dê lớn nội tâm chấn động lên. Làm sao, tiền bối? Ta cái này khí vận, có thể hay không chịu đựng những truyền thừa khác? Tần Vũ cảm thụ một phen tự thân không nói rõ được cũng không tả rõ được một chút biến hóa, nhếch miệng lên, chậm rãi nói. Có thể. Có thể. Lão giả ngơ ngác nói. Thật lâu mới tỉnh ngộ lại, liếc mắt nhìn trước mặt 10 đạo truyền thừa, vẫy tay trong lúc đó đem bọn hắn toàn bộ đưa đến Tần Vũ trước mặt. Những truyền thừa khác, ngươi cũng không phải là toàn bộ dùng tới, nếu muốn thay truyền thừa người, nhất định phải cẩn thận chút. Lao giả dặn dò. Trong lòng hắn thông suốt, biết rõ Tần Vũ đem những truyền thừa khác toàn bộ lấy đi, cũng không phải là toàn bộ để cho chính mình dùng. Trên thực tế, Tần Vũ QNZ xác thực dự định đem những vật này để cho bên cạnh mình người. Chính là chỗ béo bở không cho người ngoài, hắn không lấy cũng phải lãng phí, cớ sao mà không làm. Giao quang thánh địa, tất cả mọi người trơ mắt thấy Lao giả đem những truyền thừa kia đẩy lên Tần Vũ trước mặt, từng cái trợn mắt ngoác mồm, nuốt nước miếng. Đây chính là chí cao vô thượng truyền thừa A, cứ như vậy đưa hết cho Tần Vũ. Chương 100, thần gia quật khởi. Đại đế gặp lại. Có 10 vạn lần thiên phú. Tần thị quật khởi, không ai ngăn nổi. Cái này còn muốn. Hạo nhiên đại thánh, không biết Tần thị trong tộc có thể có chưa hôn phối thiên kiêu thiếu niên. Lão phu mạch này có mấy cái nữ hoa hoa sinh 10 phần xinh đẹp, có chi thức hiểu lễ nghĩa, mặc dù không tính là gì thiên kiêu, nhưng cũng là hợp lệ đạo lữ A. Có người trực tiếp tìm tơ y Tần Hạo nhiên vậy, muốn tìm kiếm bảng chi quan hệ thông gia, nhờ vào đó kéo lên mấy phần quan hệ. Ngày sau liền có thể ở thiên huyền giới nên ngang mà đi. Hạo nhiên đại thánh, bộ tộc ta bên trong cũng có một cái tốt dung mạo bất phàm thiếu nữ, Tần thị có thể còn thiếu chút bưng trà rót nước nha hoàn. Hạo nhiên đại thánh. Trong ngay mắt, cả sảnh đường ồn ào. Tần Vũ nhìn mặt trước lơ lửng 10 viên ngọc bài, liếm liếm môi, hài lòng. Đang muốn vung tay lên đem bọn hắn thu được chính mình chữ vật không gian bên trong, đã thấy trong đó hai đạo ngọc bài hóa thành hắc bạch lưỡng đạo lưu quang trực tiếp trốn vào Tần Vũ cơ thể bên trong. Hai đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, nhập thể liền biến mất không còn tăm hơi. Tìm được Tần Vũ linh đài vị trí, không nói hai lời tựa như hai cái mảnh dài tiểu xà, leo lên ở tại bên trên, hóa thành hai đạo hư hóa thân ảnh. Ấy, làm sao còn có một cái? Hai bóng người vừa hiển hóa thân ảnh, con ở đến không kỳ vờ xem xét thân ở hoàn cảnh. Liền ngay lập tức phát hiện bên cạnh thân ảnh. Nhất thời cả kinh. Ngươi là? Hư sinh. Bạch sắc nhân ảnh nhận ra đối diện người, hoảng sợ nói. Ngươi là Nam Nguyên. Niệm nó. Hắc sắc bóng người thấy đối phương một lời nói toạc ra thân phận mình, từ từ xem xét một phen, phát hiện đối phương là chính mình người quen. Ngươi làm sao rơi xuống mức độ này? Bạch sắc nhân ảnh Nam Nguyên giật mình mà hỏi. Trước mặt hư sinh đại đế, vốn là vạn cổ trước, chấn áp mấy cái thời đại thiên kiêu nhân vật. Phải biết, cho dù là ở xa so với trước kia, còn cho phép xuất hiện đại đế thời điểm. Bao nhiêu cái thời đại, cũng là như vậy một hai người có thể bước vào đế cảnh. Vừa vặn là, năm đó cái kia thời đại, Bắc Minh giới duy nhất hai vị đế cảnh cường giả, thì có hắn một cái. Hai người bọn họ, đều là từ hạ tầng tu sĩ tu luyện ra, một đường quá quan chẳng tướng, lần lượt cầu trong nguy hiểm sinh. Trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng chứng đạo đại đế, trở thành một đời truyền kỳ. Bọn họ tranh cả đời, đấu cả đời. Xưng đế trước tranh cơ duyên, xưng đế về sau tranh khí vận. Đáng tiếc đến cuối cùng, ai cũng không có thắng người nào. Không nghĩ tới, hai chúng ta lúc gặp lại đều là như vậy tình trạng. Hư sinh thở dài một phen, nhìn mặt trước cả đời túc địch, tâm lý thủy triều phun trào. Không có oán hận cùng đánh nhau vì thể diện, ngược lại nhiều mấy phần bệnh trung tướng thương cảm xúc. Năm đó, ta là truy tìm càng xa hơn đường, không để ý người trong thiên hạ phản đối, khư khư cố chấp, tự ý khai thiên cửa, lại không nghĩ rằng. Ai? Hư sinh nhớ lại lên chuyện cũ, rõ ràng trong mắt. Ngươi sự tình, ta cũng đã từng nghe nói, chỉ là không thể đợi được kết cục. Nam Nguyên nói khẽ, năm đó ta nghe nói ngươi nỗ lực phá tan thiên địa cực hạn, đột phá đại đế cảnh giới, lúc này an vị không được. Ta ly khai quê hương, nỗ lực thông qua thủ đoạn khác siêu thoát tự mình, đáng tiếc ca. Thiên đạo là công bằng. Ngươi thân tử đạo tiêu, bị thiên đạo trực tiếp mạt sát thân thể, chỉ để lại một tia tàn linh. Ta cũng không khá hơn chút nào. Hai người nghe vậy, đều trầm mặc tốt một hồi. Đông nhiên muốn tìm cái gì, ánh mắt sáng lên nói, được chúng ta truyền thừa tên tiểu tử này, có xưa nay chưa từng có kinh thiên khí vận. Bên ta mới chính là bị cỗ này số mệnh chi lực thức tỉnh. Ta cũng thế. Ta chân linh vốn đang ngủ say, chính là bị đạo kia liên tiếp bị ngạn khí vận chi cầu kinh động, mới tỉnh lại. Thật sự không thể tin được, thế gian này còn có khí vận kinh khủng như thế người. Bọn họ không khỏi thổn thức. Hai người cũng từng là vô địch vơ y thế gian đại đế, luận đến khí vận, bọn họ chưa bao giờ yếu hơn người. Có thể hôm nay nhìn thấy, nhưng lại làm cho bọn họ mặc cảm không bằng. Tần Vũ khí vận. Thực tại khủng bố. Ta có linh cảm, như vẫn theo tiểu tử này, chúng ta sớm muộn có thể tìm được tái tạo thân thể thần hồn, siêu thoát tự mình cơ duyên. Hư sinh bỗng nhiên nói. Nếu loại này khí vận thiên kiêu đều vô pháp giúp ta chờ siêu thoát, vậy liền thật sự là trời muốn giết ta, ta không lời nào để nói. Nam Nguyên gật đầu cảm giác sâu sắc đồng ý. Chỉ là trước mắt hắn cảnh giới tu vi quá mức bạc nhược, tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng còn có một đoạn đường rất dài phải đi a. Hư sinh quan sát một chút Tần Vũ bây giờ cảnh giới, thở dài. vô số kỷ nguyên cũng chờ thêm đến, lại nơi nào kém những thời giờ này. Chúng ta chờ đến lên. Nói là, có ngươi và ta trong bóng tối bảo hộ hắn, đủ để khiến an toàn trưởng thành. Hai người hoàn toàn tự tin. Hai vị đại đế trong bóng tối bảo hộ, mặc dù chỉ là tàn linh, cũng có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Như có người dám gây bất lợi cho hắn, đoạn chúng ta siêu thoát cơ duyên, ta cùng hắn liều. Cơ thể bên trong ở hai vị cổ lão tồn tại, Tần Vũ cũng không biết. Hắn chỉ là gặp cái kia hai vệt ánh sáng trực tiếp trốn vào hắn cơ thể bên trong, một trận há hốc mồm, từ từ cảm thụ, phát hiện đại lượng tin tức trong đầu hiện lên. Lại là hai vị đại đế cảnh cường giả tu hành cảm ngộ, cùng truyền thừa công pháp. Tin tức lượng to lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng cũng đủ để khiến yên tâm lại. Đây chính là đại đế truyền thừa, nếu cứ như vậy tìm không ra, hắn được đau lòng chết. Hắn đem dư truyền thừa thu nhập trong không gian, quay đầu nhìn về phía lão giả. Cái này nhìn một lát, nhưng làm hắn giật mình. Chỉ thấy nguyên bản còn nhảy nhót tương bừng lão đầu, cái này trong nháy mắt liền thân thể hư hóa, sắp tiêu tan. Tiền bối. Ngươi làm sao? Lão giả mỉm cười vung vung tay, nói, ta cái này đạo tàn linh tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền đem những truyền thừa kia giao phó cho bọn họ chủ nhân. Bây giờ, cũng nên ly khai. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt Tần Vũ cái chán. Tựa hồ trực tiếp nhìn thấy hắn linh đài. Nhìn thấy trong đó hai đạo hắc bạch thân ảnh. Lao đầu. Hai người nhìn kỹ đến hắn ánh mắt, dồn dập nhìn hắn, mắt bên trong mơ hồ có chút bi thương. Hai người các ngươi. Động tác vẫn đúng là nhanh. Lao giả thấp giọng cười nói. Đi. Đi. Dứt tiếng, dường như một cơn gió thổi qua, lão giả thân ảnh hóa thành khói xanh, tiêu tan không gặp. Tần Vũ linh đài nơi sâu xa, hai vị đại đế tản linh sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi khom lưng cúi đầu. Vô số kỷ nguyên chờ đợi, nên phải này lễ. Tiền bối. Tần Vũ trong lòng hơi thất vọng, thật lâu không nói gì. Bốn phía không gian ở lão giả chết rồi bắt đầu vặn mẹo, biến ảo. Nhưng sau đó hắn phát hiện hắn vẫn chưa xuất hiện ở nguyên lai địa phương, bên người cũng không có người nào khác, mà là một mảnh vô biên trận pháp bên trong. Dưới chân thần mang pha cờ hoa, kéo dài vô số khoảng cách, nghiêm chỉnh là một bức thông thiên triệt địa thần kỳ đại trận. Tần Vũ chẳng biết vì sao chính mình sẽ xuất hiện ở đây, nhưng minh bạch. Nếu là muốn rời đi nơi này, chỉ sơ chỉ có thông qua đại trận này. Suy nghĩ đến đây, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống. Thân thức thả ra, toán loạn đến vùng đất xa xôi. Đem dưới chân trận pháp mỗi một số mỗi vạch một cái đều tại nội tâm pha cờ hoa một lần lại một lần. Sâu xa thăm thẳm bên trong, tự có một luồng cảm ngộ ở buồng tim sinh ra. Hôm nay canh thứ hai. Chương 101, bí cảnh biến mất, không nể mặt mũi. Có 10 vạn lần thiên phú. Táng thiên tháp bên trong vô số thiên kiêu đang cùng đối thủ mình giao chiến giữa lúc say mê, đống nhiên bốn phía đại biến, trước mắt đối thủ đống nhiên tiêu tan không gặp, làm bọn họ không khỏi nghi hoặc. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều người ảnh xuất hiện ở xung quanh. Lại là trước tiến vào táng thiên cổ lộ tuổi trẻ thiên kiêu. Đây là... phát sinh cái gì? Bí cảnh biến mất. Ta cũng không biết rằng a, đánh thẳng hăng say, đống nhiên bóng người kia liền biến mất. Kỳ quái. Đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ nhìn chung quanh, trao đổi lẫn nhau xem, tựa hồ muốn lấy được đáp án. Chỉ là không người nào có thể nói cho bọn họ biết. Tần thiếu gia tộc trưởng đi ra. Tần Vũ đột nhiên xuất hiện, liền bị mắt sắc người chú ý tới. Hết cách rồi, hiện tại hắn, rất được quan tâm. Tần Vũ bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện vài tờ nhìn quen mắt mặt, có Tần Thị Thiên Tiêu, cũng có còn lại Thánh Địa Nhân Kiệt. Đang lúc này, một trận làn gió thơm nước mũi, quay đầu nhìn lại, lại là Thượng Quan Hiểu Nguyệt cô nàng kia. Tần Vũ ca ca. Ngươi không sao chứ? Thượng quan Hiểu Nguyệt lo lắng nhìn từ trên xuống dưới Tần Vũ, muốn nhìn một chút có bị thương không. Na Nở Dê trải qua Táng Thiên Tháp nội tình cảnh, biết rõ trong đó có thật nhiều tu vi thần thông bất phàm hư ảnh, chiến lực không tầm thường. Chỉ lo Tần Vũ bị thương tổn, mặc dù hắn biết rõ Tần Vũ thực lực không tầm thường, nhưng ở không có tận mắt nhìn thấy trước, cái kia phần lo lắng trước sau vô pháp thả xuống. Không có chuyện gì. Tần Vũ lắc đầu một cái, cương triều sờ sờ người sau đầu. Tần Vũ. Đang lúc này một nhóm thân ảnh phân mở đoàn người, khí thế hung hung đi qua tới. Người lãnh đạo chính là Lăng Tiêu. Tần Vũ hơi nhướng mày, đây là lại muốn tìm sự tình. Được đà lấn tới a. Hắn không lên tiếng, mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu lấy lý do gì gây chuyện với hắn. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lăng Tiêu vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chất vấn. Ta làm cái gì? Bí cảnh biến mất, có phải hay không là ngươi dở trò? Tần Vũ đống nhiên tỉnh ngộ, gào, ngươi nói cái này a? Không sai, làm sao? Thấy Tần Vũ thản nhiên thừa nhận, Lăng Tiêu trong lòng hỏa lên. Hắn đầu tiên là ở Táng Thiên cổ lộ bị hung hăng trùng kích một phen đạo tâm, dẫn đến cảm ngộ hữu hạn. Thật vất vả tiến vào bí cảnh, phát hiện chiến bại những bóng mờ kia về sau có thể thu được tu vi để bạn. Thế nhưng là còn không có thu hoạch bao nhiêu, liền bị mạnh mẽ đá ra bí cảnh. Lại nhìn trước mắt Tần Vũ, làm cho bí cảnh biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên là thu được cái này Táng Thiên Cổ Lộ bên trong lợi ích lớn nhất. Cái kia dạng bức thiết mà nghĩ phải đem Tần Vũ dâm nát dưới chân, có thể hiện thực nhưng một lần lại một lần đánh hắn mặt. Để hắn làm sao có thể nhẫn? Đem ngươi từ bí cảnh bên trong đạt được lợi ích giao ra đây. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói thì nói như thế, nhưng băng lãnh vẻ mặt bán đi hắn. Tha cho hắn bất tử. Đồ vật hắn muốn, Tần Vũ mệnh, còn có hắn nữ nhân, hắn tất cả, hắn đều muốn. Dựa vào cái gì hắn có thể có nhiều như vậy chính mình cũng không có đồ vật. Ta mới là chí tôn. Có chút ý nghĩa a. Chính mình không có như vậy thực lực tranh thủ, đổi cấp trắng trợn. Tần Vũ nghe vậy, hoang đường nở nụ cười. Hắn ngày hôm nay mới xem như biết rõ, cái gì mới gọi ngốc nghếch khoa trương. Cấp ngươi thì lại làm sao? Lăng Tiêu lạnh giọng nói, ngươi vì là bản thân tư lợi, không để ý mọi người chúng ta. Ngươi nắm to lớn nhất đầu chỗ tốt, lại làm cho chúng ta cũng hát tây bắc phòng, không có đạo lý này đi. Lăng Tiêu ngược lại cũng thông minh, hiểu được cổ hoặc nhân tâm. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, đám người bên trong dồn dập bắt đầu nghị luận. Dần dần có chút đầu mâu bắt đầu chỉ về Tần Vũ, nhìn về phía hắn ánh mắt mơ hồ có mấy phần không đúng. Lăng huynh nói đúng, Tần Vũ, ngươi làm như thế, có phải hay không quá phận quá đáng điểm? Đám người bên trong đi ra ba vị bóng người, chỉ vào Tần Vũ chất vấn. Một bức công chính liêm minh dáng dấp. Tần Vũ kinh ngạc nhìn một chút ba người, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử, còn có Trung Châu Tiên Triều Tiểu Hoàng Tử A, còn có một cái người chim. Thất kính. Mấy vị thân thể không tệ à, đại thánh địa thiên chi tiêu tử chính là không giống nhau, đi đứng toàn phế còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, chà chà. Xem ra thánh dược không ăn ít. Lời này vừa nói ra, triệt để dẫm lên bọn họ chân đau. Chuyện kia để bọn hắn mất hết thể diện, bị trở thành thánh địa bên trong cho cửa y. Một mực muốn tìm thời cơ lấy lại danh dự, chỉ là Tần Vũ trưởng thành quá nhanh, bọn họ tất cả kế hoạch cũng theo không kịp Tần Vũ trở nên mạnh mẽ tốc độ. May mà, rốt cục để bọn hắn tìm tơ y cái này thời cơ. Mấy người sắc mặt cứng đờ, khó coi nói, Tần Vũ, chuyện khi trước chúng ta không đi thảo luận, bây giờ chúng ta nhiều người như vậy cùng một nơi bước vào đạo bí cảnh bên trong, lại bị một mình ngươi đem chỗ tốt toàn ăn, không còn gì để nói đi. Có cái gì không còn gì để nói, ta cảm thấy thật hợp lý. Tần Vũ buông tay, chuyện đương nhiên đường hầm. Cơ duyên, tự nhiên là có người có duyên chiếm được. Mấy người các ngươi thùng cơm vừa vô thực lực, lại không có cơ duyên, không chiếm được chỗ tốt liền muốn chia cắt người khác. Các ngươi mấy nhà thánh địa phương thức giáo dục là cùng du côn lưu manh học à? Ngươi! Lâm Vấn ba người tức giận giơ chân, lại phát hiện ngôn ngữ chi tranh nhau thực không phải là Tần Vũ đối thủ. Nhưng nếu là động thủ, trong lòng bọn họ lại càng là không chắc chắn. Tần Vũ luân phiên chiến công bọn họ nhìn ở trong mắt, cho dù là tam đánh một con sợ cũng không có gì phần thắng. Vì vậy Lâm Vấn con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy cùng Tần Vũ đối lờ ập ở Lăng Tiêu, linh cơ nhất động, trực tiếp đi tới Lăng Tiêu trước mặt, mở miệng nói, Lăng huynh. Lăng Tiêu không nói hai lời liền thưởng cái lăn chữ cho hắn, phế phẩm hàng ngũ cũng xứng no ý truy hệ nở cu nở dê ta. Lâm Vân sắc mặt tái xanh, Vũ Diệt cùng Lý Huyền Sơn lúng túng cùng cực. Người chung quanh đều cười trộm không ngớt. Ha ha! Tần Vũ thấy thế phình bụng cười to. Giao quang thánh địa, một đám đại năng liền không có do dự nhiều như vậy, thấy tình cảnh này trực tiếp cười to lên. Thái Huyền thánh địa thánh nhân lúng túng cùng cực. Sâu sắc cảm thấy lần này tùy tùng Lâm Vấn đến tham gia hóa long thí luyện quả thực chính là đời này phạm sai lầm lớn nhất lầm. Tại sao có thể có như thế mất mặt thánh tử? Lăng Tiêu nhìn thấy cười to không ngớt Tần Vũ, hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, Tần Vũ, ta lặp lại lần nữa, đem ngươi ở bí cảnh bên trong được đồ vật giao ra đây. Ôi này, không biết xấu hổ như vậy nói ngươi cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra khỏi miệng, cha cha, còn quét ra đây, nắm cùng cái chổi trước tiên quét mình mặt đi. Đám người bên trong truyền đến một trận quái gở thanh âm. Không cần nhìn cũng biết, người này đích thị là Diệp Tu La. Huynh đệ, ngươi yên tâm. Cái tên này muốn bắt nạt ngươi tù vì không đủ, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị khi phụ, việc này ta quản. Diệp Tu La ngân đao khiêm vai, nghĩa chính ngôn từ nói. Tần Vũ chăm chú nói, ta đánh thắng được. Huynh đệ không nên tẩy mạnh, người này mặc dù là người lê hèn, nhưng thủ đoạn đúng là có. Ngươi xuất sinh thánh địa hào môn. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta là giết người giết tới lớn, cái này bận bịu ta giúp nhất định phải. Diệp Tu La chắc chắn nói. Tần Vũ nghe vậy bất đắc dĩ. Cũng đừng trách ngươi lão bị người đuổi giết, không biết ghi nhớ a. Ngươi muốn chết, ta liền như ý ngươi ý. Lăng Tiêu thấy thế hừ lạnh một tiếng. thần lực tăng vọt, ngập trời khí tức tràn ngập ra, bước lui xung quanh một đám thiên tiêu. Vũ Hoàng ngũ trọng thiên tu vi vừa nhìn thấy ngay. Hiển nhiên, Lăng Tiêu ở bí cảnh bên trong QNZ có thu hoạch, đột phá cảnh giới. Chương 102, ta bị lửa. Khai chiến. Có 10 vạn lần thiên phú.